Chương 167, Thái Dương Hoa chương 167, Thái Dương Hoa đạt thành hợp tác sau, Trần Mặc để Lục Vũ một đoàn người tạm thời tại lĩnh chủ phủ trong phòng khách chỉnh đốn. Trần Mặc thì phái ra hắn vừa cất nhắc ma tinh kỵ sĩ, hỏa tốc tiến về Hỏa Vẫn Lĩnh, xin mời Lăng Nhi đến đây. Một mình trở lại thư phòng, cái kia Dương Đế quốc đưa tới 500 khối không bạch tinh thạch đã bị an trí trong phòng. Hắn tại Dương trước quanh chân ngồi xuống, đưa tay lấy ra một khối tinh thạch. Không bạch tinh thạch nội bộ năng lượng ẩn chứa cực kỳ ôn hòa, là một loại có thể phổ biến thích hợp với tất cả thuộc tính tinh thạch tu luyện vạn năng tinh thạch, chỉ bất quá lợi dụng không bạch tinh thạch tu luyện, nó tu luyện độ khó cao hơn. Nhưng đối với có được lực lượng thần hồn Trần Mặc mà nói, đây cũng không phải là việc khó. Hắn nhắm mắt ngưng thần, mi tâm viêm tinh có chút tỏa sáng. Trong chốc lát, trong tay trong tinh thạch năng lượng liền mãnh liệt mà ra, cấp tốc tụ hợp vào mi tâm. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, trong tinh thạch năng lượng liền toàn bộ bị hấp thu. Trần Mặc mở mắt ra, đem phế thạch để ở một bên, lần nữa lấy ra một khối. Theo hấp thu tinh thạch càng ngày càng nhiều, mi tâm viêm tinh bên trên khắc độ chậm chạp mà kiên định tăng trưởng, thứ 41 đạo khắc ấn dần dần tạo ra. Lục Vũ đứng tại phòng khách phía trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết. Lục quân sư sau lưng một tên ma tinh kỵ sĩ hạ giọng nói, ta xem vị này Trương thượng làm, tựa hồ đối với rất nhiều thưởng thức đều không hiểu nhiều lắm. Ngài vừa rồi cố ý đem Trương gia lão tổ nói thành mây mù vùng núi người trong nước, hắn lại chưa phản bác. Lục Vũ vừa mới cố ý nói sai, cũng là có thử ý tứ, hắn nếu là lừa đảo, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn là như thế nào lừa qua Hỏa Vẫn lĩnh chủ, lừa qua Lăng Nhi, thậm chí lừa qua vị kia Phong Tuyết lĩnh chủ. Càng muốn biết, hắn dựa vào cái gì dám lừa gạt nhiều người như vậy. Chỉ chốc lát, tiếng đập cửa vang lên. Lục Vũ trong lòng giật mình, chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn nhỏ giọng dế mèn bị nghe thấy được. Hắn cấp tốc chỉnh lý biểu lộ, cất giọng nói, mời đến. Cửa bị đẩy ra, đứng ở ngoài cửa chính là Trần Mặc. Lục Vũ liền vội vàng không người hành lễ nói, Trương thượng làm, ngài không phải đang tu luyện sao? Thế nhưng là có cái gì phân phó? Trần Mặc thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi đưa tới tinh thạch, ta đã hấp thu xong. Lục Vũ mí mắt hơi nhảy, cảm thấy Trần Mặc cố ý nói như vậy, đến hao tổn bọn hắn đế quốc tặng lễ thiếu, cũng không quen lấy hắn trực tiếp chọc thủng nói hấp thu xong. Trương thượng làm thật biết nói đùa, đây chính là 500 khối tinh thạch. Dưới mắt mới đi qua thời gian nửa nén hương, thường nhân có thể hấp thu xong một viên đã thuộc không dễ. Trần Mặc không nói gì, chỉ là hướng về sau vẫy vẫy tay. Hai tên vệ binh giơ lên cái kia hòm gỗ đi đến, đem nắp hòm mở ra. Lục Vũ bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra, phát hiện tất cả không bạch tinh thạch bên trong năng lượng quả nhiên đều bị tiêu hao sạch. Phải biết, không bạch tinh thạch cũng không giống như mặt khác thuộc tính tinh thạch, không cách nào kích hoạt phóng thích năng lượng, cũng tiến tới tu luyện sẽ càng thêm khó mà hấp thu. Lục Vũ thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn đổi một nhóm tinh thạch? Không đối, tất cả đều là bảy thành không bạch tinh thạch, Phong Tuyết lĩnh nơi này sẽ như vậy xảo chữ bị 500 khối bảy thành không bạch tinh thạch sao? Hay là nói Trương duy nhất đem 500 khối không bạch tinh thạch cho phân phát xuống dưới, để thuộc hạ tại một nén hương thời gian bên trong hấp thu xong mang về? Không đối, nếu là như vậy giống trống thua chiêng, chúng ta không có đạo lý không phát hiện được, mà lại hắn cũng hoàn toàn không có làm như thế tất yếu. Lớn nhất khả năng ngược lại là hắn thật sự có như vậy năng lực. Trần Mặc nhấc lên che chắn cái trán cái mũ, lộ ra trong đó đã đạt tới 4 thập nhất khắc độ viêm tinh, các người đưa tới tinh thạch, giúp ta tăng lên một khắc độ, muốn tăng lên thật không dễ dàng. Xét cái đề nghị như thế nào? Kỳ thật các người đế quốc còn có lựa chọn thứ hai, nâng cả nước chi lực, giúp ta trong thời gian ngắn nhất đột phá tới thiên nhân chi cảnh. Đến lúc đó, ta sẽ ưu tiên đem thiên nhân chi bí trao tặng đế quốc, các ngươi một dạng có thể thực hiện nhất thống. Lục Vũ nuốt một ngụm nước bọt, hắn xem Trần Mặc niên kỷ sẽ không vượt qua 16 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi, 41 đạo khắc độ. Lục Vũ biết lịch sử trong ghi chép, trẻ tuổi nhất tứ thập khắc độ cường giả là 300 năm trước mây mù vùng núi quốc Tam Vương tử, như muốn quốc chi lực bồi dưỡng bên dưới, tại 33 tuổi đột phá tứ thập khắc độ. Cái này đã bị coi là ngàn năm không gặp kỳ tích. Cái này khiến Lục Vũ nguyên bản hoài nghi bỏ đi không ít, có cái này dọa người thiên phú chỗ nào cần khi lừa đảo, tùy tiện đến một cái lãnh địa đều có thể đạt được coi trọng cùng bồi dưỡng. Lục Vũ cười khổ nói, Trương thượng là nguyện ý gia nhập chúng ta. Đế quốc đương nhiên sẽ không bạc đãi thượng sứ, chỉ là đế quốc có thể cung cấp bao nhiêu tinh thạch, không phải Lục Mộ có khả năng quyết định. Trần Mặc gật gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Lục Vũ bọn người, thẳng đi đến phòng khách đại sảnh bên cạnh tòa hạ, nhắm mắt ngưng thần. Sau một khắc, Lục Vũ khiếp sợ nhìn thấy, Trần Mặc mi tâm viêm tinh có chút tỏa sáng, từng mảnh tinh mịn đẹp đẽ hỏa diễm lân phiến hư ảnh ở trước mặt hắn trong không khí chậm rãi hiện hiện, ngưng tụ. Hắn tại khắc họa chiến kỹ, liền tại bọn hắn trước mặt, như vậy hứng hở, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, mà lại hắn một bên khắc họa chiến kỹ, còn có thể phân tâm nói chuyện. Đúng rồi, Trần Mặc đỗng nhiên mở miệng, con mắt vẫn như cũ nhắm, trước mặt hỏa diễm lân phiến ngưng tụ không chút nào chưa ngừng, nghe nói chỉ có đế quốc có tịnh hóa sư. Tịnh hóa sư đến tột cùng là như thế nào vung trồng? Lục Vũ nếu không phải ngay tại chứng kiến như vậy hoang đường sự tình, hắn hoài nghi sẽ chỉ càng sâu, người nào không biết Trương gia lão tổ đột phá thiên nhân, bằng vào chính là một viên truyền kỳ ma tinh, Trương gia càng là không biết vun trồng bao nhiêu ma tinh kỵ sĩ. Bình thường Trương gia tử đệ làm sao lại thành như vậy vô tri, hỏi ra tịnh hóa sư sự tình đến đâu? Nhưng giờ phút này, chính mắt thấy vừa rồi hết thảy, Lục Vũ chỉ có thể chính mình tìm lý do giải thích, có lẽ là Trương duy nhất một mực ở vào thượng giới, căn bản không hiểu rõ qua hạ giới Trương gia sự tình. Lục Vũ thành thật trả lời nói tịnh hóa sư vung trồng, tại các quốc gia cao tầng cũng không phải là bí mật, chỉ là muốn trở thành tịnh hóa sư cần phục dụng một loại sinh ra từ đọa sinh đại lục hoa, chúng ta gọi nó Thái Dương hoa. Trần Mặc lại hỏi, xem ra loại hoa này rất hi hữu, các lĩnh địa đô không có từng chiếm được sao? Lục Vũ giải thích nói, rất hi hữu, cần xâm nhập đọa sinh đại lục chỗ sâu nội địa ngắt lấy. Cá nhân gần như không có khả năng một mình xâm nhập đọa sinh đại lục, cần lấy quốc gia chi lực tổ chức quân viễn chinh, bỏ ra đại giới to lớn mới có thể có thu hoạch. Đế quốc mấy trăm năm qua, tổng cộng cũng chỉ thu hoạch qua 9 đóa Thái Dương hoa. Cái này 9 đóa hoa có thể lặp lại lợi dụng sao? Trần Mặc hỏi. Lục Dũ lắc đầu, nếu như có thể lặp lại lợi dụng, chúng ta liền có thể đạt được khắp nơi trên đất Ma Tinh kỵ sĩ. Bây giờ đế quốc chúng ta cảnh nội còn chứa được một đóa Thái Dương hoa, cùng một tên đã 50 tuổi Tịnh Hóa sư. Tịnh Hóa sư phổ biến sống không lâu, những năm này thân thể của hắn cũng tại dần dần chuyển biến xấu, chắc hẳn không bao lâu, chúng ta liền phải dùng tới cuối cùng một đóa Thái Dương hoa. Hai người một hỏi một đáp ở giữa, Trần Mặc trước mặt hỏa diễm lân phiến đã tăng lên hơn 30 phiến. Lục Dũ thấy hai hùng kiếp vía, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể dễ dàng như thế khắc họa cao dài chiến kỹ. Không biết qua bao lâu, lối đi nhỏ chuyển ra ngoài đến tiếng bước chân dồn dập. Lăng Nhi Phong Trần mệt mỏi chạy đến, hắn nhìn lướt qua Lục Dũ bọn người, trong ánh mắt mang theo cảnh giác, lập tức bước nhanh đi đến Trần Mặc bên người, hạ giọng nói, "Ca ca, mượn một bước nói chuyện." Hắn đứng người lên, đối với Lục Dũ khẽ bước cằm, liền theo Lăng Nhi đi ra ngoài, đi vào cách đó không xa một gian yên lặng mật thất. Cửa vừa đóng lại, Lăng Nhi liền từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ làm bằng da thú, run rẩy từ bên trong móc ra một viên ma tinh. Viên kia ma tinh toàn thân đen như mực, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có một tia đường vân. Tất cả ma tinh, vô luận thuộc tính như thế nào, mặt ngoài đều sẽ tự nhiên tạo ra đại biểu khả năng số lượng đặc tính đường vân, như viêm thuộc tính có dung nham giống như hồng văn, hàn trúc tính có băng lam đường vân, cho dù là không thuộc tính cũng có đường vân màu trắng. Cái này sẽ không phải là xương vũ ma tinh đi. Trần Mặc lập tức liên tưởng đến cái gì? Lăng Nhi con ngươi trừng lớn, liên tục gật đầu, "Ca ca, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta chính là luôn cảm thấy, khối này ma tinh có kỳ dị lực hấp dẫn, ta không biết thế nào ma tinh bên trong giống như có một nguồn lực lượng bị ta hấp thu." Trần Mặc lẩm bẩm nói, "Phượng Hoàng chi lực sao?" Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 168, bước kế tiếp. Vì Thúy Lĩnh. Chương 168, bước kế tiếp. Vì Thúy Lĩnh. Trần Mặc đem chính mình biết liên quan tới Phượng Hoàng chi lực hết thảy báo cho Lăng Nhi. 200 năm trước cái kia cùng nhân loại chung sống Phượng Hoàng, cuối cùng bởi vì nhân loại tham lam mà tự vẫn tại viêm liếu trước mặt đế quốc tiên tổ chia ăn Phượng Hoàng trứng, đem Phượng Hoàng hy vọng hồi sinh triệt để vỡ nát đế quốc muốn tụ tập tất cả thánh hình thể chi lực, người vì phục sinh Phượng Hoàng, cũng nhờ vào đó lực lượng chinh phục thế giới. Cho nên Lăng Nhi thanh âm đắng chát, trong ánh mắt toát ra mê mang, Phượng Hoàng nguyên bản có thể trở thành kết nối nhân loại cùng đọa sinh thú cầu đối, thành lập một loại tốt cùng tồn tại khả năng. Nhưng bởi vì nhân loại tham lam, phần này hy vọng bị triệt để hủy. Mà bây giờ, đế quốc muốn làm là lần nữa lợi dụng Phượng Hoàng lực lượng, không phải là vì cùng tồn tại, mà là vì chinh phục, vì cái gọi là đại nhất thống. Lăng Nhi nhìn về phía Trần Mặc, thần sắc thống khổ nói, "Ca ca có phải hay không chỉ cần kết quả đúng rồi, quá trình liền không trọng yếu đâu. Nếu như thống nhất thật có thể để càng nhiều người được sống cuộc sống tốt, như vậy sử dụng thủ đoạn là gì, hy sinh cái gì, đều có thể được tha thứ sao?" Vấn đề này không có tiêu chuẩn đáp án. Trần Mặc chỉ có thể nói chuyện thế gian, nhiều khi không có tuyệt đối đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt, lựa chọn khác biệt. Đế quốc muốn thống nhất, các lĩnh muốn tự trị, bình dân muốn an ổn sinh hoạt, mỗi người tố cầu đều có nó hợp lý tính. Trọng yếu là, ngươi bây giờ thấy rõ bản cờ toàn cảnh. Như vậy sau đó, ngươi muốn hỏi một chút chính mình, ngươi là có hay không chân chính tán đồng đế quốc chỗ tư tưởng tương lai kia? Nếu như tán đồng, ngươi nguyện ý vì này bỏ ra bao nhiêu? Nguyện ý tiếp nhận bao nhiêu chẳng phải hào quang thủ đoạn? Lăng Nhi trầm mặc thời gian rất lâu, hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Đôi tay này đã từng vì thủ hộ hỏa vẫn linh mà chiến đấu, cũng từng vì đế quốc lý tưởng mà nhiễm phải máu tươi, thậm chí là người thân nhất máu tươi. Có lẽ hắn đã sớm không có đường quay về. Lăng Nhi điều chỉnh tốt tâm tính sau, đi theo Trần Mặc trở về bái phòng Lục Vũ. Lục quân sư Trần Mặc trước tiên mở miệng đạo, vị này chính là Hỏa Vẫn Linh đương nhiệm lãnh chúa, Ô Lăng. Lục Vũ ánh mắt cấp tốc tại Lăng Nhi trên thân đảo qua, trên mặt chất lên nụ cười nói, Hỏa Vẫn Linh chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Tuổi con nhỏ liền hiểu rõ đại nghĩa, vì thiên hạ thường sinh suy nghĩ, bội phục, bội phục. Lăng Nhi ngắt lời nói, nhàn thoại không cần nhiều lời. Ca ca đã đem tình huống đều nói cho ta biết, ta nguyện ý vì đế quốc chỗ tư tưởng tương lai mà chiến. Bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới lần hành động này sẽ như thế thuận lợi, tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bước kế tiếp, đế quốc hy vọng Hỏa Vẫn Linh cùng Phong Tuyết Linh có thể công khai biểu thị tự nguyện quy thuận đế quốc thống trị, cũng hứa hẹn mỗi tháng theo cố định hạn mức giao nộp tinh thạch. Lăng Nhi sắc mặt biến hóa, ta có thể công khai biểu thị quy thuận đế quốc thống trị, nhưng là Lục Vũ đội vàng quát tay, giải thích nói, không, không, ngươi hiểu lầm, đây chỉ là một đối ngoại thuyết pháp, là làm cho mặt khác lãnh địa nhìn chỉ có bề ngoài. Trên thực tế, đế quốc đương nhiên sẽ không thật hướng các ngươi trưng thu tinh thạch. Tương lai đế quốc chinh phạt mặt khác lãnh địa, tất nhiên cần khổng lồ quân phí chi tiêu. Nếu chỉ có chi tiêu không có thu nhập, tài chính bên trên không có khả năng bền bỉ. Cho nên chúng ta cần trước định ra quy củ, mặt ngoài đối với tất cả quy thuận lãnh địa đối xử như nhau, đều cần nộp lên trên tinh thạch. Về phần hai người các ngươi lĩnh tự nhiên có thể linh hoạt xử lý. Lăng Nhi gật đầu, hắn vừa tiếp nhận Hỏa Vẫn Lĩnh, kiện thứ nhất chuyện muốn làm chính là giảm bớt thuế má, cải thiện dân sinh. Như gia nhập đế quốc ngược lại muốn gia tăng gánh vác, hắn thà rằng lựa chọn mặt khác con đường. Lục Vũ từ trong ngực lấy ra một quyển địa đồ da dê, ở trên bàn mở ra. Dưới ánh đến, Phỉ Thúy Linh địa hình có thể thấy rõ ràng, hiểm trở dãy núi, trải rộng đầm lầy, trọng điểm đánh dấu quặng mỏ cùng trạm gác vị trí. Bước kế tiếp, đế quốc kế hoạch cường công Phỉ Thúy Linh. Chúng ta tại Phỉ Thúy Linh nội bộ đã nâng đỡ một vị lãnh chúa người ứng cử, dưới tay hắn có một chi 200 người tư binh, có thể làm nội ứng. Phe đế quốc sẽ cung cấp bộ đội chủ lực, nhưng để bảo đảm bạn vô nhất thất hắn ngẩng đầu, mắt nhìn Trần Mặc cùng Lăng Nhi, Cần Hỏa vẫn linh cùng Phong Tuyết Linh riêng phần mình trợ giúp 200 tinh nhuệ binh lực, phối hợp hành động. Phỉ Thúy Linh thánh hình thể xâm mãng do chúng ta ma tinh kỵ sĩ phụ trách kiểm chế quấy rối. Nhưng muốn triệt để đánh giết thánh hình thể, cướp đoạt nó ma tinh hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Lăng Nhi, không biết Dương Vũ thánh hình thể ma tinh hiện tại nơi nào. Nếu có thể đem nó giao cho chúng ta, lại phối hợp lãnh chúa ngươi Liêu Viêm chi lực, đánh giết xâm mãng năm chắc sẽ lớn. Lăng Nhi miệng ngậm ngừng, do dự không biết nên như thế nào mở miệng. Trần Mặc nói tiếp, Dương Vũ ma tinh đã bị Lăng Nhi hấp thu. Lục Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc, tranh thủ thời gian dò hỏi, có thể có biến hóa gì? Lăng Nhi chần chờ nói, có lẽ là mạnh lên một chút. Ta còn không có toàn lực chiến đấu qua, không cách nào xác định. Lục Vũ thật sâu nhìn xem Lăng Nhi, chậm rãi gật đầu nói, kể từ đó, Lăng Nhi lãnh chúa thân phụ hai đại thánh hình thể chi lực, đối phó xâm mãng thì càng có nắm chắc. Chỉ là trận chiến này, chỉ sợ phải nhiều hơn ỷ vào ngươi. Lăng Nhi nuốt một ngụm nước bọt, bất an nói, có thể hay không trước đối với những khác lãnh địa độc thủ. Phỉ Thúy Linh khi biết đại thế đã mất sau, có lẽ sẽ lựa chọn chủ động đầu hàng. Trần Mặc biết, Lăng Nhi là nhớ tới Phỉ Thúy Linh Lâm Mục Thần. Cái kia đã từng ý đồ cướp đoạt hắn ma tinh Phỉ Thúy Linh sứ giả, về sau cùng bọn hắn đồng hành, lại đang thời khắc mấu chốt phản bội người trẻ tuổi. Vận mệnh trêu người, bây giờ Lăng Nhi đứng tại phe đế quốc, sắp cùng Phỉ Thúy Linh sử dụng bạo lực. Bây giờ Lăng Nhi đứng tại đế quốc bên này, chân chính đứng ở Phỉ Thúy Linh, Lâm Mục Thần mặt đối lập. Có lẽ Lâm Mục Thần giờ phút này sẽ vô cùng hối tiếc, để Lăng Nhi kiến thức đến trên đường hết thảy, để Lăng Nhi tâm tính có chỗ cải biến, không còn trung thành với cha mình. Càng biết không gì sánh được cáo não, lúc trước không thể đánh giết Lăng Nhi, cướp đoạt nó ma tinh. Lục Vũ lắc đầu nói, lựa chọn mặt khác lãnh địa cũng không phải là không thể được, nhưng liền thế cục trước mắt mà nói, tiến công Phỉ Thúy Linh là tối ưu lựa chọn. Tiến công Phỉ Thúy Linh tổn thất nhỏ nhất, ích lợi lớn nhất, tiến độ nhanh nhất. Nếu là tùy tiện thay đổi mục tiêu, một khi đánh lâu không xong, đế quốc sợ rằng sẽ đối mặt nhiều cái lãnh địa liên thủ nhằm vào, dẫn đến kế hoạch của chúng ta toàn diện thất bại. Lăng Nhi vô ý thức nhìn về phía Trần Mặc khẽ thở dài một cái nói Lục Vũ nói không sai. Hòa Vân Linh cùng Phong Tuyết Linh chỗ xa xôi, chúng ta nơi này phát sinh sự tình còn chưa truyền ra, đế quốc tham gia bí mật cũng chưa bại lộ. Nhưng vị Thúy Linh trận chiến này sẽ là đế quốc chính thức đi hướng trước sân khấu thương thứ nhất. Một khi khai chiến, đế quốc can thiệp hắn trong cổ chính sự tình liền sẽ đem ra công khai. Đến lúc đó, tất cả lãnh địa đều sẽ cảnh giác, đều sẽ phòng bị. Cho nên trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải lấy tính áp đảo thắng lợi, hình thành hữu hiệu trấn nhiếp. Lăng Nhi hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, vậy liền chỉ có thể tiến công. Việc này không nên chậm trễ, Lục Vũ đem kỹ càng phe tấn công án bố trí xong sau, vô cùng lo lắng trở về đế quốc triệu tập binh lực, Trần Mặc cùng Lăng Nhi cũng riêng phần mình hành động. Lăng Nhi trở về Hỏa Vẫn Linh tổ chức quân đội, Trần Mặc thì lưu tại Phong Tuyết Lĩnh, bắt đầu hắn chuẩn bị. Trần Mặc ngay tại Phong Tuyết Lĩnh, không cần đi đường trở về, thời gian cũng nhất là dư dả. Bất quá hắn binh cơ hồ đều là Hỏa Vẫn Linh của mình, tân binh cực lớn bộ phận đều là vừa khảm vào tinh thạch, miễn cương tu thành một khắc độ. Nhưng là vấn đề cũng không lớn. Trần Mặc căn bản không muốn lấy phát triển lâu dài sự tình, bởi vậy hắn không chút nào keo kiệt lấy ra Phong Tuyết Lĩnh tổn kho tinh thạch dùng làm ban thưởng. Tham quân người, mỗi người ra tay trước 3 khối tinh thạch. Chiến công lớn lao người, có khác trọng thưởng. Tu luyện cần thiết tinh thạch, do lĩnh chủ phụ cung ứng. Chỉ cần dám chiến, có thể chiến, tinh thạch bao no. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Trần Mặc trước mặt liền tụ tập được một chi vượt qua ngàn người quân dự bị đội. Trần Mặc từ cái này trong 1000 người tinh tuyển ra 500 danh tướng đối với cường tráng, có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, tạo thành bộ đội chủ lực. Còn lại 500 người thì lưu thủ Phong Tuyết Lĩnh, phụ trách giữ gìn trật tự, củng cố phòng ngự. Ban đêm hôm ấy, Trần Mặc liền lãnh binh xuất phát, trực chỉ Phỉ Thúy Lĩnh. Theo hành trình tiến lên, cảnh sát chung quanh dần dần biến hóa. Đầy trời đất tuyết từ từ biến mất, thay vào đó là trần trụi nham thạch cùng thưa thất thảm thực vật. Tiến vào Phỉ Thúy Lĩnh biên giới sau, đội ngũ bước vào một mảnh hiểm trở vùng núi. Quái thạch lởm chởm, vách đá san sát. Trần Mặc dẫn đầu đem trên đường gặp phải lính gác cho đánh giết, tại hắn cao lực cơ động bên dưới, lính gác căn bản không có chạy trở về mật báo cơ hội. Phỉ Thúy Linh thừa thái không bạch tinh thạch cùng một tinh, mà những tinh thạch này sinh trưởng hoàn cảnh, đã chú định mảnh đất này hiểm ác. Hành quân trên đường, Trần Mặc nhiều lần nhìn thấy xa xa trên vách đá, có Phỉ Thúy Linh thợ mỏ như là kiến hôi leo lên tại trên vách đá. Bọn hắn bên hông buộc lấy thô giáp dây thừng, cầm trong tay giản dị cái cuốc, tại gần như thẳng đứng mặt nham thạch bên trên gian nan xê dịch, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại không bạch tinh thạch khoáng mạch. Tại mấy chỗ thấp trung khu vực, đội ngũ còn trải qua Phỉ Thúy Linh một tinh thu thập khu. Đó là từng mảnh nguy hiểm đầm lầy vùng đất ngập nước, có thợ mỏ eo buộc dây thừng dài, tại đồng bạn dắt kéo xuống chui vào đục ngầu trong đầm lầy, gian nan tìm kiếm trở lên bên dưới khả năng tồn tại một tinh. Các binh sĩ trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Trong bọn họ rất nhiều người đã từng cũng là thợ mỏ, biết rõ tại cực đoan trong hoàn cảnh đào móc tinh thạch gian khổ cùng nguy hiểm. Giờ phút này nhìn thấy Phỉ Thúy Linh thợ mỏ gặp phải, không ít người trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Nhưng bọn hắn là địch nhân, không thể để cho thợ mỏ có trở về mật báo cơ hội. Bởi vậy trên đường gặp phải thợ mỏ, tại Trần Mặc ra lệnh một tiếng, toàn bộ bị đánh giết, cũng tại chỗ đoạt lại trong quặng mỏ lâm thời dự trữ tinh thạch. Sát trời dần dần muộn, Trần Mặc đã tới kế hoạch tác chiến bên trong một chỗ sơn cốc hạ trại. Dựa theo kế hoạch, sáng sớm ngày mai, pháo hoa sau khi xuất hiện, chính là bọn hắn toàn diện phát động thời điểm tiến công. Trần Mặc lợi dụng vừa đoạt lại đi lên tinh thạch, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 169, còn có ai chương 169, còn có ai chương tự làm. Ta chính là Phỉ Thúy Linh Tam công tử dưới trướng trước tướng quân, Đồng Thần. Chuyên tới để bài kiến. Một tên ước chừng 30 mấy tuổi, thân mang toàn thân khôi giáp tướng lĩnh đến đây bài kiến Trần Mặc. Trần Mặc dương mắt dò xét người tới, nhìn về phía trước nam tử cái kia một thân sáng đến phản quang bảng giáp, tư thế hiên ngang cương nghị bộ dáng, lại so sánh phía bên mình dáng dấp vớ va vớ vẩn, trang bị không đủ tướng lĩnh cùng binh sĩ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thổ thức. Hòa Vân Linh cùng Phong Tuyết Lĩnh, một cái là quanh năm nhiệt độ cao lò luyện luyện ngục, một cái là phong tuyết tàn phá bừa bãi lạnh lẽo tuyệt địa, xác thực đều tính không được nuôi người chi địa. Đặt ở hắn kiếp trước thế giới quan bên trong, vực này hoàn cảnh đại khái chỉ có lưu vong phạm nhân mới có thể bị trục xuất đến tận đây. Thượng sứ, tam công tử mệnh ta đưa tới thiết tế, cũng hiệp trợ thượng sứ tham dự ngày mai tổng tiến công. Những tinh thạch này, thỉnh thượng sứ kiểm tra và nhận. Đồng Thân phất tay ra hiệu, sau lưng hai tên thân binh đem tinh thạch cái dương cho rời đi lên. Một dương 200 khỏa 6 thành không bạch tinh thạch, một cái khác dương 200 khỏa 6 thành một tinh. Đối phương cho tinh thạch cũng không nhiều, nhưng cân nhắc đến đối phương còn không có chân chính lên làm Phỉ Thúy lĩnh chủ, có thể xuất ra 400 khỏa tinh thạch đi ra đã rất có thành ý, thay ta cảm ơn tam công tử. Trần Mặc gật gật đầu, đồng tướng quân một đường mệt nhọc, ta lệnh người chuẩn bị tốt doanh trướng, tướng quân có thể đi đầu nghỉ ngơi. Ngày mai chiến sự, còn cần tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Đồng Thân ôm quyền hành lễ, thượng sứ khách khí. Cái kia đồng mỗ liền không quấy rầy. Trần Mặc minh bạch, đối phương nói là đến hiệp trợ, kỳ thật chủ yếu là đến đốc chiến, bảo đảm Trần Mặc chi này mình quân không cần lầm canh giờ tiến công, dẫn đến hỏa lực đều tập trung vào chính bọn hắn quân đội. Đưa mắt nhìn Đồng Thần sau khi rời đi, Trần Mặc một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia dương không bạch tinh thạch. Thời gian cấp bách, hắn khoanh chân nhắm mắt, mi tâm viêm tinh có chút tỏa sáng, một viên tiếp lấy một viên cầm lấy tinh thạch hấp thu. Bán chú hương thời gian, Trần Mặc đã đem tất cả không bạch tinh thạch, tính cả hôm nay chiếm trước tới không bạch tinh thạch toàn bộ hấp thu xong tất. Trần Mặc mi tâm viêm tinh bên trên, thứ 42 đạo vết khắc đã rõ ràng hiện hiện. 42 khắc độ. Trần Mặc khẽ nhả một hơi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một cái khác dương một tinh, nhíu mày. Một tinh thuộc tính hắn cơ hồ nửa điểm không cách nào hấp thu, đối với hắn tu luyện vô ích. Nhưng cái này 200 khỏa 6 thành độ tinh khiết một tinh, bỏ thì lại tiếc, giữ lại là vương hữu. Còn có cái này hấp thu xong không bạch tinh thạch, Trần Mặc luôn không khả năng toàn bộ khắc họa là chiến kỹ tinh thạch. Lúc này hắn gọi tới một tên bị hắn cất nhắc lên Hỏa Vẫn Linh Ma tinh kỵ sĩ, người này tên gọi Thạch Nhạc. Lãnh chúa đại nhân có gì phân phó? Trần Mặc dò hỏi, ngươi cũng đã biết những này đã hao hết sạch năng lượng tinh thạch bình thường xử lý như thế nào. Thạch Nhạc cung kính hồi đáp, bẩm đại nhân, hao hết tinh thạch bình thường sẽ đưa về mỏ tổ bồi dưỡng. Phẩm chất tốt mỏ tổ, ước chừng 1 năm liền có thể đem năng lượng bổ sung trở về. Một năm quá lâu ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Một tinh không cách nào hấp thu, này bằng với cho ta đưa một đống vướng như a. Ném đi lại trách đáng tiếc Thạch Nhạc do dự một chút, hạ giọng nói, đại nhân, tiểu nhân từng nghe vãng lai thương khách đề cập, Vân Thiên Quốc bên kia có loại bí kỹ, có thể đem thuộc tính khác nhau tinh thạch chế thành duy nhất một lần vũ khí sát thương. Nguyên lý là lợi dụng thuộc tính tương sinh tương khắc, tỉ như lửa đốt mộc, thủy khắc hỏa, trong nháy mắt dẫn phát kịch liệt năng lượng xung đột, sinh ra bạo tạc. Trần Mặc nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay. Hắn lúc này lấy ra một viên một tinh, đặt ở lòng bàn tay. Một tinh vào tay ô nhuận, nội bộ lưu chuyển màu xanh nhạt năng lượng bình ổn mà kéo dài, cùng viêm tinh năng lượng cuồng bạo cực nóng có chỗ khác nhau. Hướng một tinh bên trong rót vào năng lượng không dùng, trực tiếp nếm thử nhóm lửa một tinh không dùng. Trần Mặc cải biến mạch suy nghĩ, hắn lấy ý niệm kích hoạt một tinh, khiến cho nội bộ năng lượng ngoài tràn, lại rót vào viêm tinh năng lượng đốt lên. Một tinh mặt ngoài ánh sáng màu xanh biết trong nháy mắt bị nhen lửa, hỏa diễm bao vây lấy xanh nhạt ánh sáng, cả viên tinh thạch hóa thành một đoàn tiếp tục thiêu đốt hỏa cầu. Cái đồ chơi này tuy nói có thể tiếp tục thiêu đốt, nhưng cũng không có đủ bao nhiêu uy lực. Làm sao chế tạo đại uy lực tính sát thương vũ khí đâu? Trần Mặc một bên nếm thử một bên suy nghĩ, một tinh sau khi kích hoạt thả ra năng lượng là ổn định mà kéo dài, ta có thể cải biến được là ta viêm tinh năng lượng rót vào phương thức, như thế nào để thiêu đốt càng thêm cấp tốc cùng kịch liệt hoành. Sau nửa đêm, trong doanh trướng đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Doanh trướng trần nhà bị toàn bộ tung bay, nóng dực khí lãng hướng bốn phía quyết tán. Trần Mặc chố khu vực trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Địch tập, bày trận, nhanh bày trận, bảo hộ đại nhân. Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt vỡ tổ. Các binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bối rối nắm lên vũ khí, tại tướng lĩnh hô quát bên dưới nhanh chóng tạo thành trận hình. Ánh lửa cùng trong buổi ngủ, một bóng người chậm rãi đi ra. Trần Mặc thời khắc này bộ dáng có chút chật vật, bẩn thỉu, tóc cũng bị đốt một chút, nhưng hắn khỏe miệng lại là dương lên. Trần Mặc nhìn xem vây tới đám người, khoát tay một cái nói, mọi người tỉnh táo. Không có việc gì a. Sự tình gì đều không có phát sinh cũng không đúng, là việc vui. Đại hỷ sự. Cái này sắp vỡ là ăn mừng chúng ta đem đại hoạch toàn thắng sắp vỡ. Bạo tạc động tinh quá lớn, doanh địa vị trí đã bại lộ. Trần Mặc quyết định thật nhanh, hạ lệnh toàn quân chuyển di. Đồng thời, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn quyết định. Thạch Nhạc, Triệu Linh, hai người các ngươi theo ta đi đầu tiến về Phỉ Thúy Lĩnh. Trần Mặc điểm ra dưới trướng hai tên ma tinh kỵ sĩ, những người còn lại giữ nguyên kế hoạch, tảng sáng thời gian khởi xướng tổng tiến công.
Đại nhân, cái này quá mạo hiểm.
Đồng Thần rốt cục nhịn không được tiến lên khuyên can, Phỉ Thúy Linh cảnh giới sơ nghiêm, ba người các ngươi cô quân xâm nhập, sợ gặp bất trắc Trần Mặc đánh gây hắn, ngựa khí không thể nghi ngờ. Đồng tướng quân, nhiệm vụ của ngươi là hiệp trợ bộ đội chủ lực đúng hạn khởi xướng tiến công. Về phần ta như thế nào hành động, tự có phân tất. Đồng Thần há to miệng, cuối cùng đem thuyết phục lời nói nuốt trở vào. Hai tên ma tinh kỵ sĩ nhao nhao triển khai biến thần, Thạch Nhạc hóa thân thành một đầu xuề hai cánh chừng 4 mét, toàn thân đen kịt con rơi, Triệu Linh thì hóa thân thành một đầu cao chừng 3 mét, tương tự có trắng trắng đoán đoạ sinh thú. Hai người đều có thể bay, có trắng đoạ sinh thú tại thừa trọng bên trên càng mạnh, trở chân mặc cùng một cái dương một tinh, một đầu khác con rơi đoạ sinh thú càng thêm nhanh nhẹn, làm phối hợp tác chiến. Vị Thúy Lĩnh, lãnh địa chủ thành. Trong bầu trời đêm, hai cái to lớn bóng đen chính nhanh chóng tới gần.
Keng, keng, keng.
Chói hai tiếng chiêng ở trong trời đêm quanh quẩn, lập tức kéo dài cùng trầm thấp tiếng kèn từ bốn phương tám hướng vang lên. Vị Thúy Linh quân coi giữ đã bị kinh động. Trên tường thành binh sĩ cấp tốc tập kết, tại trên tường thành rót thành đen nghịt một mảnh. Bốn phương tám hướng cũng không ngừng có lĩnh dân bị bừng tỉnh, nhao nhao đi đến trên đường cái. Trần Mặc lấy ra một viên mục tinh, nhóm lửa cũng giữ trong tay, ánh lửa đem hắn ở trong đêm tối chiếu sáng. Lập tức Trần Mặc vận chuyển viêm tinh năng lượng ra chỉ dây thành, thanh âm như hồng giống như lên tiếng nói Phỉ Thúy Linh các vị. Ta tên Trương duy nhất, chính là Trương gia lão tổ hậu duệ, từ thượng giới mà đến. Thu lao tổ nhờ bà, hạ giới truyền đạo. Muốn tìm người hữu duyên, thu lấy tiên nhân chi bí, cùng nhà ta lão tổ cùng nhau phi thăng thượng giới, dương ta tinh thạch giới chi bí. Ta biết, nói miệng không bằng chứng. Cho nên tối nay, ta nơi này thiết lôi, hoan nên Phỉ Thúy Linh tất cả dũng sĩ, hướng ta khởi xướng kiêu chiến. Vô luận ngươi là bậc nào tu vi, cỡ nào thân phận, cho dù là thánh hình thể đích thân tới, ta Trương duy nhất, chiếu chiến không sai. Tĩnh mịch. Dài đến mấy tức tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị lời nói này kinh hãi. Kiêu chiến thánh hình thể. Đây chính là thủ hộ lãnh địa chí cao tồn tại, là chiến sĩ tinh thể tuyệt đối không cách nào chiến thắng thần thoại. Trần Mặc mệnh lệnh ma tinh kỵ sĩ hướng phía dưới bay đi, bay thẳng vượt qua cửa thành, đã tới Phỉ Thúy Linh trong thành tương đối rộng lớn trên một mảnh đất trống. Hắn sở dĩ có như thế cử động, là một cái tâm huyết dâng trào quyết định. Thân phận của hắn thủy chung là thượng sứ, nếu như chính hắn lãnh binh gia nhập trận này xâm lược chiến tranh, đối với hắn danh vọng thu thập cũng không lợi. Nhưng là Trần Mặc có thể dùng mặt khác phương thức, tương đối thể diện gia nhập trận chiến tranh này, mà lại cũng có thể nhân tiện để càng nhiều người biết hắn tồn tại. Bây giờ đêm đã khuya, đợi một hồi lâu, bốn bề càng ngày càng đám đông bên trong, mới có vị thứ nhất người khiêu chiến xuất hiện. Thượng giới người tới. Khiêu chiến thánh hình thể, một cái thô hào thanh âm vang lên, "Tiểu Ba Nhi, ngươi ra châu này thổi đến cũng quá vang lên." Đám người tách ra, một tên cởi trần tráng hán nhanh chân đi ra. Hắn thân cao gần 2 mét, bắp thịt cuộn cuộn, trên trán khảm nạm lấy một viên mục tinh, trên đó thình lình có 31 đạo khắc độ đường vân. Hàn giáo đầu xuất thủ. Hắn nhưng là lĩnh chủ phủ thị vệ giáo đầu, ba thập nhất khắc độ cường giả. Lần này có trò hay để nhìn Trần Mặc mi tâm tinh thạch che chắn lấy, đại hán căn bản không rõ ràng Trần Mặc tu vi, chỉ là từ niên kỷ của hắn bên trên nhìn lại, cũng không cho là Trần Mặc có thể mạnh bao nhiêu. Thượng giới người tới. Hơn nửa đêm sông ta Phỉ Thúy Lĩnh, nếu người thanh mộng nếu như đây chỉ là cái trò đùa quái đản, ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất thảm, Tiểu Hoa Nhi. Hàn sấm bạo quát một tiếng, đột nhiên đập đất. Cả người như đạn pháo phóng tới Trần Mặc. Bắn bọt trong quá trình, hắn toàn thân lưu động lên nhàn nhạt thanh quang, vô số thật nhỏ cảnh từ dưới làn da chui ra, quấn quanh ở cánh tay, trên thân thể, hình thành một tầng dày đặc mục giáp. Đối mặt khí thế kia rào rạt một kích, Trần Mặc động. Trần Mặc trên thân hồng quang nhanh chóng lưu chuyển, viêm lưu thân pháp thi triển ra, tại hàn sấm sắp tới gần sát na, như một đạo lưu động gió nóng, nhẹ nhõm tránh đi đối phương va chạm. Cùng lúc đó, Trần Mặc tay phải nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, so sánh súng ngắn hình dạng, nhắm ngay hàn sấm công kích sau lộ ra phía sau lưng. Môi hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra một cái nghĩ ra âm thanh tử, "Phanh." Đầu ngón tay, một mảnh toàn thân xích hồng hỏa diễm lân phiến trong nháy mắt ngưng tụ, phát xạ. Phốc phốc. Hàn sấm vọt tới trước tình thế lập tức cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, kinh ngạc phát hiện, lồng ngực của mình lớn chừng nửa bàn tay, lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Cháy đen lỗ thủng biên giới, hỏa diễm thuận trên người một giáp hướng ra phía ngoài thiêu đốt, thuận hắn thân thể lan tràn ra. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, vị này ba thập nhất khắc độ cường giả liền tại trước mắt bao người hóa thành một bộ cháy gừng hực sát chết cháy. Trần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: còn có ai? Đề cử chuyên hot đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cậu nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiết tam một kiếm lại nói: bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 170, đánh lén chương 170, đánh lén Trần Mặc một kích giết địch, toàn bộ quá trình bất quá trong khi hô hấp. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, như một tên siêu nhiên tại ngoại vật cao thủ tuyệt thế, khinh thường quân hùng. Giết người hàn giáo đầu chết. Một chiêu. Chỉ dùng một chiêu. Hoảng sợ, phẫn nộ, khó có thể tin cảm xúc tràn ngập trong không khí, vô số đạo ánh mắt gắt gao chăm chú vào giữa sân thiếu niên kia trên thân, như cùng ở tại nhìn một con quái vật. Thật ác độc thủ đoạn, một lao giả run rợn quát, luận bàn tỉ thí, dùng cái gì hạ sát thủ? Trần Mặc nhìn lại,
ánh mắt bình tĩnh như nước, ta cũng không đuổi tận giết tuyệt, cũng không cố ý lấy tính mệnh của hắn, chỉ bất quá vận dụng không có ý nghĩa một chút lực lượng. Luận võ tranh tài, tử thương không thể tránh được, chẳng lẽ ở hạ giới, đây không phải đương nhiên sự tình. Tài nghệ không bằng người, ngay cả ta một kích đều không chặn được, bị giết chết còn muốn phản nàn cái gì đâu. Đột nhiên, đám người tự giác hướng hai bên tránh ra. Một đôi song bảo thai tỉ muội, thứ trong đám người chậm rãi đi tới. Đôi hoa tỉ muội này, nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt có 8-9 phần tương tự, đều là một bộ bó sát người kinh trang. Hai người ngạch tâm đều là khảm nạm lấy một viên không tì vết hoàn mỹ không bạch tinh thạch, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hai viên trên tinh thạch đều rõ ràng tuyên khắc lấy 30 đạo khắc độ, là thuốc hồn song sát. Lần này có trò hay để nhìn tỉ muội liên thủ, từng hai người xông xáo huyết lang đạo trăm người doanh địa, giết cái bảy vào bảy ra, toàn thân trở ra. Đầu chỉ, 3 năm trước đây Hô Sơn một trận chiến, các nàng liên thủ đánh chết một tên ẩn cư nhiều năm tứ thập khắc độ lão quái. Trận chiến kia đánh cho núi lở đá nứt, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, trong đám người nguyên bản xa suốt sĩ khí vì đó dùng một cái. Thuốc hồn song sát tại Phỉ Thúy lĩnh bên trong uy danh hiển hách, được công nhận đỉnh tiêm cao thủ. Tỷ muội hai người từ trước đến nay như hình với bóng, phối hợp ăn ý, liên thủ chiến lược không tầm thường. Hắc sát, cao đuôi ngựa tỷ tỷ, tiến lên một bước, chất vấn, ngươi nói ngươi là thượng giới người tới. Nếu là truyền đạo thủ pháp, vì sao vừa ra tay liền lấy tính mạng người ta? Trần Mặc đứng chắc tay, hắn chết, chứng minh hắn không xứng đáng đến truyền đạo. Cuồng vọng, trắng sát, cạo lấy tóc ngắn muội muội, thử lạnh một tiếng, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách tỷ muội chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Hai người nói đi, một trái một phải hướng hai bên tản ra. Hắc sát phía bên trái, trắng sát phía bên phải, trong chớp mắt liền kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách, đem Trần Mặc kẹp ở giữa. Đầu tiên xuất thủ là hắc sát. Nàng mi tâm tinh thạch đống nhiên tỏa sáng, bên eo một viên chiến kỹ tinh thạch cũng đồng thời nổi lên bạch quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mặc phía bên phải, dưới chân cách đó không xa mặt đất đống nhiên hở ra. Một cái do không màu năng lượng tạo thành cự thủ phá đất mà lên, cự thủ lòng bàn tay kẹt tại trên mặt đất, theo cự thủ di động, mặt đất nhấc lên các đùi, hướng phía Trần Mặc đống nhiên chụp tới. Cơ hồ trong cùng một lúc, trắng sát cũng động. Không màu năng lượng tại trước người nàng cấp tốc hội tụ, ngưng kết, trong chớp mắt hóa thành một viên đường kính gần 3 mét cự hình viên cầu. Hình cầu mặt ngoài che kín bén nhọn một gai. Bóng gai tại mặt đất ra tốc nhấp đô, hướng phía Trần Mặc bên trái hung hăng đánh tới. Thì ra là thế, không bạch tinh thạch mặc dù không có thuộc tính, nhưng là năng lượng nhất là ổn định cũng dễ dàng nhất tạo hình. Trần Mặc cảm giác được hai bên giáp công đều cũng không phải là mấu chốt, đối phương dự cảm đến hắn sẽ chạy trốn, song sát tỉ bội tại hắn muốn tranh né tùy ý phương hướng chuẩn bị đón sát thủ. Trần Mặc không có chỗ tránh, bên hông hai viên chiến kỹ tinh thạch đồng thời sáng lên xích hồng quang mang, tay trái tay phải mở ra. Tay phải trước nhiệt viêm lưu ngọn lửa cuồng bạo dòng lũ từ lòng bàn tay phun ra ngoài, cũng không phải là trực tiếp trùng kích cự thủ, mà là hóa thành một đạo rộng chừng mấy thước hình quạt tường lửa cùng năng lượng cự thủ lầm vang chạm vào nhau. Tay trái viêm sư cùng hiêu hỏa diễm xích hồng trên không trung hội tụ, tạo hình, hóa thành một đầu cao tới 3 mét, lông bẩm bay lên hỏa diễm hùng sư. Viêm sư ngửa mặt lên trời gào thét, ngang nhiên đón lấy lăn tới gai bóng. Vành, vành. Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời nổ tung. Hai người chiến kỹ đều tại một lát sau bị ngọn lửa chỗ phá hủy, hai tỷ bội cũng không có đem hy vọng đặt ở cái này hai đạo chiến kỹ bên trên, các nàng thừa dịp chiến trường hỗn loạn, một cái cuốn trước, một cái cuốn sau. Hắc sát, phóng xuất ra một đạo cao tốc xoay tròn không màu răng cưa. Trắng sát, ngưng tụ thành một đạo cự hình trọng truy. Tại trọng truy cùng răng cưa sắp va chạm hướng Trần Mặc trong nháy mắt, quanh người hắn hồng quang đột nhiên sáng. Viêm sư nhanh một bước ngăn trở răng cưa, mà đối mặt đánh tới trọng truy, Trần Mặc trước người hỏa diễm lân phiến cấp tốc ngưng tụ, 10 mảnh lân phiến ngưng tụ thành một cây đầu mũi tên, hướng phía trước trực tiếp vọt tới. Hưu một tiếng, đầu mũi tên bắn thủng trọng truy, càng là thẳng tiến không lùi tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Phốc phốc, đầu mũi tên quán xuyên bộ ngực của nàng. Trắng sát thân thể đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn về phía ngực, một cái lớn chừng quả đấm cháy đen lô thủng xuất hiện ở trái tim vị trí. Sau một khắc, hỏa diễm tự thương hại trong miệng bộc phát, đưa nàng cả người nuốt hết. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, nguyên liệu chỉ còn lại có một bộ quần mình sát chết cháy. A a a a, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ hắc sát trong miệng phát ra. Ngươi giết nàng, ngươi giết nàng, ta muốn ngươi liền mạng. Hắc sát mi tâm không bạch tinh thạch bộc phát ra bạch quang chói mắt. Nguyên bản tại viêm sư công kích đến rơi vào xu hướng suy tàn răng cưa, bây giờ cấp tốc biến lớn, răng cưa răng ráng dấp càng thêm bén nhọn dài nhỏ, thân đao cao tốc xoay tròn, phát ra rít lên, viêm sư ngăn cản một lát sau, bị răng cưa sở sinh xé xác vỡ ra đến. Phẫn nộ, bi thống, điên cuồng cực đoan cảm xúc như núi lửa phun trào, đem hắc sát lực truyền chú đẩy lên một cái không thể tưởng tượng đỉnh phong. Nàng tưởng tượng chưa từng như này rõ ràng, mãnh liệt như thế, chiến kỹ uy lực cũng theo đó tăng gọn. Răng cưa sắp rơi xuống, Trần Mặc trước người, 50 phiến hỏa diễm lân phiến trong nháy mắt tổ hợp, hóa thành một mặt nặng nề hỏa diễm cự tuấn. Gián rắn chắc chắc ngăn lại một kích này. Ken, giang cưa cùng hỏa diễm cự tuấn gắt gao chống đỡ cùng một chỗ, thân đao điên cuồng xoay tròn, y đổ chui thấu tầm chắn. Hắc sát diện mục dữ tợn, hai tay hướng về phía trước tiếp tục đẩy đi, giang cưa nguyên điệu cao tốc chuyển động. Cho ta chết ta. Nàng gầm thét, giang cưa xoay tròn tốc độ lại nhanh 3 phần. Trần Mặc lại lắc đầu. Xem cho ngươi, nguyên lai không dùng đến nhiều như vậy hỏa diễm lân phiến. Trần Mặc hỏa diễm tầm chắn bắt đầu phá giải ra, lưu lại trong đó 20 phiến tiếp tục phòng ngự, còn lại 30 phiến cấp tốc biến hình, tổ hợp, hóa thành một thanh 3 thước hỏa diễm trường đao. Trường đao hướng về phía trước nhẹ nhàng đạch một cái. Xuy, trôi kia ngay tại điên cuồng xoay tròn răng cưa trường đao, bị cắt từ giữa mở. Lập tức hỏa diễm đao liền tới đến hắc sát trước mặt. Trên mặt nàng dữ tợn, điên cuồng, bi thống, trong khoảnh khắc đó ngưng kết. Hỏa diễm chiếu rọi, sắc mặt của nàng do tái nhợt chuyển thành xích hồng, lại do xích hồng cấp tốc hôi bại. Sau một khắc, đầu lâu của nàng chậm rãi trượt xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Trần Mặc trong đầu nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, danh vọng tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong lần nữa tăng lên một chút. Còn có ai? Trần Mặc đứng chắp tay, nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng lẽ Phỉ Thúy Linh không có cường giả sao? Trong đám người vây xem một tên thanh niên không phục hô lớn, hiện tại là đêm khuya. Chúng ta Phỉ Thúy Linh tứ thập khắc độ ẩn thế cao thủ có khối người. Bọn hắn chỉ là còn chưa đổi tới. Trần Mặc nghe vậy, mỉm cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng xốc lên từ đầu đến cuối che khuất cái trán cái mũ. Dưới ánh lửa, một viên xích hồng như máu viêm tinh hiện lộ ra. Tinh thạch mặt ngoài, 42 đạo khắc độ đường vân có thể thấy rõ ràng. Trần Mặc thanh âm bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, ta trước mắt tu vi là 42 khắc độ, đừng bảo là ta khi dễ các ngươi nếu như tu vi thấp hơn ta, có thể nhiều người liên thủ như vậy đi, nhiều nhất 4 người như thế nào? Trần Mặc những lời này nói ra sau, gây nên ở đây một mảnh xôn xao. Cũng quá coi thường người. Mặc dù hắn là 42 khắc độ, có thể 4 người liên thủ. Quả thực là khi dễ đến chúng ta Phỉ Thúy Linh trên đầu. Nhưng không thể không thừa nhận, người ta rất mạnh à, đã chiến thắng chúng ta Phỉ Thúy Linh 3 vị cao thủ, thậm chí không cần nghỉ ngơi liền muốn đón lấy lại một trận chiến đấu. Hắn có phách lôi vô liếng. Thượng giới thân phận chỉ sợ không phải giả, đây chính là Trương gia tử đệ a. Mạnh không phải đương nhiên sao? Chất vấn, phẫn nộ, rung động, sợ hãi đủ loại cảm xúc ở trong đám người sôi trào. Cứ việc quần tình xúc động phẫn nộ, lại không người dám chân chính tiến lên. Vừa rồi cái kia 3 trận chiến đấu, Trần Mặc cho thấy thực lực quá mức dọa người. Thời hợt ở giữa liên sát 3 người, thậm chí chưa hiển lộ chân chính át chủ bài. Ngay tại cái này quỷ dị rằng co bên trong, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, Trần Mặc hướng trên đỉnh đầu 3 chỗ, không khí đột nhiên bặm mèo. Một cây do cành lá đan chen khó gỡ của một ngưng kết mà thành to lớn cọc gỗ chống rông hiện, đường kính chừng 2m, chiều dài vượt qua 5 trượng, hướng phía Trần Mặc hung hăng đập xuống. Đánh lén. Trần Mặc phản ứng cực nhanh, hỏa diễm phi phong trong nháy mắt xuất hiện, như một trận gió cấp tốc tránh qua, tránh né công kích. Oeng, cọc gỗ đập xuống, đất rung núi chuyển. Mặt đất bị nện ra một cái sâu đạt nửa trượng hố to, đá vụn kích sạn, đùi bằng ngập trời. Tại thân hồn của hắn cảm ứng xuống, hắn phát hiện trong đám người ẩn nút cao thủ. Một cái, hai cái, ba cái, bảy cái. Bảy cái đều để Trần Mặc cảm thấy mơ hồ uy hiếp, Trần Mặc dự đoán lấy bọn hắn chí ít đều có 30 ngũ khắc độ trở lên. Sau lưng, mặt đất vỡ ra, một đầu hoàn toàn do chất gỗ sợi tạo thành to lớn nhuyễn trùng phá đất mà lên. Trung miệng há to mở, bên trong che kín hình dạng xoắn ốc chất gỗ răng nhọn, hướng phía Trần Mặc cắn tới. Đồng thời, dưới chân mặt đất chuyển đến rất nhỏ chấn động. Một cây trắng bệnh châm dài, đang từ lòng đất lặng yên không một tiếng động đâm ra, trực chỉ Trần Mặc dưới chân. Đánh lén, lấy nhiều đánh ít, còn trốn ở giữa đám người không dám lộ diện. Các ngươi Phỉ Thúy Linh vẫn rất hèn hạ a. Đã như vậy, vậy liền không trách ta. Trần Mặc quanh người cấp tốc hiện ra 100 phiến hỏa diễm lân phiến. Hỏa diễm lân phiến tam tam tổ hợp, ở tại quanh người vần quanh, tạo thành một mảnh lơ lửng khu bảo hộ, ngăn trở bốn phía thỉnh thoảng quay rối đột kích công kích. Nhưng mà còn có càng nhiều hỏa diễm lân phiến, đầu nhọn hướng xuống, tại Trần Mặc điều khiển bên dưới, nhắm chuẩn cái kia tránh ở trong đám người bảy vị cao thủ. Chết. Trần Mặc lạnh lùng nói ra một tiếng. Gần 50 phiến hỏa diễm lân phiến nhao nhao bắn xuống. Hỏa diễm lân phiến tùy tiện xuyên qua hộ thuẫn, đánh nát binh khí, bắn thủng thân thể. Mỗi một phiến lân phiến đều ẩn chứa độ cao áp xúc viêm tinh năng lượng, chúng mục tiêu trong nháy mắt liền dẫn phát kịch liệt tiêu đốt. Ngắn ngủi 5 cái hô hấp, 7 tên chí ít 30 ngũ khắc độ trở lên cường giả, thậm chí đều không có kịp phản ứng, không kịp thi triển tuyệt kỹ thành danh, liền hóa thành 7 bộ cháy hừng hực sát chết cháy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Lần này, âm thanh hô hấp đều cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn giữa sân thiếu niên kia, nhìn xem hắn bình tĩnh đến đáng sợ mặt, nhìn xem hắn trên trán cái kia 42 đạo như máu vết khắc. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, chăm chú cuốn lên trái tim của mỗi người. Trần Mặc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phỉ Thúy Linh chỗ sâu, tòa kia đèn đuốc sáng trưng lĩnh chủ phủ. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 171, phó thác chương 171. Phó thác dừng tay, một đạo thanh âm vội vàng xa xa chuyển đến. Một bóng người lão đạo xâm nhập trong tràng, người này chính là cùng Trần Mặc từng có mấy lần gặp mặt Lâm Mộc Thần. Là Lâm Tước gia. Lâm Tước gia tới. Hắn nhưng là lãnh chúa thân phong ma tình kỵ sĩ. Chẳng lẽ hắn muốn hạ tràng độc thủ? Có thể đây là sinh tử lôi Lâm Tước gia thân phận tôn quý, chỉ sợ sẽ không tự mình hạ trận đi. Lâm Mộc Thần đã xông đến phụ cận, hắn đầu tiên là nhìn lướt qua trên mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể nám đen, không khỏi cảm thấy một trận tiếc hận cùng bi thương. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng phía bốn phía còn tại đám người vây xem dùng sức phất tay, thanh âm khàn giọng hô, đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Vị này đúng là thượng giới Trương gia sứ giả không thể nghi ngờ. Cái gì khiêu chiến? Đơn giản hồ nháo. Tất cả giải tán, lập tức tản. Đám người rối loạn tương mừng, nhưng không có bao nhiêu người thật tan cuộc. Trần Mặc lên tiếng nói, Lâm Mộc Thần. Lâm Mộc Thần toàn thân run lên, chậm rãi xoay người. Lần nữa đối mặt Trần Mặc, ánh mắt của hắn trốn tránh, không gặp lại ban đầu ở hỏa vẫn linh lúc phần kia mặt ngoài cung kính, kỳ thực tính toán cốt khéo, chỉ còn lại có hèn mọn cùng linh loạn. Trương thượng làm, ngài làm gì làm một màn như thế đâu? Làm gì đại động can qua như vậy? Ngài đích thân tới Phỉ Thúy Lĩnh, chỉ cần cho biết tên họ, có thể là đề cập tại hạ tên, có thể tự chứng minh ngài thân phận tôn quý, chỗ nào cần bày xuống bực này sinh tử lôi đài. Trần Mặc lắc đầu, ý vị thâm trường nói, các ngươi cảm giác cấp bách không đủ, nhà ta lão tổ cần càng có nhiều nhìn đột phá thiên nhân chi cảnh hạt giống, nhưng bây giờ điều kiện phù hợp hạt giống quá ít. Thiên tài sẽ không đản sinh tại giường ấm. Chiến tranh, sinh tử, tuyệt cảnh các loại cực đoan hoàn cảnh, mới là rèn luyện cường giả lò luyện. Phỉ Thúy Lĩnh sắp cuốn vào chiến hỏa, không chỉ Phỉ Thúy Lĩnh. Rất nhanh, chiến hỏa đem đốt khắp toàn bộ tinh thành giới. Ta hy vọng có thể thông qua ngay sau đó chiến đấu, chạy xuống huyết dịch, tỉnh lại trong lòng các ngươi cảm giác cấp bách. Các ngươi chôn giấu huyết tính, ta sẽ từ trong các ngươi sàng chọn ra thích hợp hạt giống, tiến hành trọng điểm vun trồng. Lâm Một Thần bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói, "Trương thượng làm, ngài đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu chứ?" Trần Mặc cố ý để cao âm lượng, trước mặt người khác nói ra, "Lâm Một Thần, các ngươi không phải đã sớm đang chuẩn bị sao? Đế quốc đã đoạt được Liêu Viêm đại quân ít ngày nữa liền đem tiếp cận, lấy Phỉ Thúy Linh thực lực hôm nay, các ngươi tự hỏi, có mấy phần thắng?" Lâm Một Thần cảm giác được Trần Mặc trong lời nói có chuyện, không khỏi có chút nổi giận, tại chỗ chất vấn, "Trương thượng làm chẳng lẽ là muốn khuyên chúng ta trực tiếp đầu hàng?" Trần Mặc kinh ngạc nói, "Ta vừa mới nói lời không rõ ràng làm sao? Ta là chống chiến phái, ta hy vọng các ngươi đánh nhau, đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt, chiến đến cuối cùng một binh một tốt, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Chỉ có như vậy, cường giả chân chính mới có thể tại trong núi thây biển máu phá kén mà ra. Cho nên ta đi vào các ngươi Phỉ Thúy Lĩnh, sớm cho các ngươi đánh một chút châm dự phòng, muốn kích phát các ngươi chiến đấu huyết tính." Hắn dừng một chút, sau đó nói ra, "Nhưng Lâm Mộc Thần, ngươi nếu đã tới, nể tình ngày xưa đồng hành tình nghĩa, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Phỉ Thúy Lĩnh không có phần thắng. Nếu các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm cho đại quân đế quốc tổn binh hao tướng đợi thành phá đi ngày, cướp bóc, đồ sát, thanh toán, một dạng cũng sẽ không thiếu. Phỉ Thúy Linh đem lưng meo nợ khổng lồ, lĩnh dân sợ rằng sẽ đời đời làm nô. Cái này chính là ngoan cố chống lại đại giới." Lâm Mục Thần cắn răng nói, "Phỉ Thúy Linh sẽ không thua." Trần Mặc đông nhiên cười, đông nhiên vung tay cao giọng nói, "Đi, Phỉ Thúy Linh sẽ không thua. Vậy liền để ta xem các ngươi lực lượng. Phỉ Thúy Linh còn có thể chiến người sao?" "Đến a." Lâm Mục Thần trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bi phẫn nói, "Thượng sứ, xin ngài dừng tay đi. Ngài như vậy đã kích sĩ khí, cùng tự tay phá hủy Phỉ Thúy Lĩnh có gì khác? Cầu ngài theo ta đi gặp lãnh chúa một mặt." "Không cần thiết, ta gặp lại có thể thế nào? Tuyệt sẽ không làm trên làm tay không mà về. Lãnh chúa tất có hậu lễ đem tặng." Trần Mặc nghĩ, dù sao trải qua đêm nay chuyện này, hắn nổi tiếng đã khai hỏa, Phỉ Thúy Lĩnh danh vọng đã thu hoạch được một đợt. Đi gặp một lần Phỉ Thúy Lĩnh chủ kiếm bộn tinh thạch cũng là tốt. Trần Mặc mang theo hai tên thủ hạ, đi theo Lâm Mục Thần cùng nhau hướng lĩnh chủ phủ đi đến. Phỉ Thúy Lĩnh chủ phủ, đêm khuya phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng. Trần Mặc ngồi ngay ngắn quý vị khách quan, Thạch Nhạc cùng Triệu Linh đứng hầu sau lưng. Lâm Mộc Thần thì cháy bỏng tại trong sảnh giáp bước, thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài phòng hành lang. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, tiếng bước chân từ nơi xa vang lên. Một tên thân mang cẩm bào người trẻ tuổi đỡ lấy một vị lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả kia nhìn qua chí ít có 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống, chống một cây quả trượng. Già lãnh chúa không có ngồi vào chủ vị, mà là tại người trẻ tuổi nâng đỡ, trực tiếp đi vào Trần Mặc trước mặt. Già lãnh chúa buông lòng ra đỡ tay, hai tay trụ quả trượng, hướng phía Trần Mặc, thật sâu cong xuống eo. Thượng sứ giả lãnh chúa giản mua thanh âm khàn khàn phát ra. Trần Mặc đem nó đỡ lên thần, "Phỉ Thúy lĩnh chủ, không phải làm đại lễ này." Già lãnh chúa chậm rãi ngồi dậy, nói ra, "Thượng sứ tối nay tiến hành, lão hủ thấy rõ phá hiểu chi quang buôn tẩu khắp nơi nhiều ngày, muốn liên hợp chư lĩnh cùng chống chọi với đế quốc, nhưng mà nguyện ý tin tưởng chúng ta lãnh địa cũng không nhiều, chúng ta ngược lại là cùng phụ cận hai lĩnh đặt thành công thủ đồng minh. Có thể lão hủ lòng dạ biết rõ, thật đến đao binh gặp nhau lúc, như địch ta cách xa, chúng ta sợ là chống đỡ không đến viện quân chạy đến. Thượng sứ không phải là không lý do tại đêm khuya đến đây quấy rầy thượng sứ, chỉ sợ là biết tin tức gì đi." Trần Mặc trong lòng biết bây giờ cách ngày mai tảng sáng đã không xa, liền nói ra, "Không sai, đại quân đế quốc đã chống đỡ Phỉ Thúy Linh bên cạnh. Ngày mai tảng sáng, công thành chi chiến liền sẽ khai hỏa." Lãnh chúa bên cạnh người trẻ tuổi sắc mặt lập tức biến đổi. Phỉ Thúy Linh chủ thì chậm rãi gật đầu nói, "Thượng sứ dụng tâm lương khổ. Tại trước khi chiến đấu đem chúng ta tỉnh lại, để cho chúng ta sớm có chỗ cảnh giác lão hủ, bái tạ. Chỉ bất quá, sáng sớm ngày mai, nếu tang lịch tử kê xuất quân vào thành, trong cổ người hưởng ứng, sợ không phải số ít." Gà nhà bôi mặt đá nhau, cốt nhục tương tàn thật đáng buồn, đáng tiếc. Lâm Mộc Thần lúc này bước nhanh về phía trước, khuyên, "Lãnh chúa đại nhân, vì trận chiến này, chúng ta phá hiểu chi quang cũng đã có chỗ bố trí, đến lúc đó bọn hắn quân địch phá thành, ta trong thành còn mai phục có một đội tư binh, chỉ cần chém đầu thành công, chưa hẳn không có một hồi cơ hội. Mặc kệ trận chiến này là thắng hay bại, ta luôn có một đứa bé đến chết lãnh chúa đại nhân." Lâm Mộc Thần cắn răng nói, "Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a." Phỉ Thúy Linh chủ không có phản ứng Lâm Mộc Thần, mà là dùng sức nắm chặt người tuổi trẻ cổ tay, nghiêm túc nói, "Quỳ xuống." Người trẻ tuổi khẽ giật mình, mặt lộ ngạc nhiên. Hắn nhìn xem Trần Mặc, cái này nhìn so với chính mình còn tuổi nhỏ mấy phần thiếu niên. "Ta nói quỳ xuống." Phỉ Thúy Linh chủ thanh âm bỗng nhiên cất cao. Người trẻ tuổi toàn thân run lên, rốt cục hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Trần Mặc trước người. Phỉ Thúy Linh chủ nhìn về phía Trần Mặc, nói ra, "Thượng sứ, đây là ta bất thành khí thứ tử, Phỉ Thúy Linh ta có thể chắp tay tặng cho nghịch tử kia, nhưng hắn tuyệt sẽ không cho ta cái này nhị tử mạng sống." Phỉ Thúy Linh chủ hướng phía Trần Mặc, lần nữa thật sâu không lời, "Lão hủ cầu ngài dẫn hắn rời đi nơi đây. Dù là buộc làm nô, dù là mai danh nhận tích, cầu ngài cho hắn một đầu sinh lộ." Trần Mặc không có trả lời ngay. Tại trong cảm nhận của hắn, người tuổi trẻ kia thể nội lại ẩn nút lấy một cô khủng bố năng lượng. Chẳng lẽ là thánh hình thể xâm mãng? Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 172, Khai Tông lập phái chương 172, Khai Tông lập phái Trần Mặc đứng tại chỗ, có như vậy trong nháy mắt, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Phỉ Thúy Linh chủ càng như thế dễ dàng, đem thánh hình thể xâm mãng người thích đứng đẩy lên trước mặt hắn. Trong phòng nghị sự, mấy tên thân vệ binh giơ lên năm thanh thiết mộc dương đến đây. Thượng sứ, nơi này là chúng ta Phỉ Thúy Linh những năm gần đây đào được phẩm chất thượng thừa tinh thạch. Tổng cộng 37 khỏa hoàn mỹ không bạch tinh thạch, 45 khỏa hoàn mỹ mục tinh. 9 thành không bạch tinh thạch 322 khỏa, 9 thành mục tinh 472 khỏa. Phỉ Thúy Linh chủ nói ra, đây là ta Phỉ Thúy Lĩnh nhiều năm qua nội đỉnh thượng sứ thân phận tôn quý, bản quan. Đế quốc dù có chiếm đoạt tứ hải ý chí, nghĩ đến cũng không dám tùy tiện mạo phạm tiên nhân hậu duệ. Những tinh thạch này như thượng sứ cố ý, có thể nhờ vào đó phát triển một phương thế lực, kinh doanh một cõi cực lạc. Có lẽ có thể vì cái này phân loạn thế đạo, lưu lại một tuyến hy vọng, một chỗ chân chính thánh địa. Trần Mặc ánh mắt đảo qua cái kia năm thanh bảo dương, gật đầu nói, ta sẽ thật tốt suy tính một chút. Phỉ Thúy Lĩnh chủ lần nữa cúi người chào thật sâu. Lúc này lãnh chúa nhìn về phía Lâm Mục Thần, nói ra, Mục Thần, ngươi cũng theo trương thượng làm cùng nhau rời đi. Lãnh chúa đại nhân. Lâm Mục Thần toàn thân chấn động, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, ta không đi, nguyện cùng Phỉ Thúy Lĩnh cùng tồn vong. Phỉ Thúy Lĩnh chủ thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, Phỉ Thúy Lĩnh sẽ không bị phá hủy, chỉ là biến thành người khác ngồi ở kia vị trí bên trên thôi. Lão phu dù sao cũng là phụ thân của hắn, hắn lại như thế nào cũng không dám công nhiên giết cha. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi thủy chung là phá hiểu chi quang thành viên, là hắn thanh trừ đối lập tất nhiên muốn nổ mục tiêu. Lưu lại chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Phỉ Thúy Lĩnh chủ không thể nghi ngờ đạo. Lâm Mục Thần cuối cùng trung điệp dập đầu một cái, Mục Thần lĩnh mệnh. Chứ Lâm Mục Thần cùng vị kia thân phụ xâm mãng nhị công tử bên ngoài, Phỉ Thúy Lĩnh chủ lại tỉ mỉ chọn lựa năm tên tuyệt đối trung thành, kinh nghiệm phong phú tinh nhuệ thân vệ. Một đoàn người đi qua một đầu dấu ở thư phòng sau mật đạo, lặng yên không một tiếng động rời đi tòa thành trì này. Mật đạo lối ra thiết lập tại ngoài thành một mảnh trong rừng rậm. Bây giờ, chi này nho nhỏ đội ngũ hội tâm, không thể nghi ngờ thành Trần Mặc. Lâm Mục Thần sửa sang lại một chút cảm xúc, đi đến Trần Mặc trước mặt, lần nữa trịnh trọng hành lễ. Thượng sứ, đế quốc huyết chương bộ pháp chỉ sợ đã không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Nhưng thượng sứ khác biệt, ngài đến từ thượng giới, thân phận siêu nhiên, thực lực sâu không lường được. Một thần cả gan thần cầu, có thể thỉnh thượng sứ chủ trì, mở một chỗ trung lập chi địa, một chỗ không tham dự tranh bá, không lệ thuộc bất kỳ thế lực nào thế ngoại đạo nguyên. Trần Mặc không có trả lời ngay. Lâm Mục Thần thỉnh cầu, nhìn như một lại vừa lúc xúc động hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề. Hắn lần này mạo hiểm độc thân nhập Phỉ Thúy Lĩnh, bày xuống sinh tử lôi, không chỉ là vì thu hoạch danh vọng, càng là vì một cái càng quan trọng hơn mục đích, đem mình cùng đế quốc phân chia ra đến. Hắn cũng không phải là đế quốc chó săn, không nên vì đế quốc mà chiến. Mặc dù hắn sở dĩ gia nhập trận chiến tranh này là xuất phát từ đế quốc nhất thống có lợi cho truyền đạo lý do này, có thể cả hai kỳ thật không có tất nhiên mà trực tiếp liên hệ. Thượng giới sứ giả thân phận này là hắn hộ thân phủ, cũng là hắn thu hoạch danh vọng cờ sĩ. Lá cờ này tuyệt không thể nhiễm lên đế quốc chó săn ô danh. Như hắn lần lượt theo sát đế quốc, trước vào thành nhiễu loạn, đả kích sĩ khí, ở thiên hạ trong mắt người, hắn chính là đế quốc đầy tớ. Cái này cùng hắn truyền đạo thụ pháp, truyền bạt tiên nhân hạt giống công khai thuyết pháp đi ngược lại, càng biết nghiêm trọng tổn hại thân phận này thuần túy tính cùng lực hiệu triệu. Cho nên lần này cách làm cũng là một lần là đủ. Từ chuyên bá học góc độ, đối với phổ la đại chúng mà nói, một cái cần thao thao bất tuyệt mới có thể giải thích rõ ràng phức tạp lập trường, bất lợi cho chuyên bá. Hắn cần chính là một cái rõ ràng, hữu lực, dễ dàng truyền bá nhãn hiệu. Hắn hẳn là siêu nhiên tại thế thượng giới truyền đạo giả mà không phải đế quốc chó săn. Hắn cần một cái mới điểm tựa, một cái hoàn toàn thuộc về mình, có thể quang minh chính đại thu nạp nhân tài, hội tụ danh vọng cơ nghiệp. Lâm Mục Thần đề nghị, vừa lúc cùng Trần Mặc ngay sau đó nhu cầu tương xứng. Đề nghị của ngươi, ta tiếp nhận. Trần Mặc thanh âm kiên định nói, bất quá, ta cũng sẽ không thành lập lãnh địa. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, ta muốn khai tông lập phái. Khai tông lập phái. Lâm Mục Thần ngạc nhiên, mấy người khác cũng mặt lộ không hiểu. Không sai. Trần Mặc giải thích nói, lãnh địa mang ý nghĩa thống trị, thuế má, chinh phạt, là thế tục trò chơi vương quyền. Mà tông môn chỉ hỏi võ đạo, chỉ cầu chí lý. Nó không tranh đoạt cương thổ, không can thiệp chủ quyền, chỉ là một cái truyền đạo, thụ nghiệp, nghiên tu, đột phá địa phương. Nó tồn tại, siêu nhiên tại các quốc gia phân tranh bên ngoài, chỉ mặt hướng tất cả, có chí tại leo lên thiên nhân đại đạo tu sĩ. Ở chỗ này, không có quý tộc cùng bình dân phân biệt, chỉ có cầu đạo giả cùng thụ đạo người. Đế quốc muốn thống nhất thiên hạ, liền để nó đi thống nhất. Chúng ta muốn là hội tụ thiên hạ này có thiên phú nhất, có tiềm lực nhất hạt giống, cho bọn hắn thổ nhưỡng, trợ bọn hắn trưởng thành. Trần Mặc ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào vài dặm bên ngoài một chỗ địa thế tương đối cao, phía trước cách đó không xa có dòng suối lưng chừng núi trên sườn núi. Tông môn tuyên chỉ là ở chỗ này đi. Đám người di động đến tuyển định địa điểm. Trần Mặc đem kiến thiết nhiệm vụ giao cho Lâm Mục Thần cùng cái kia năm tên tinh nhuệ. Năm tên tinh nhuệ, ba người dung hợp một tinh, hai người dung hợp không bạch tinh thạch. Dung hợp một tinh chiến sĩ dẫn đầu hành động. Bọn hắn sẽ được chặt cây gỗ thô dựng thẳng chú để dưới đất, một tay đặt tại gỗ thô bên trên. Mi tâm một tinh có chút tỏa sáng, một tinh năng lượng thuận lòng bàn tay rót vào vật liệu gỗ. Nguyên bản trực tiếp gỗ thô dưới đáy bắt đầu tự hành nối lượng, kéo dài tới, sinh ra sợi rễ. Thô to sợi rễ đâm vào thổ nhượng chỗ sâu, lẫn nhau bệnh, từng cây gỗ thô song song rót vào năng lượng sau, chỉ chốc lát liền làm ra một vòng chất gỗ rào chắn. Lại có người đem mấy cây gỗ thô cũng bị bài phóng đường, tại một tinh năng lượng tác dụng dưới, mặt tiếp xúc cấp tốc dung hợp, sinh trưởng làm một thể, cấu thành phong ốc vách tường, kín kẽ. Nóc nhà thì chuyển đến một đống cành cùng lá cây bao trùm ở phía trên, lần nữa vận dụng một tinh năng lượng, mấy đầu cành lẫn nhau quấn dao, lá cây đền bù khe hở, hình thành kín không kẽ hở đỉnh lều, một tòa đơn giản nhà gỗ liền dựng tạo mà thành. Dung hợp không bạch tinh thạch chiến sĩ thì phụ trách vương bước mặt đất, nện vững chắc bùn đất, tạo thành to lớn hình lập phương hoặc mâm tròn, nặng nề mà, từng lần một nện ở trên đất trống. Mềm mại bùn đất bị ép chặt, đá vụn bị ép bình, một đầu vương bước kiên cố con đường cùng một mảnh có thể cung cấp luyện võ sân bãi cấp tốc thành hình. Không bạch tinh thạch năng lượng ổn định, còn có thể nhẹ nhõm ngưng tụ thành rìu, đao kiếm, đối với vật liệu gỗ, vật liệu đá tiến hành cắt chém cùng rèn luyện, chế tạo ra cái bản đồ dùng trong nhà. Trần Mặc tại bọn hắn kiến thiết thời điểm, yên lặng bắt đầu tu luyện. 37 khỏa hoàn mỹ không bạch tinh thạch, 322 khỏa chín thành không bạch tinh thạch, Trần Mặc lần này hơi thời gian dài một chút, bỏ ra hai nén nhang thời gian mới toàn bộ hấp thu xong tất. Khi Trần Mặc lần nữa mở hai mắt ra lúc, mi tâm viêm tinh bên trên, thứ 43 đạo vết khắc đã thành hình. Khoảng cách 44 khắc độ cũng không xa. Đúng lúc này, keng, 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 gấp rút, chói tai tiếng chuông, đột nhiên từ đằng xa Phỉ Thúy lĩnh phương hướng chuyển đến. Tiếng chuông liên miên bất tuyệt, hù dọa trong rừng vô số chim bay. Chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Tảng sáng đã tới. Đề cử chuyên hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 173, Thiên Nhân Tông chương 173, Thiên Nhân Tông gần nửa ngày sau. Trần Mặc khiến người khác tiếp tục đợi tại tông môn, hắn thì một mình tiến về Phỉ Thúy lĩnh. Trong thành cảnh tượng cùng hắn lúc rời đi cũng không quá lớn khác biệt, trên đường phố người đi đường thưa thớt, cửa hàng phần lớn đóng cửa, trong không khí phảng phất tràn ngập một loại cảm giác bất an. Chỉ là trong thành cũng không có kịch chiến sau đổ nát thế lương, chưa đầy đường phố máu tươi. Hết thảy chính như Trần Mặc sở liệu. Tảng sáng thời gian, khi đại quân đế quốc cùng hai lĩnh liên quân binh lâm thành hạng, Phỉ Thúy lĩnh cũng không tử thủ lĩnh cửa. Gia lãnh chúa tại số ít thân vệ chen chúc bên dưới, tự mình đến trước cửa thành. Ngay trước song phương hơn ngàn tướng sĩ mặt, tuyên bố từ bỏ chống lại, cũng đem biểu tượng lãnh chúa quyền hành Phỉ Thúy vương miện, tự tay giao cho Tam Nhi tử. Không có chém giết, không có đổ máu. Phỉ Thúy lĩnh, phản phất chỉ là lấy một loại phương thức quỷ dị, hoàn thành hai đời người ở giữa quyền lực giao tiếp. Lĩnh chủ phủ trong phòng nghị sự. Trương thượng làm, ngài trở về. Lục Dũ nhìn xem lãnh bất đinh xuất hiện Trần Mặc, hơi kinh ngạc sau, mở miệng nói, thượng sứ hào thủ đoạn. Không đánh mà thắng, liền trợ đế quốc lại xuống một thành. Lục Mỗ bội phục cực kỳ. Trần Mặc khẽ bước cằm, thuận thế mà làm thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Lục Dũ cùng Lâm Nhi, mở miệng nói, việc này đã xong. Sau đó, ta sẽ không còn trực tiếp tham dự đế quốc trinh phạt sự tình. Lục Dũ nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhưng cũng đoán được sớm muộn sẽ phát sinh loại sự tình này, cái kia không biết thượng sứ sau đó có tính toán gì không. Ta sẽ tại Phỉ Thúy lĩnh bên ngoài cách đó không xa ngọn núi chỗ, khai tông lập phái. Trần Mặc trầm ngâm một lát, nói ra, phái này tên là Thiên Nhân Tông, không hỏi thế sự, không thiệp thế gian phân tranh, duy nhất tôn chỉ chính là hội tụ anh tài, nghiên cứu tinh thạch đại đạo, cộng tham thiên nhân chi bí. Tông môn quảng khai sơn môn, phàm có chí tại đạo này người, bất luận xuất thân, bất luận lập trường, đều có thể đến đây. Đương nhiên, như nhập tông môn ta, liền cần tạm ném qua hướng thân phận lập trường, lấy truy tìm đại đạo là thứ nhất sự việc cần giải quyết, tùy tiện không được lại cuốn vào thế tục quyền tranh. Lục Dũ khẽ gật đầu, đối với Trần Mặc quyết định cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lăng Nhi thì bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng cùng thất lạc. Đúng lúc này, một tên đế quốc lính liên lạc đội ba xâm nhập phòng nghị sự, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm quân sư. Chúng ta tìm được tiền nhiệm thánh hình thể xâm mãng di hải. Lục Dũ mừng rỡ, mà tinh đâu? Lính liên lạc cúi đầu xuống, không có cái gì. Lục Dũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh thiết thanh, lao ra hỏa. Hắn dám. Vì không để cho đế quốc đạt được thánh hình thể, hắn đông nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên mặt bàn. Hít sâu vài khẩu khí, Lục Dũ mới miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, đi. Để Tam công tử hảo hảo khuyên hắn một chút vị kia phụ thân tốt. Nói cho hắn biết, Phỉ Thúy lĩnh như không có thánh hình thể che chở, xung quanh lãnh địa tuyệt sẽ không buông tha bọn hắn. Đế quốc mặc dù có thể cung cấp che chở, nhưng cũng không thể bao giờ cũng cho hắn trợ giúp. Để hắn vì Phỉ Thúy lĩnh suy nghĩ, thành thật khai báo ma tinh hạ lạc. Trần Mặc ngồi ở một bên, phản phất việc không liên quan đến mình. Dù sao Phỉ Thúy lĩnh chủ căn bản liền không có nói qua nhị công tử là thánh hình thể, Trần Mặc sở dĩ biết hoàn toàn là chính hắn cảm ứng ra tới. Lính liên lạc lĩnh mệnh lui ra, trong phòng nghị sự bầu không khí trở nên có chút đè nén. Trần Mặc thì là không thèm để ý chút nào hướng Lăng Nhi nói ra, "Lăng Nhi, ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây." Lăng Nhi thân thể khẽ run lên. "Phong Tuyết lĩnh sự vụ, ta đã làm sơ bộ trải bước. Sau đó ta sẽ trở về, làm tốt giao tiếp, cũng sẽ mang đi một chút có tiềm chất, nguyện ý đi theo đại đạo người." Trần Mặc tiếp tục nói, ta sẽ vì Phong Tuyết lĩnh tìm kiếm thích hợp người quản lý, thay ngươi chia sẻ quản lý gánh nặng. Lăng Nhi cúi đầu xuống, tiết hầu có chút mỏi nhừ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn bỏ xuống hết thảy, đi theo Trần Mặc rời đi. Nhưng hắn biết, cái này đã là không thể nào lựa chọn.
Từ hắn tán đồng đế quốc lý niệm, chính tay đâm cha đẻ, hấp thu xương vũ ma tinh một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã cùng đế quốc một mực buộc chặt. Đế quốc cần Liêu Viêm lực lượng đi chinh phục, đi cướp đoạt càng nhiều thánh hình thể ma tinh. Hắn hoặc là chiến đấu tới chết, hoặc là tại một ngày nào đó mất đi giá trị, bị đế quốc đào ra ma tinh. Hắn sớm đã không có đường rút lui. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên khác binh sĩ xông vào phòng nghị sự, sắc mặt trắng bệch nói quân sư. Vì thủy lĩnh chủ hắn tự vẫn. Lục Vũ con ngươi thích chặt, trước khi chết có thể hỏi ra cái gì? Binh sĩ lắc đầu, thanh âm phát run, không nói gì mà lại, trong cổ trong phủ khố dự trữ phẩm chất cao tinh thạch tài nguyên, vậy cũng hơn phân nửa không thấy bóng dáng. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Vũ sắc mặt từ thiết thanh dần dần trở nên tái nhợt, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt một cái không chống cự nguyên lai là ở chỗ này chờ. Hắn đem đồ vật chân quý giấu kín đứng lên, đây là đối với đế quốc ý mắng, ác độc trả thù. Để cho chúng ta đạt được một tòa chỉ có giá đỡ, lại mất nội tình lãnh địa. Trần Mặc lúc này chậm rãi mở miệng nói, nếu ta cố ý cản trở đế quốc kế hoạch, tuyệt sẽ không đem thánh hình thể ma tinh giao cho bất luận kẻ nào. Đào ra, chỉ cần đem ma tinh đào lấy ra, chôn giấu vu mộ, có thể là ném tại trong dòng sông, muốn tìm ra không khác mò kim đáy biển. Lục Vũ đông nhiên nhìn về phía Trần Mặc, trong lòng của hắn có trong nháy mắt thậm chí hoài nghi, đây hết thảy phải chăng cùng trước mắt vị thượng sứ này có quan hệ. Nếu không phải Trần Mặc đêm qua đột nhiên xâm nhập, trấn nhiếp toàn thành, đả kích sĩ khí, thậm chí khả năng tự mình tiếp xúc qua giả lãnh chúa sự tình tuyệt sẽ không phát triển đến một bước này. Nhưng hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi. Đối phương là thượng giới sứ giả, thân phận khó lường, thực lực càng là sâu không thấy đáy. Lục Vũ chỉ có thể cưỡng ép đem cơn giận này nuốt xuống. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc khôi phục lại, chậm rãi mở miệng nói, thượng sứ nói cực phải. Là lão hổ ly cao hơn một bậc không biết, thượng sứ lần này khai tông lập phái, tuyên chỉ, nhân thủ, tài nguyên phương diện, có thể cần đế quốc hiệp trợ. Chủ thành đế quốc bên trong, có thể làm thượng sứ vạch ra một khối bảo địa, người liên quan tay cùng tài nguyên đế quốc tự sẽ an bài thỏa đáng. Trần Mặc lắc đầu nói, không được, đế quốc trận chiến này không biết đến đánh bao lâu. Đế quốc chỗ đi con đường, về sau nói không chừng sẽ trở thành công địch, người người kêu đánh. Ta cũng không muốn dính vào việc này. Môn phái sự tình ta đã có chủ ý, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nếu như thế, Lục Mỗ liền cầu chúc thượng sứ sớm ngày xây thành môn phái, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phòng. Trần Mặc không có ở lâu, rất nhanh liền cùng Lăng Nhi một đạo, mang theo Hỏa Vẫn, Phong Tuyết hai lĩnh binh sĩ rời đi Phỉ Thúy thành, trở về hai lĩnh. Trở lại Phong Tuyết lĩnh sau, Trần Mặc lộ ái lệ phong hành. Trong hàng tướng lãnh chủ yếu quan viên, tướng lĩnh cùng mới cất nhắc người quản lý triệu tập một chỗ, giản lược nói tóm tắt minh xác riêng phần mình quyền lực và trách nhiệm, hoàn thành quyền lực giản khung sơ bộ dự. Cũng đem một bộ này giản khung cho giao trả lại cho Lăng Nhi. Ngay sau đó, hắn tại Phong Tuyết lĩnh cùng Hỏa Vẫn lĩnh, đồng thời tuyên bố một hạng chấn động hai địa phương tin tức. Hắn lên giới sứ giả trương duy nhất, đem thành lập Thiên Nhân Tông, thu môn đồ khắp nơi. Tông môn không tham dự thế tục tranh bá, không phân lãnh địa xuất thân, duy lấy tìm kiếm tinh thạch đại đạo, leo lên thiên nhân chi cảnh là cao nhất mục tiêu. Hiện mặt hướng hai lĩnh, công khai tuyển bạn có tiềm chất đệ tử. Tuyển bạn phương thức đơn giản trực tiếp, công khai luận võ. Không hạn tu vi, bất luận niên kỷ, bất luận kẻ nào đều có thể báo danh. Cuối cùng mỗi lĩnh lấy 10 hàng đầu, do trương thượng làm tự mình mang đi, nhập Thiên Nhân Tông tu tập. Trần Mặc đem cụ thể tuyên truyền, báo danh, tổ chức công việc toàn quyền giao cho hai lĩnh người quản lý, chỉ cấp ra 3 ngày thời hạn. Yêu cầu chỉ có một cái, tất khả năng huyên náo mọi người đều biết. Chỉ bất quá đối với cái gọi là chiêu sinh, Trần Mặc nội tâm cũng không quá lớn chờ mong. Hắn dừng lại giới này thời gian có hạn, đợi không được những hạt giống này chân chính trưởng thành ngày đó. Hắn mục đích thực sự là tạo thế. Thông qua loại này công khai phương thức, đem Thiên Nhân Tông cùng thượng giới sứ giả trương duy nhất danh hiệu, bằng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. Hắn muốn để tin tức này cuối cùng truyền khắp mỗi một cái lãnh địa. Như vậy, Trần Mặc liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch đến danh vọng. Sau đó, hắn chỉ sợ đến tự mình đi một chuyến tất cả lãnh địa để cử chuyến hot, phản phái. Ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 174, dưới mặt đất phiên chợ chương 174, dưới mặt đất phiên chợ tại Trần Mặc dần dần bái phòng các nơi lãnh địa sau. Trần Mặc cũng phát hiện cũng không phải là tất cả lãnh chúa đều như vậy phối hợp, vừa mới rời đi Lạc Anh lĩnh đã là như thế. Lạc Anh lãnh chúa mặc dù tin tưởng Trần Mặc thượng giới sứ giả thân phận, nhưng lại cũng không tính cho Trần Mặc cống lên, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Trần Mặc đưa ra tại trong lãnh địa chiêu sinh, đối phương chỉ lấy không tiện làm lý do trực tiếp cự tuyệt. Đứng tại Lạc Anh lãnh chúa góc độ, hắn làm như vậy cũng không có tâm bệnh. Trần Mặc tựa như là đến dọa dẫm giống như, coi như hắn thật vun trồng ra thiên nhân, đối với Lạc Anh lĩnh lại có chỗ tốt gì đâu. Người Thiên Nhân Tông tôn chỉ không phải liền là không can dự thế tục sao? Người qua đây chiêu sinh, còn đem trong lãnh địa của ta hạt giống tốt, cao thủ đều lấy mất, cuộc mua bán này nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Trần Mặc cũng nghĩ thông chuyện này, không có tiếp tục lưu lại tại Lạc Anh lĩnh, mà là hướng phía chỗ tiếp theo Cắt Đá lĩnh tiến lên. Cắt Đá lĩnh ở vào một mảnh sa mạc đất hoang ở trong, nhưng là trong lãnh địa nhưng lại có một tòa không nhỏ hồ nước, sinh hoạt dùng nước hoàn toàn đầy đủ. Lần này Trần Mặc không có ý định trực tiếp đi tìm nơi đó lãnh chúa hiệp đàm, mà là dự định đánh trước nhập tầng dưới chót. Các đá linh chiến sĩ tinh thể vòng tròn có chút phát đạt,
bốn phương tám hướng tụ đến chiến sĩ tinh thể rất nhiều, cũng ngay tại chỗ tạo thành phong phú chiến sĩ tinh thể phụ thuộc sản nghiệp. Trần Mặc đi vào trong cổ tinh thạch nơi giao dịch, tinh thạch nơi giao dịch bên trong chủ yếu có hai cái thất, cái thứ nhất giao dịch thất là nơi giao dịch bên trong đã có, cũng chuẩn bị đối ngoại mua bán tất cả thuộc tính tất cả chất lượng tinh thạch. Phía trên treo từng cái lệnh bài, một thành đến bảy thành đất tinh, số lượng không rõ. Ba thành không bạch tinh thạch, số lượng 410 khỏa. Bốn thành không bạch tinh thạch, số lượng 131 khỏa. Bốn thành thủy tinh, số lượng 97 khỏa. Hai thành kim tinh, số lượng 512 khỏa. Muốn mua tinh thạch, có thể đi thẳng đến nội thất tiến hành nói chuyện với nhau, về phần giá cả bao nhiêu, không có công khai đi giá, đều xem song phương bàn bạc. Thỉnh thoảng liền có thể thấy có người hùng hùng hổ hổ từ trong thất đi tới. Nhân viên giao dịch chính là Vương Bát Đạn, giá cả định cao như vậy, một chút không chịu nhượng bộ. Thu mua tinh thạch thời điểm càng hố người, có thể ép thì ép. Ta thật vất vả tìm đến một nhóm kia tinh, hắn nói không có thị trường, ngạnh sinh sinh đem giá thu mua tiền để ép một nửa. Cái thứ hai giao dịch thất thì gián tiếp đẩy các loại tư nhân ban bố cầu mua gián. Cầu mua các loại kim tinh, càng nhiều càng tốt. Giá cả gặp mặt trả giá cầu mua 8 thành tinh thạch, bất luận thuộc tính nào đều có thể. Nguyễn ra 135 khối 7 thành xương mù tinh, giá cả còn có thể đảm. Cầu mua viêm tinh chiến kỹ tinh thạch, giá cả gặp mặt trả giá. Cầu mua gián lên nếu như cảm thấy hứng thú, có thể tại gián lên lưu lại ước đàm thời gian, song phương lại ước định trao đổi thời gian. Tại nơi giao dịch xung quanh ngắm nhìn người còn không ít. Trần Mặc đang cầu xin mua viêm tinh chiến kỹ tinh thạch thiếp mời bên dưới, viết xuống hai canh giờ sau tại cắt đá lĩnh bia đá chỗ gặp mặt. Trần Mặc vừa viết xuống thời gian địa điểm không lâu, đang chuẩn bị rời đi, lập tức liền có người tìm tới. Đó là thăm dò đến Trần Mặc biết, cố ý tìm tới. Nam tử nhỏ giọng dò hỏi, "Thiếu hiệp, ngươi thế nhưng là có viêm tinh chiến kỹ tinh thạch?" Trần Mặc không khỏi hỏi, "Chẳng lẽ ngươi chính là viết thu mua gián người?" Nam tử lắc đầu nói, "Không phải ta, nhưng là ta có tốt hơn con đường, có thể làm cho thiếu hiệp đồ vật bán hơn giá trị. Tại nơi giao dịch viết gián, chưa hẳn có thể cho thiếu hiệp một tốt giá cả." "Con đường gì?" Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Nam tử cười nói, "Vậy phải xem thiếu hiệp có phải thật vậy hay không có chiến kỹ tinh thạch." Trần Mặc lấy ra trên ngai lưng một khối chiến kỹ tinh thạch, "Cần ta kích hoạt phơi bày một ít sao? Tốt nhất có thể biểu diễn một lượng, bất quá nghĩ đến không phải là giả, thiếu hiệp xin mời đi theo ta." Nam tử ở phía trước dẫn đường, Trần Mặc đi theo nam tử đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Trần Mặc đi trên đường, không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ đối phương là muốn đem hắn lừa gạt đến một cái nơi vắng vẻ, đem hắn cho đoạn. Nam tử giống như là nhìn ra Trần Mặc lo lắng, liền giải thích nói, "Thiếu hiệp, ta nhìn ngươi liền biết ngươi là lần đầu đến Cắt Đá Lĩnh. Chắc hẳn cũng là nghe nói Cắt Đá Lĩnh tập tục nhất là khai sáng, chiến sĩ tinh thể cố ý đến nơi đây, có cơ hội thu hoạch được tốt hơn phát triển." Trần Mặc gật đầu, xác thực hơi có nghe thấy. "Cắt Đá Lĩnh nơi này tốt thì tốt, có quan tâm hay không thân phận, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, đã từng là thân phận gì, đã làm gì sự tình, thứ ở trên thân là thế nào tới, căn bản không có người truy cứu. Nhưng là nếu là có người lấy ra 8 thành, 9 thành, thậm chí là hoàn mỹ tinh thạch, đồ chơi kia nếu là lấy ra bán, 10 cái bên trong có 9 cái là lai lịch không rõ tang vật. Ngươi nói những tang vật này mọi người dám bán công khai sao?" Cắt Đá Lĩnh sở dĩ có thể tụ tập đến các lộ hào kiệt, tự nhiên là bởi vì những tang vật này đến có thủ tiêu tang vật địa phương. Nói, hai người đã đến ngõ hẻm đấy. Nam tử từ một ngụm trong hòm gỗ lấy ra một bộ áo bào đen cùng mặt nạ. "Thiếu hiệp xin mời mặc thật dài bảo, che kín khuôn mặt theo ta tiến vào chân chính phiên chợ." Trần Mặc lần nữa nghi ngờ nói, "Mang ta tiến vào phiên chợ, ta cần bỏ ra cái gì sao? Không phải vậy ngươi tại sao muốn dẫn ta tới?" Nam tử cười nói, "Ta là Cắt Đá Lĩnh người, dưới mặt đất phiên chợ càng náo nhiệt, nơi này chiến sĩ tinh thể thị trường liền càng thịnh vượng. Do ngươi có thể bảo trì chúng ta sinh động cùng phồn vinh." Trần Mặc mặc vào áo choàng cùng đeo lên mặt nạ, theo nam tử đi vào một tòa lầu nhỏ, xuôi theo thang lầu hướng phía dưới. Đến dưới lầu sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảnh ước 7-8 ngàn bình trong không gian đèn đuốc sáng trưng, bày quầy bán hàng, đi dạo thị, người đến người đi. Chiến kỹ tinh thạch tại trên phiên chợ không tính thưa thớt, tất cả thuộc tính trung giai chiến kỹ tinh thạch cái gì cần có đều có, cao giai chiến kỹ cũng có, nhưng là lấy cạnh tranh phương thức buôn bán. Trung ương khán đài trước, một tên người chủ trì chính trục kiện giới thiệu vật đấu giá. 9 thành một tinh một khối, giá khởi điểm 500 ngân tệ. Người trả giá cao được. Cạnh tranh thời gian 3 khắc đồng hồ, cố ý nguyện có thể đợi chút nữa ở đây bên dưới báo giá. Thực phẩm bách luyện khôi giáp cùng chiến đao, giá khởi điểm 100 ngân tệ. Trung giai chiến kỹ tinh thạch, kim tinh chiến kỹ nguyệt viên phi đao, giá khởi điểm 700 ngân tệ. Người chủ trì dần dần giới thiệu đấu giá sự vật, Trần Mặc đi vào phía ngoài đoàn người quan sát một hồi. Đột nhiên chú ý tới cách đó không xa một cái trên quầy hàng, chủ quán trừ buôn bán tinh thạch bên ngoài, còn đứng lặng lấy một cái thẻ bài, trên bảng hiệu viết tìm kiếm tổ đội. Trần Mặc tiến tới nhìn, do hỏi, "Ngươi tổ đội này là có ý gì?" Nam tử nói ra, "Ngươi muốn báo danh, ít nhất phải 2 thập khắc độ, không đạt được cũng đừng hỏi." "Ta có 2 thập khắc độ." Trần Mặc nói ra. "Nhìn xem." Trần Mặc 43 khắc độ nếu là bại lộ đều hù chết người, hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện bại lộ. Trần Mặc tiện tay trên tay ngưng tụ thành một đầu quấn quanh cánh tay hắn giữ tợn hỏa xạ, thực lực mới là trọng yếu nhất không phải sao? Nam tử nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Muốn phát tài sao? Ta tìm được một chỗ còn không có bị phát hiện điện tinh quáng, tổ đội chính là chúng ta cùng nhau đến cùng bên dưới đào quáng. Có chuyện tốt này, ngươi tại sao muốn tìm những người khác cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ?" "Bởi vì chỗ kia khoảng cách điện tuân gia lĩnh không xa, nếu như bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị đuổi giết, có đồng đội là tốt nhất. Mà lại trong hầm mỏ dễ dàng bị dòng điện kích choáng, lẫn nhau có thể có chiếu ứng, ai xảy ra chuyện liền kéo ai một thanh." "Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực." Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật ác gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 175, phạm tội cứ điểm. Chương 175, phạm tội cứ điểm. Trần Mặc nghe được đối phương lời nói, cũng là ở trong lòng cảm khái, khó trách cắt đá lĩnh hội trở thành chiến sĩ tinh thể lôi cuốn chỗ tụ tập. Tình cảm một nhóm người này tập hợp một chỗ, không chỉ có thể thủ tiêu tăng vật, còn có thể tổ đội tới nhà người khác lãnh địa đi trộm đào tinh thạch. Đế quốc ngay sau đó lãnh địa tự trị hình thức, trực tiếp dẫn đến cảnh nội lớn nhất giá trị khu mỏ quặng đều bị lãnh địa cho chiếm lấy cùng chia cắt. Không tại lãnh địa quản hạt bên trong địa giới, ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện khu mỏ quặng, có thể tự nhiên là ít đến thương cảm, cá nhân coi như phát hiện cũng vô pháp độc chiếm, bên ngoài còn nhiều, rất nhiều lưu dân cùng đạo phỉ, nhìn chằm chằm. Người bình thường muốn cải biến nhân sinh, chỉ có con đường chính là trở thành chiến sĩ tinh thể. Phần lớn người chỉ có thể lưu tại lãnh địa ở trong, ngay tại chỗ tìm kiếm vào nghề cơ hội, tại lãnh địa đã có giàn khung bên dưới, hợp pháp thu hoạch được tài phú tài nguyên. Chỉ là còn có tương đương một số người, tìm không thấy cái gì tốt làm việc, cũng không hiểu đến làm sao lập nghiệp, cũng chỉ có thể làm thợ mỏ, dùng sinh mệnh tranh thủ một cái cơ hội sống còn. Nhiều người, luôn có người sẽ không cam tâm, khả năng ngày nào đó làm thịt một cái lạc đàn thiếu gia, đào hắn tinh thạch lẩn trốn. Cũng có thể là thợ mỏ đào được đỉnh cấp tinh thạch, không nguyện ý nộp lên đi lên, lẩn trốn ra ngoài còn thành công. Các đá linh liền tụ tập đại lượng loại này phi pháp nhân viên. Mà những nhân viên này dựa vào phi pháp thủ đoạn thu hoạch được cải mệnh cơ hội sau, dù là đi vào các đá lĩnh, bọn hắn phần lớn cũng sẽ không cam tâm tại làm từng bước tu luyện, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Bọn hắn đầy đầu đều là gây sự, kiếm đồng tiền lớn, mua sắm tinh thạch tài nguyên, nghịch thiên cải mệnh. Trần Mặc phát hiện trộm đào quáng chỉ là trong đó xem như tương đối bình thường sự tình, còn có dự định tiến công quặng mỏ, an cấp tương đối, đơn giản không cần quá nguy tiên. Trần Mặc trải qua mấy cái tìm kiếm tổ đội quầy hàng, nghe kế hoạch của bọn hắn sau, tất cả cũng không có đáp ứng, mà lúc này có người lặng lẽ tìm tới Trần Mặc. Một vị mang theo toàn mặt nạ màu xanh lam nam tử nói ra, huynh đệ, ta quan sát ngươi có tốt một đoạn thời gian, ngươi phô bày mấy lần chiến kỹ, mỗi một lần chiến kỹ đều có khác nhau, lớn nhất có thể là ngươi dùng không phải chiến kỹ tinh thạch. Sau đó thì sao? Trần Mặc hỏi. Nam tử nói, chứng minh thực lực của ngươi rất mạnh, ta có một cái kế hoạch, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Mặc đã bị trên đường đi kế hoạch cho chết lặng, lại ly kỳ kế hoạch cũng đã có thể không cảm thấy kinh ngạc, trước tiên nói tới nghe một chút. Thanh âm nam tử có chút kích động, nói ra, chúng ta thường ngày tu luyện hoặc sử dụng song song tinh thạch không có năng lượng, chúng ta không có khu mỏ quặng, không có cách nào là tinh thạch khôi phục năng lượng, thường thường chỉ có thể giá thấp bán cho lãnh địa. Ân, sau đó thì sao? Kỳ thật ta có cái nhanh chóng bổ sung tinh thạch năng lượng biện pháp, đó chính là do chúng ta tới nuôi lưu dân, đem 5 thành, 6 thành tinh thạch tặng cho bọn hắn tự nhiên sẽ tâm hoài cảm ơn sau đó cũng tu luyện. Đợi đến tinh thạch năng lượng tràn đầy, chúng ta lại đem lưu dân cho nam tử làm một cái cắt cổ tư thế. Thật là xuất sinh. Trần Mặc nội tâm âm thầm chửi bới đạo. Trần Mặc khoát tay để cho người ta rời đi, biểu thị không có hứng thú, nội tâm vẫn không khỏi suy nghĩ quần quật. Đế quốc cảnh nội chiến sĩ tinh thể tại ngay sau đó trong hoàn cảnh hay là quá bị đè nén, bọn hắn không có tự do không gian phát triển, các lĩnh vô hình mà kiểm chế điều kiện, muốn tự hành phát triển thật quá khó khăn. Ngay sau đó cái này phạm tội tập đoàn chính là hoàn cảnh kiểm chế bên dưới hình thành, gần như tất nhiên kết quả. Ta Thiên Nhân Tông liền nên là tán nhân chiến sĩ tinh thể chỗ truy tìm được ra. Một khi tin tức triệt để truyền ra đến, nhất định có vô số người nguyện ý gia nhập. Trần Mặc trầm tư một chút, nhưng còn có một cái vấn đề không nhỏ. Thiên Nhân Tông cũng không nắm giữ ổn định tài nguyên, mà lại hoàn cảnh bên trên cũng không phải hoàn mỹ nơi tu luyện chẳng. Khả năng hấp dẫn người địa phương chỉ là ta thượng sứ manh lưới, cùng một cái tương đối ổn định hoàn cảnh. Nếu là không giải quyết được cứng nhắc vấn đề, đụng một đoàn người người tập hợp một chỗ, không có vài thiên nhân liền nên đi rời ra. Ta cần thật sự có thể cung cấp cho mọi người đồ vật tự do giao lưu bình đại, mở ra bao dung tu tập hoàn cảnh, cũng có thể thành lập người với người chiều sâu liên kết quan hệ, tỉ như sư đồ truyền thừa. Một cái còn không thành thục kế hoạch dần dần trong đầu thành hình, trước tiên cần phải là Thiên Nhân Tông mời chào danh sư. Ta có thần hồn cảm ứng, có thể tìm ra phụ cận cường giả. Có thể lôi kéo liền lôi kéo, không có khả năng lôi kéo liền đánh phục với tôi, vừa bạn cũng nhờ vào đó hướng thế nhân hiện ra ta thượng giới sứ giả thực lực. Nghĩ tới đây, Trần Mặc không do dự nữa, lúc này hướng ra phía ngoài quyết tán thần hồn ý thức, cảm giác chung quanh có thể làm cho hắn sinh ra uy hiếp cường giả khí tức. Rất nhanh, một đạo mịt mờ lại sóng gợn mạnh mẽ bị hắn khóa chặt, ngay tại dưới đất này phiên chợ bên trong. Trần Mặc không có trực tiếp tiến lên, hắn tới dọc theo con đường này, cũng sử dụng một chút viêm tinh năng lượng, gây sự trước đó, trước tiên cần phải làm tốt bổ sung. Hắn lấy ra đeo trên người 2 khối 6 thành 1 tinh, tìm cái buôn bán viêm tinh quầy hàng, đổi lấy 38 khối 4 thành viêm tinh. Nếu như đơn thuần từ năng lượng đi lên nói, 38 khối 4 thành tinh thạch ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là vượt qua 2 khối 6 thành tinh thạch, nhưng là tinh thạch thành phần càng tốt, hấp thu càng dễ dàng. Đồng thời 5 thành trở lên tinh thạch đã không còn là thấp kém tinh thạch, 6 thành tinh thạch đã là khá nhiều tinh thạch chiến sĩ lựa chọn. Cho nên mỗi một khỏa 6 thành tinh thạch đều đại biểu một cái tinh thạch chiến sĩ danh lệch, giá trị tự nhiên viễn siêu tại 4 thành tinh thạch. Cũng chính là tinh thạch quá vướng bận, cũng không thuận tiện mang theo, Trần Mặc trên thân căn bản không mang nhiều như vậy. Không phải vậy hắn liền đến đại lượng hối đoái thấp kém tinh thạch tu luyện. Trần Mặc tại chỗ đem hối đoái tới viêm tinh cho sau khi hấp thu, liền giá thấp bán cho một cái chuyên môn thu về tinh thạch quầy hàng, lại đổi lấy 4 khối không bạch tinh thạch. Hoàn thành một vòng giao dịch sau, Trần Mặc mới trực tiếp đi hướng tên kia để hắn sinh ra uy hiếp người áo đen. Nói chuyện, Trần Mặc nói ngay vào điểm chính. Người áo đen chính cầm một con to túi da thú, bên trong chứa tối thiểu có mấy chục khối tinh thạch. Ta đã hoàn thành giao dịch, một tuần lễ sau sẽ còn lại đến, ngươi đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng tinh thạch liền có thể bày quầy bán hàng liền có thể. Trần Mặc lắc đầu, ta không phải đến giao dịch, ta là có cái đề nghị muốn cho ngươi. Đề nghị? Người áo đen khó hiểu nói. Trần Mặc hỏi, ngươi nghe nói qua Thiên Nhân Tông sao? Người áo đen dứt khoát lắc đầu nói, không có. Trần Mặc giới thiệu nói, Thiên Nhân Tông thành lập không lâu, chính là thượng giới Trương gia tử đệ Trương duy nhất sáng tạo. Tôn chỉ là không hỏi thế sự, không thiệp thế gian phân tranh, hội tụ anh tài, nghiên cứu tinh thạch đại đạo, cộng tham thiên nhân chi bí. Người áo đen rõ ràng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi là cái gì chuyển giáo tên điên sao? Không, không. Trần Mặc đưa tay tháo mặt nạ xuống, thần uy, phát động. Trong một chớp mắt, người áo đen chỉ cảm thấy linh hồn chân chiến, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy quét sạch toàn thân. Ta chính là thượng giới sứ giả, chính là ta tinh thạch giới vị thứ nhất phi thăng giả hậu duệ, Trương duy nhất. Ta chuyên tới để mời ngươi nhập ta Thiên Nhân Tông, cùng tham khảo tinh thạch đại đạo, cùng chứng thiên nhân chi cảnh. Ngươi có bằng lòng hay không? Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu cơn cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 176, tập tục hoàn cảnh chương 176, tập tục hoàn cảnh người áo đen mặc dù có thể phát giác được Trần Mặc không thể tầm thường so sánh. Nhưng đối mặt một người xa lạ đột nhiên nói ra cao như thế mật độ tin tức, muốn hắn lập tức tin tưởng, thực sự có chút ép buộc. Người áo đen cân nhắc điều hòa nói ra, ta cần thời gian suy tính một chút. Trần Mặc lắc đầu nói, ta không có nhiều thời gian như vậy để cho ngươi cân nhắc, ta Thiên Nhân Tông dự định mời chào thế gian hết thảy cao thủ, chế tạo một cái chiến sĩ tinh thể trí cao thánh địa, tu luyện trí cao địa đường. Ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở một mình ngươi trên thân. Không đáp ứng, chúng ta liền đến đánh một trận, ngươi nếu là thắng, ta Thiên Nhân Tông nguyên điệu giải tán. Ngươi nếu là thua không có bất kỳ cái gì điều kiện. Không có bất kỳ cái gì điều kiện, người áo đen còn tưởng rằng Trần Mặc sẽ đưa ra cưỡng chế hắn gia nhập điều kiện. Trần Mặc ngữ khí bình tĩnh nói, đương nhiên không có điều kiện, vốn cũng không phải là ép buộc tính chất, ta chỉ là cần càng nhiều người biết việc này, ngươi nếu là kiên trì cự tuyệt, đây là tổn thất của ngươi. Nhiều ngươi một cái bất đi ngươi, lại có quan hệ thế nào đâu? Lúc này trung quanh đã có không ít người nhìn lại. Dù sao dám ở dưới mặt đất phiên chợ tháo mặt nạ xuống, chủ động bại lộ thân phận người, bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Đối với cái này, Trần Mặc cũng không thèm để ý, hắn chính là cố ý bại lộ, hắn là đến kiếm danh vọng, liền căn bản không nghĩ tới điệu thấp làm việc. Hắn cố ý để cao âm lượng, nói ra, các ngươi tại sao muốn tụ tập dưới đất, giống chuột chạy qua đường một dạng mang theo mặt nạ sợ sệt gặp người? Là bởi vì các ngươi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, nhất định phải mai danh nhận tích. Không, là ngay sau đó hoàn cảnh, làm cho các ngươi nhất định phải như vậy. Ngay sau đó đế quốc cảnh nội hoàn cảnh cũng bất lợi cho chiến sĩ tinh thể phát triển, các lĩnh cơ hồ đều là đóng cửa làm xe, tài nguyên cùng tri thức đều bị một mực nắm giữ tại lĩnh chủ phủ trong tay. Nhưng mà dân gian chiến sĩ tinh thể mới là chủ lưu, tập thể trí tuệ hơn xa cá nhân, chiến sĩ tinh thể vòng tròn vốn nên bày ở ngoài sáng đồng bột phát triển. Chỉ có rộng khắp giao lưu mới có thể mang đến tiến bộ, tích cực luận bàn mới có thể phát hiện không đủ, hiện lên nhiều thiên tài hơn cùng cường giả. Trần Mặc một phen nói chuyện, hấp dẫn đến càng nhiều người tụ tập, thanh âm hắn trở nên nặng nề. Ta đối với ngay sau đó hoàn cảnh cảm thấy thất vọng không thôi, đây không phải một cái tốt mà bình thường hoàn cảnh. Ta thân là thượng sứ, hạ giới là vì sáng tạo càng nhiều thiên nhân hạt giống, tương lai cùng bọn ta cùng nhau phi thăng thượng giới, ta nhất định phải cải biến cái này một đầm nước đọng cục diện. Thiên Nhân Tông, chính là các ngươi đường ra. Người áo đen nghe xong lại nhịn cười không được một tiếng, mặc dù ta không xác định ngươi nói có đúng không là thật, thế nhưng là ngươi tới lôi kéo ta sợ là nghĩ nhiều. Trần Mặc nói ra, ta biết ngươi xác suất lớn là lĩnh chủ phủ người, tu vi tại tứ thập khắc độ trở lên. Người áo đen hỏi, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Ta không biết ngươi, ta cũng không quan tâm ngươi là ai. Gia nhập hay không ngươi có thể tự hành lựa chọn, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta đánh một trận, đánh xong ngươi rồi quyết định. Người áo đen đánh giá Trần Mặc tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng không khỏi nói thầm, còn trẻ như vậy tiểu hài, biết ta có tứ thập khắc độ tu vi, vẫn còn dám hướng ta khởi xướng tiêu chiến. Hắn không có khả năng có tứ thập khắc độ, dù là đánh trong bụng mẹ tu hành cũng không có khả năng. Hắn có như thế tự tin, chỉ có một cái khả năng hắn là ma tinh kỵ sĩ. Người áo đen cự tuyệt nói, tại không gian thu hẹp ở trong, ta thế yếu quá lớn, tha thứ ta cự tuyệt vậy liền đi ra bên ngoài đánh tới. Trần Mặc không thèm để ý đạo. Người áo đen trầm ngâm một lát, nói ra, nếu như ta hay là cự tuyệt đâu? Cự tuyệt, ta liền trực tiếp đánh. Trần Mặc quanh người lập tức hiện ra mấy chục phiến hỏa diễm lân thiến. Người áo đen không rõ ràng cho lắm, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Chúng ta ra ngoài đánh đi, người áo đen thỏa hiệp. Dưới mặt đất phiên chợ có mấy cái lối ra. Người áo đen dẫn Trần Mặc đi vào một đầu thông đạo, bên trong thông đạo khúc chiết tựa như đi vào mê cung ở trong, lối rẽ phong phú, lại đặc biệt dài dằng dặc. Người áo đen giải thích nói, con đường này có thể thông hướng ngoài thành, chúng ta một trận chiến hay là không cần can thiệp đến người bình thường. Trần Mặc trong lòng có chút buồn bực, hắn không phải đánh trận chiến này nguyên nhân chính là vì khai hỏa chính mình danh hạo, nếu là không ai có thể nhìn thấy, hắn chẳng phải đánh vô ích. Bất quá trước đó Trần Mặc không có nói rõ ràng, hiện tại đổi ý cũng không tốt, cũng không thể nói hắn chính là muốn tại trong cổ tạo thành đại phá hoại, náo động lớn đi. Đi tới Trần Mặc rốt cục ý thức được không đối, hắn nghe được cuối thông đạo có âm thanh, cũng cảm ứng được có không ít người tụ tập tại cái kia. Trần Mặc giả bộ như không biết rõ tình hình, hỏi: "Trong cổ có thể tu luyện tới tứ thập khắc độ, cơ hồ đều là trong cổ trọng điểm vũ trồng, trong một lãnh địa không có bao nhiêu cái tứ thập khắc độ cường giả. Cho nên, ngươi là thân phận gì?" Người áo đen dừng bước lại, tháo mặt nạ xuống, quay người nhìn về phía Trần Mặc. Dưới mặt nạ là một tấm hơn 40 tuổi, hơi có vẻ tang thương nam tính khuôn mặt. "Ta là Đường Kim lãnh chúa bá phụ. Lúc trước phụ thân để cho ta cùng đệ ta lựa chọn, ai tới làm lãnh chúa, ai tới tu luyện bảo hộ lãnh địa. Ta đối với chiến sĩ tinh thể con đường càng cảm thấy hứng thú, cho nên ta đem lãnh chúa vị trí tặng cho hắn. Lúc còn trẻ, ta không có nhịn ở tịch mịch, tu vi đến cảnh giới nhất định, liền chạy ra cắt đá lĩnh, nghĩ đến bên ngoài sông sáo một phen." Nam tử trung niên hắn tiếp tục hướng phía trước đi, trong thanh âm mang theo một chút hồi ức, thế giới bên ngoài xác thực đặc sắc a. "Ta chạy ra đế quốc, Chu Du Liệt quốc, thấy được khác biệt địa phương phong thổ. Cùng bên ngoài so sánh, đế quốc tựa như từng tòa giam cầm chiến sĩ tinh thể lồng giam. Trong lồng giam cố nhiên an toàn, không giống nước ngoài như vậy, tầng quản lý căn bản không quản được cường giả có thể tùy tiện thu hoạch được tôn trọng, lãnh chúa thậm chí sẽ đối với tu vi cao khách nhân khách khí, sợ bị người ám sát. Cái này đặt ở chúng ta cái này, là hoàn toàn không dám tưởng tượng, dù là người tu luyện tới tứ thập khắc độ, nhìn thấy lãnh chúa cũng phải cho ta nằm sấp. Nhưng nước ngoài cũng chính là bởi vì khai sáng hoàn cảnh, bình dân bên trong hiện ra muôn hình muôn vẻ cường giả. Minh khắc sư khắp nơi có thể thấy được, tứ thập khắc độ cường giả xa so với đế quốc càng nhiều, lại phần lớn xuất từ dân gian. Tự do không gian sinh tồn để bọn hắn có thể tự phát tổ đội, tiến về đoạ sinh đại lục mạo hiểm cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nếu không có thánh hình thể tại, sớm đã bị ngoại quốc cho chia cắt sạch sẽ, dưới đây chiến sĩ tinh thể số lượng cùng chất lượng kém đến thực sự quá xa. Ta cũng là bởi vì thấy được chiến lệnh, mới có thể trở về muốn mở ra cắt đá lĩnh, đem nơi này biến thành thích hợp dân gian chiến sĩ tinh thể sinh tồn thổ nhưỡng." Trần Mặc dò hỏi: "Thì ra là thế, vậy ngươi hẳn là có thể lý giải ta Thiên Nhân Tông cách làm đi?" "Lý giải, nhưng là không tán thành." Nam tử trung niên như nói thật nói: "Cắt đá lĩnh đã so với mặt khác lãnh địa càng thêm khai sáng, nhưng muốn duy trì cắt đá lĩnh phồn vinh, cũng vẫn là đến cho phép tồn tại địa xuống trợ tập, nếu không hoàn toàn chính quy địa phương, căn bản không có bao nhiêu chiến sĩ tinh thể thật xa chạy tới." "Chiến sĩ tinh thể, chiến sĩ là cái gì?" "Cần chiến đấu, quốc gia khác chiến đấu cực kỳ tấp nập. Ngoại quốc có khá nhiều nội bộ thế lực, bọn hắn thông qua tranh đấu đến phân phối quặng mỏ tài nguyên, bởi vậy càng nhiều thực lực cường đại chiến sĩ tinh thể, quản lý giai tầng có thể được đến càng nhiều, người quản lý muốn duy trì tự thân cường đại cùng thu hoạch được đủ nhiều lợi ích, bọn hắn nhất định phải bỏ ra đại lượng tài nguyên đi cổ vũ cùng vun trồng chiến sĩ tinh thể. Tài nguyên thông qua loại đường tắt này, để độ cho tầng dưới chót, sáng tạo ra cực kỳ sinh động chiến sĩ tinh thể sinh thái." Hắn nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt thanh tỉnh nói: "Muốn cho chúng ta chiến sĩ tinh thể phồn vinh, nhất định phải sáng tạo một cái có thể khiến người ta đầy đủ chiến đấu hoàn cảnh. Đây không phải một cái tông môn có thể cung cấp. Tông môn thậm chí đều không thể cung cấp đầy đủ tinh thạch tài nguyên, gia nhập thì có ích lợi gì? Đề cử chuyến hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 177, vì cắt đá chương 177, vì cắt đá Trần Mặc dừng lại một hồi, nói ra: "Ta tin tưởng Thiên Nhân Tông tương lai nhất định có thể thay đổi ngay sau đó đế quốc cách cục. Chỉ cần đem đủ nhiều nhân tài tụ tập ở một khối, nên có đồ vật tự nhiên sẽ có." Đi ở phía trước nam tử trung niên, bước chân dừng một chút: "Thượng sứ, ta đã suy nghĩ minh bạch, muốn cải biến ngay sau đó cục diện, chỉ có biến đổi con đường này có thể đi. Nhất định phải cải biến ngay sau đó lãnh địa cắt cứ cục diện." Hắn nghiêng mặt qua nói ra: "Thế nhưng là, biến đổi, nói cho cùng, chính là hướng hiện hữu trật tự khai đao, hướng đã được lợi ích người khai đao. Thượng sứ ngài chí đang thay đổi đế quốc, hoặc là nói, cải biến cái này toàn bộ thế đạo. Vô luận ngài bước kế tiếp định làm gì, là mượn nhờ đế quốc chi lực, hay là dựa vào ngài cái kia Thiên Nhân Tông cuối cùng, đều tất nhiên muốn chạm đến, thậm chí tổn hại từng cái lãnh địa căn bản lợi ích. Đây là không cách nào né tránh xung đột." "Nói rất có đạo lý." Trần Mặc gật gật đầu. Nam tử trung niên tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong lúc nhất thời song phương đều không có lại nói tiếp, tiếng bước chân tại trong không gian bị kín lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ngay sau đó Trần Mặc, nặng nghề đến làm cho người có chút ngạt thở. Trần Mặc không nhanh không chậm theo ở phía sau, dẫn đầu phá vỡ mảnh này kiềm chế yên tĩnh, tuổi của ngươi nhìn xem cũng không tính quá lớn, đệ đệ ngươi vì cái gì nhanh như vậy thoái vị? Phía trước nam tử trung niên bóng lưng đột nhiên cứng đờ, trầm giọng nói, hắn chết nam tử trung niên bước chân không có ngừng, nhưng trong thanh âm lại lộ ra băng lãnh thấu xương hận ý cùng đau đớn, làm lãnh chúa. Cho tới bây giờ cũng không phải là một kiện ngồi tại trên cao đường ra lệnh chuyện đơn giản như vậy. Hắn quá ngây thơ, cũng quá cố chấp. Ta đệ đệ kia cũng không thể chính xác lý giải quyền lực, hắn luôn cho là chính mình ngồi lên vị trí kia, tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện kính sợ hắn, phục tùng hắn. Hắn nghe nói quặng mỏ bên kia khả năng tồn tại biển thủ, một mình giữ lại tinh thạch vấn đề, vậy mà không mang theo bao nhiêu hộ vệ, liền tự mình chạy tới quặng mỏ tầng dưới chốt điều tra cẩn thận. Nam tử trung niên phát ra một tiếng đắng chát cười lạnh, trông coi mỏ tinh thạch mạch, nào có không tham. Mặc kệ an bài ai đi, chỉ cần là người, chỉ cần có quyền, liền tất nhiên sẽ tham. Đạo lý kia, ta cùng hắn nói qua không chỉ một lần. Kết quả đây, hắn vừa bày ra điều tra đến cùng tư thái, ngày thứ hai liền bị người hạ độc, chết tại thư phòng mình bên trong, ngay cả hung thủ cũng không tìm tới. Nếu như lúc đó tại trong lãnh địa, nhìn xem hắn, trông coi hắn, loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh. Cha ta đem cắt đá lĩnh mảnh này chúng ta đời đời kiếp kiếp chuyển đến cơ nghiệp giao cho hai huynh đệ chúng ta trong tay. Ta không có khả năng tuyệt không thể để cắt đá lĩnh thủy ở chúng ta thế hệ này trong tay. Thoại âm rơi xuống lúc, hai người đã đi đến hành lang đá cuối cùng. Phía trước là một cánh cửa đá khổng lồ. Nam tử trung niên ở trước cửa đứng vững, chỗ mi tâm, viên kia màu vàng đất tinh thạch chậm rãi sáng lên nặng nề bừng sáng. Đất tinh dòng năng lượng chảy đến trên hai tay trên làn da nổi lên một tầng nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay chống đỡ cửa đá, nặng nề cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra. Nam tử trung niên dẫn đầu nghiêng người tiến vào phía sau cửa, Trần Mặc không chút do dự đi vào theo. Phía sau cửa, sáng tỏ thông suốt. Bên ngoài là một mảnh rộng lớn giáo trường. Giờ phút này, đang có một chi ước trăm người quy mô quân đội ở trên giáo trường thao luyện. Những binh lính này từng cái dáng người khôi ngô, thân mang thống nhất chế thức thiết giáp. Bọn hắn cầm trong tay trường thương, động tác đều nhịp, lần lượt đâm, vung quét. Trần Mặc vừa mới bước vào giáo trường, ánh mắt đảo qua chi quân đội này. Ngay tại một sát na này, đi ở phía trước nam tử trung niên, đột nhiên giơ cao cánh tay phải. Hắn phát ra gầm lên giận dữ nói các tướng sĩ nghe lệnh. Phong tỏa tất cả đường ra, bất kể đại giới, tiêu diệt người này. Trần Mặc sau lưng chỗ lối đi, thông đạo đỉnh chóp hốc tối đột nhiên mở ra, khô giáo cắt chạy chút xuống, trong nháy mắt liền đem chật hẹp lai lịch triệt để ngăn chặn. Trần Mặc khe khẽ lắc đầu, ngươi thật là khiến người thất vọng a, vì cắt đá lĩnh, ngươi phải chết ở chỗ này. Nam tử trung niên cấp tốc kéo ra cùng Trần Mặc khoảng cách. Một đội, cắt chạy xông vào trận địa. Hai đội, cắt bay chạy mắt. Ba đội, kinh nọ tề sạng. Trên giáo trường, một tên thân mang tướng lĩnh thiết giáp hán tử cao lớn phản ứng cấp tốc, cơ hồ tại trung niên nam tử vừa dứt lời trong nháy mắt liền phát ra chỉ lệnh. Các binh sĩ trong nháy mắt tản ra, tạo thành một cái nghiêm mật hình bán nguyệt vòng đây, đem Trần Mặc vây quanh ở trung ương. Đội thứ nhất hơn 30 tên binh sĩ quỳ một chân trên đất, hai tay hung hăng chụp về phía mặt đất. Bọn hắn mi tâm đất tinh hoàng làm binh dự thịnh, tinh thuần thổ hệ năng lượng điên cuồng tràn vào dưới mặt đất. Trần Mặc dưới chân cùng chung quanh trong phạm vi mấy trượng đất, trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo. Kiên cố thổ địa hóa thành quay cuồng, tản ra hấp lực cắt chảy đầm lầy. Xa lãng cuộn cuộn, ý đồ nuốt hết hai chân của hắn, hạn chế hắn di động, đem hắn kéo vào dưới đáy. Đội thứ hai hơn 30 tên binh sĩ thì cùng nhau giang hai cánh tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tinh mịn cắt vàng từ bọn hắn trong lòng bàn tay tuôn trào ra, trong chớp mắt, đầy trời cắt vàng như là bão cắt giáng lâm, không chỉ có che cản ánh mắt, cắt đuổi càng là vô cùng bất nhập hướng Trần Mặc quét sạch mà đi. Những năng lượng này cắt vàng một khi xâm nhập hai mắt mũi miệng thậm chí lỗ chân lông, liền sẽ tạo thành kéo dài ăn mòn tổn thương. Ngay tại cái này ánh mắt bị hoàn toàn che đậy sát na, đội thứ ba ước 40 tên binh sĩ sớm đã dương cung lắp đèn, một vòng như mưa mũi tên đã mang theo rít lên phát ra. Trên đầu tên càng là bám vào một tia hào quang màu vàng đất, có thể tạo thành càng mạnh lực xuyên đấu. Một bộ này tổ hợp công kích tàn nhẫn, mau lẹ, phối hợp ăn ý, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì né tránh không gian, có thể xương tuyệt sát chi cụ. Đủ để đem tuyệt đại đa số kẻ xông vào, thậm chí là tu vi không tầm thường cao thủ, trong nháy mắt diệt sát ở này. Cắt vàng chậm rãi rơi xuống, mũi tên nhao nhao rơi xuống đất. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vị trí kia. Căng cứng dây cung lần nữa bị kéo căng, các binh sĩ ngừng thở. Cắt đùi tan hết chỗ, Trần Mặc thân ảnh rõ ràng hiện hiện. Hắn bình yên vô sự đứng tại chỗ, tại xung quanh thân thể của hắn, lơ lửng trên trăm phiến hỏa diễm lân phiến. Những lân phiến này cũng không phải là chặt chẽ ghép lại thành một mặt tâm chắn, mà là lấy một loại kỳ lạ quy luật phân bố, giữa lẫn nhau cách khoảng cách nhất định. Mỗi một phiến lân phiến đều tại có chút rung động, tản mát ra nhiệt độ cao rực rực. Nhiệt độ cao tại lân phiến cùng lân phiến ở giữa xen lẫn, điệp ra, tạo thành từng vòng mắt Trần có thể thấy, có chút vặn vẹo không khí xích hồng sóng nhiệt bình chướng. Những này sóng nhiệt bình chướng tầng tầng lớp lớp, đem hắn nghiêm mật bảo hộ ở bên trong. Trần Mặc vẹn vẹn vận dụng 100 phiến hỏa diễm lân phiến. Trong đó 20 phiến cấu thành một tầng sóng nhiệt bình chướng, tầng 5 bình chướng trong ngoài vây quanh. Mà vừa rồi cái kia đợt đủ để rào sát tinh nhuệ liên hợp công kích, thậm chí ngay cả tầng ngoài cùng bình chướng đều không thể đột phá. Trên giáo trường hoàn toàn tĩnh mịch, các binh sĩ mỗi cái trên mặt đều biết đầy khó có thể tin hãi nhiên. Đợt công kích thứ hai, chuẩn bị, tướng lĩnh lần nữa quát tầm lên. Các binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, lần nữa thôi động tinh thạch, sắp phóng thích vòng tiếp theo công kích. Nhưng mà công kích còn không có phát ra, Trần Mặc quay người, tầng ngoài cùng cái kia 20 phiến hỏa diễm lân phiến cùng nhau thay đổi phương hướng, bén nhọn vảy móng nhọn hướng ra phía ngoài bên cạnh. Sau một khắc, hóa thành 20 đạo xích hồng lưu quang. Lưu quang những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay. Các binh sĩ trên thân nặng nghề thiết giáp, như là giấy bình thường bị tùy tiện xuyên qua. Vô luận là ý đồ dơ lên tâm chắn, hay là ngay tại vận công phòng ngự, tại cái này kinh khủng lực xuyên thấu trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, lại im bặt mà dừng. Hàng thứ nhất hơn 20 người binh sĩ đồng loạt ngã trên mặt đất, mỗi người ngực hoặc mi tâm đều có một cái lỗ nhỏ đen ám, trong nháy mắt mất mạng. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu tông cũng là đại đế, lâm viên chỉ buông một câu sinh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 178, 50 lân phiến chương 178, 50 lân phiến nam tử trung niên kinh hãi không thôi, hỏa diễm lân phiến uy lực viễn siêu với hắn tưởng tượng. Vòng thứ nhất công kích 20 phiến lân phiến, tại xuyên thủng hơn 20 người binh sĩ sau, lần nữa bay trở về Trần Mặc quanh người, một lần nữa dung nhập cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp sóng nhiệt trong bình chướng. Trần Mặc trên khuôn mặt không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tay phải lần nữa nâng lên, quanh người thứ nhất cùng tầng thứ hai sóng nhiệt bình chướng tổng cộng 40 phiến hỏa diễm lân phiến, đồng loạt thay đổi phương hướng, vậy nhọn nhất trí đối ngoại. Quanh người tầng thứ hai bình chướng 20 phiến hỏa diễm lân phiến, lúc này vậy nhọn cũng lạnh lùng chỉ hướng cạnh ngoài. Theo tay phải hắn nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đẩy, 40 đạo tử vong lưu quang lần nữa bắn ra, giống như tử thần bung ra liêm đao. Phòng ngự, toàn thể toàn lực phòng ngự, nam tử trung niên tâm cơ hổ nhấc lên cổ họng, gầm thét nhắc nhở. Còn lại các binh sĩ bộc phát ra bản năng cầu sinh, điên cuồng thôi động thể nội đất tinh năng lượng. Từng mặt nặng nề cắt đá tâm chắn trước người trong nháy mắt ngưng tụ, có thể là tại bên ngoài thân bao trùm lên cứng rắn áo giáp nham thạch. Nhưng là, không dùng. Suy 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 suy, hỏa diễm lân phiến biến thành lưu quang, dễ như trở bàn tay xuyên thấu cắt đá tâm chắn, xé rách áo giáp nham thạch, mang theo một đám huyết hoa cùng khét lẹt bụi. Trong khi hô hấp, vẹn vẹn hai vòng công kích. Trên giáo trường, trừ nam tử trung niên bên ngoài, lại không một tên đứng yên binh sĩ. Trên trăm tên cắt đá linh tỉ mỉ bồi dưỡng binh lính tinh nhuệ, đột ngang lộn xộn nằm xuống đất bên trên, không tiếng thở nữa. Nam tử trung niên lẻ loi trơ trọi đứng tại trong thi thể ở giữa, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, thân thể không cách nào khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem chung quanh trong nháy mắt chết tận bộ hạ, nhìn xem cái kia bị tầng tầng sóng nhiệt bình chướng vây quanh, tựa như hỏa diễm thần linh giống như thiếu niên, một cỗ lạnh leo thấu xương tuyệt vọng, trong nháy mắt che mất hắn. Bán ra đi hỏa diễm lân phiến lần nữa chậm rãi bay trở về Trần Mặc bên người, hắn băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mắt nam tử trung niên, bay đến bầu trời đánh. Trần Mặc thanh âm không lớn, lại mang theo không dung kháng cự ý vị, trừ phi ngươi muốn cho những này bởi vì ngươi mà chết người thi thể tại chúng ta chiến đấu kế tiếp bên trong bị thiêu đến hải cốt không còn. Nam tử trung niên đại não lúc này trống rỗng, to lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng để hắn cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Hắn chết lặng nghe theo Trần Mặc lời nói, dưới chân cắt vàng hội tụ, kéo lên thân thể của hắn, chậm rãi lên không. Trần Mặc trên thân, xích hồng hỏa diễm phi phong trong nháy mắt triển khai, theo sát phía sau tung bày thăng lên không. Hai người thăng đến cắt đá lĩnh chủ phủ trên không gần 100 mét chỗ, có thể nhìn chung cơ hồ toàn bộ cắt đá lĩnh, liên miên màu vàng đất kiến trúc, cùng một mảnh rộng rãi ở vào trong lãnh địa ương hồ nước. Trần Mặc lơ lửng ở giữa không trung, hắn bình tĩnh mở miệng nói, ta gặp phải tứ thập khắc độ cái gọi là cao thủ, tựa hồ cũng không quá mạnh. Đến mức đến bây giờ, ta đều không có một lần cần vận dụng toàn lực. Hắn nhìn về phía đối diện sắc mặt xám xịt nam tử trung niên, từ tốn nói, ta cũng chỉ là 43 khắc độ. Theo lẽ thường, trên lệch không nên như vậy cách xa. Nghĩ đến, là các lính bế tắc quá lâu, cao thủ ở giữa khuyết thiếu giữa sinh tử ma luyện cùng giao lưu, chỉ có tu vi, lại không xứng đôi chiến lực cùng tâm cảnh. Ngươi từng nói, ngươi từng chu du liệt quốc, được chứng kiến thiên địa rộng lớn hơn. Như vậy, ngươi hẳn là mạnh hơn bọn họ mới đối. Trần Mặc nâng tay phải lên, quanh người mười mảnh hỏa diễm lân phiến bắt đầu phát ra bóng mắt quang mang. Vận dụng toàn lực của ngươi, để cho ta xem thật kỹ một chút, một cái bình thường tứ thập khắc đột triệt hiển sĩ tinh thể, đến tuột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Nói xong, tay phải hắn vung về phía trước một cái. Mười mảnh hỏa diễm lân phiến hóa thành lưu quang, hoạt động bên trong phát ra bén nhọn gào thét, hướng phía không trung nam tử trung niên bộc tới. Nam tử trung niên bộc phát ra gầm lên giận dữ, mi tâm đất tinh hoàng làm bình dự thả, bên hông một viên chiến kỹ tinh thạch phát ra quang mang. Dòng nham thạch tựa lớn. Ầm ầm, chung quanh thân thể hắn đại lượng năng lượng màu vàng đất hội tụ ngưng hợp thành cắt vàng cùng khối nham thạch, trong nháy mắt, thân hình liền bị cắt vàng bao trùm, hóa thành một tôn cao tới 5 mét. Hoàn toàn do lưu động màu vàng đất đất cắt cùng cứng rắn khối nham thạch tạo thành quái vật khổng lồ. Cái kia mười mảnh hỏa diễm lân phiến hung hăng đụng vào cắt chạy tượng lớn lồng ngực. Phúc, phúc, phúc. Lân phiến thật sâu khảm vào lưu động trong cắt đá, nhưng cũng không xuyên thấu. Tượng lớn trên thân thể bị đánh trúng bộ vị xa lưu ra tốc lưu chuyển, hỏa diễm lân phiến bên trong bao hàm năng lượng bị lưu động cắt đá chỗ phân tán cùng hấp thu. Trần Mặc nhìn xem cái kia mười mảnh bị nuốt hết lân phiến, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bạo. Khảm vào tượng lớn lồng ngực mười mảnh hỏa diễm lân phiến. Nội bộ độ cao áp xúc viêm tinh năng lượng trong nháy mắt bị triệt để dẫn đốt, phóng thích. Vâng, 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 vâng. Mười đám hừng hực không gì sánh được hỏa cầu tại cắt chạy tượng lớn trên lồng ngực đồng thời nổ tung. Sinh hồng sóng lửa xé rách lấy tượng lớn cắt đá thân thể, cứng rắn khối nham thạch bị tạc đến tứ tán bởi ra. Tượng lớn phát ra thống khổ vành mình, thân thể cao lớn kịch liệt rung động, ngực bị tạc ra một cái hố to. Cứ việc cắt đá còn tại dũng động ý đồ chữa trị, nhưng tốc độ lại cũng không nhanh, hiển nhiên một kích này đối với hắn tổn thương cũng không nhẹ. Giờ phút này, cắt đá linh các nơi càng ngày càng nhiều cư dân bị không trung dọa người cảnh tượng cùng mình mình kinh động, phun lên đầu đường, chấn động vô cùng ngước nhìn lĩnh chủ phủ trên không cái kia vượt quá tưởng tượng chiến đấu. Trần Mặc quanh người còn có 90 phiến hỏa diễm lân phiến, hắn cũng không vội tại lần nữa tiến công, nếu là quá nhanh kết thúc trận chiến đấu này, đám người sớm tản ra, vậy đối với hắn truyền bá uy danh, thu hoạch danh vọng mục đích mà nói, coi như thua lỗ. Ngay sau đó hắn chỉ là tỉnh táo nhìn chăm chú lên đối phương. Tượng lớn không còn bị động phòng thủ, phát ra rít lên một tiếng, nham thạch to lớn cánh tay phải bỗng nhiên nâng lên, nắm chắc quả đấm cũng không phải là trực tiếp đập tới, mà là tại vung ra trong nháy mắt cùng cánh tay tách rời. Cái kia đường kính vượt qua một mét nham thạch cự quyền, như là thiên thạch giống như đánh tới hướng Trần Mặc. Trần Mặc không tránh không né, quanh người hỏa diễm lân phiến tạo thành bình chướng đủ để ngăn lại trước mắt công kích. Cự quyền hung hăng đâm vào tầng ngoài cùng sóng nhiệt trên bình chướng, phát ra trầm muộn tiếng vang, nhưng không có bị lập tức bắn ra hoặc vỡ nát. Nắm đấm tại va chạm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số quán chú đất tinh năng lượng cứng rắn hạt cát, dán chặt lấy bình chướng mặt ngoài điên cuồng xoay tròn, khoan thăm dò, ý đồ thâm bảo. Chỉ có loại trình độ này sao? Trần Mặc mở niệm khẽ nhúc đích, ngoại tầng bình chướng cái kia 20 phiến hỏa diễm lân phiến đồng thời chấn động, phát ra nóng rực ánh sáng. Những cái kia ý đồ chui thấu hạt cát tiếp xúc cái này nhiệt độ kinh khủng, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy thành tro bụi. Tượng lớn một kích vô công, thế công lại càng lộ vẻ cuồng bạo. Nó hai tay giơ cao, không trung vô tận cát bụi điên cuồng hội tụ, tại nó giữa song trưởng ngưng tụ thành một thanh chiều dài vượt qua 10 mét, hoàn toàn do cao tốc xoay tròn cát chạy cùng nham thạch tạo thành cự hình sa nhận. Tượng lớn hét dài một tiếng, toàn lực bổ xuống, cái kia cự hình sa nhận mang theo chặt đứt vạn vật giống như khí thế khủng bố, hướng phía Trần Mặc nhắm thẳng vào đầu chém. Trần Mặc vẫn như cũ lơ lửng chỗ cũ, sừng sững bất động. Lần thứ nhất chém vào, hung hăng chạm tại sóng nhiệt trên bình chướng. Tiếng vang rung trời, bình chướng ba động kịch liệt, tầng ngoài cùng mấy mảnh lần phiến quang mang chấn gấp, nhưng cuối cùng vững vàng đón lấy. Sa nhận vỡ nát non nửa, nhưng hậu phương cắt chạy phun trào, cấp tốc chữa trị. Tượng lớn không chút do dự, hai tay lần nữa vung lên, lần thứ hai toàn lực đánh xuống. Lần này va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Chói mắt ánh lửa tại điểm va chạm bộc phát. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn lên. Trần Mặc tầng ngoài cùng trong bình chướng, tiếp nhận chủ yếu lực trùng kích năm mảnh hỏa diễm lần phiến, trạng thái cố định năng lượng cân bằng bị đánh phá, phát sinh tiểu quy mô bạo tạc. Bạo tạc trùng kích không chỉ có ảnh hưởng tới sa nhận, để sa nhận vỡ vụn gần một nửa, càng khiến cho Trần Mặc quanh người bình chướng có chút dập dờn, khoảng cách gần tiếp nhận hạ bạo tạc trùng kích. Tượng lớn không khỏi đại hỉ, ngươi chiến kỹ sát thực cường đại. Nhưng viêm tinh năng lượng vốn là giữ dằn không ổn định, trời sinh không sở trường cố thủ phòng ngự. Ngươi đem năng lượng áp xúc đến loại kia cực hạn trạng thái cố định, nhìn như kiên cố, kỳ thực nguy hiểm. Chỉ cần ngoại giới áp lực vượt qua nó giới hạn, cân bằng đánh vỡ, nó tự thân liền sẽ từ nội bộ bạo tạc. Mà bạo tạc này uy lực, đầu tiên liền sẽ phản vệ ngươi tự thân. Phản phất vì nghiệm chứng mình, tượng lớn điên cùng tôi động mi tâm tinh thạch, trong tay cái kia vừa mới hư hao sa nhận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chết cho ta. Sa nhận lần thứ ba giơ cao, mang theo trời long đất lở chi thế, ngang nhiên đánh xuống. Nhưng mà Trần Mặc quanh người, cái kia nguyên bản tầng tầng bờn quanh 90 phiến hỏa diễm lân phiến, đông nhiên động. Chứ duy trì cơ sở phòng ngự 40 phiến bên ngoài, còn lại 50 phiến hỏa diễm lân phiến toàn bộ thoát ly vốn có vị trí, hướng hắn giơ cao tay phải phía trước điên cuồng hội tụ. Lân phiến cùng lân phiến đang phi hành bên trong va chạm, khảm hợp, điệp ra. Ngay tại cái kia cự hình sa nhận sắp trước mắt sát na, một vòng cô đọng đến cực hạn xích hồng quang nhận, tại Trần Mặc trong tay chống rông xuất hiện. Trần Mặc nắm chuôi này do 50 phiến hỏa diễm lân phiến điệp ra, chất biến mà thành hỏa diễm trường đao, đối với cái kia ầm vang chém xuống cự hình sa nhận, tùy ý hướng về phía trước quét qua. Một vòng chói mắt dây nhỏ màu đỏ, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, cái kia uy thế ngập trời sa nhận, từ trong thân đao vô thanh vô tức vỡ ra một đạo trực tiếp bóng loáng vết cắt. Dây nhỏ màu đỏ còn không có biến mất, phản phất không có bị bất kỳ trở ngại nào giống như, lướt qua hậu phương tượng lớn thân thể cao lớn kia. Tượng lớn bọt tới trước chém vào động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía lồng ngực của mình. Một đạo mảnh khảnh tơ hồng, theo nó mi tâm bắt đầu, trực tiếp hướng phía dưới. Đơn nhất hỏa diễm lân thiến, tính ổn định có lẽ không đủ. Trần Mặc thanh âm bình tĩnh băng lên, trong tay hắn hỏa diễm trường đao quang mang biến mất, một lần nữa hóa thành lân thiến, bay trở về bên cạnh hắn. Nhưng đem đủ nhiều lân phiến lực lượng được ra, chất biến sinh ra hình thái mới, nó ổn định cùng ý lực, đem viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hắn nhìn qua nam tử trung niên hóa thân tượng lớn, lạnh nhạt mở miệng nói, một đao này, tụ hợp 50 phiến hỏa diễm lân phiến uy năng. Bại vào dưới đao này, ngươi không lỗ. Cao tới 6 mét nham thạch tượng lớn, dọc theo sợi tơ hồng kia, chỉnh tề đất nứt thành hai nửa. Ngay sau đó, kinh khủng màu đỏ liệt diễm từ nội bộ mỗi một vết nứt khe hở bên trong điên cuồng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hai nửa thân thể tàn phế thôn vệ. Bất quá 2-3 cái hô hấp, trên bầu trời tôn kia dọa người tượng lớn liền đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có vô số thiêu đốt khối vụn cùng đầy trời bay lả tả, mang theo hỏa tinh cho tàn, tại lĩnh chủ phủ bên dưới bầu trời lên một trận mưa lửa. Phía dưới, các đá linh hoàn toàn tĩnh mịch. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 179, thiêu đốt chương 179, thiêu đốt đột nhiên một đạo tê tâm liệt phế, bao hàng bi phân nam tử trẻ tuổi tiếng thét chói tai, đột nhiên từ phía dưới lĩnh chủ phủ chỗ truyền ra. Không, đại bá, giết hắn, giết hắn. Nương theo lấy đạo này tê tâm liệt phế gầm thét, ba đạo khí tức cường đại đột nhiên từ lĩnh chủ phủ bên trong phóng lên tận trời. Dẫn đầu hiện thân chính là một tên thần sắc lạnh lùng, râu tóc hơi bạc nam tử. Dưới chân hắn có một đoàn năng lượng màu vàng đất ngưng tụ thành cắt chảy đám mây, vững vàng kéo lên hắn. Nó mi tâm một viên tinh thạch tản mát ra màu vàng đất hào quang, bên trong thình lình có 40 đạo khắc độ đường vân. Ánh mắt sắc bén gắt gao tiếp cận không trung Trần Mặc. Theo sát phía sau là một đầu do người biến thành, hình thể khổng lồ phi hành loại đoạn sinh thú. Hình như đại bằng, hai cánh triển khai vượt qua 5 mét, toàn thân bao trùm lấy màu vàng đất, tựa như nham thạch tạo thành lông vũ. Nhưng chân chính để Trần Mặc thần hồn cảm giác được mãnh liệt dự cảnh, là ngồi tại cái này màu vàng đất đại bằng trên lưng người thứ ba. Đó là một cái nhìn ước chừng 20 nữ tử trẻ tuổi, một thân thiếp thân kình trang, giữ lại lưu loát tóc ngắn. Thánh hình thể. Trần Mặc nội tâm cũng không có bao nhiêu e ngại, hắn nếu dám cao điệu tới khai chiến, liền sớm đã làm xong có thể cùng thánh hình thể đối đầu chuẩn bị tâm lý. Hắn biết rõ ưu thế của mình. Thánh hình thể cường đại là toàn diện, có được cường hãn tuyệt luân nhục thân, không cách nào lường được năng lượng cường đại, đối với kỹ năng gần như hoàn mỹ không chế. Mà Trần Mặc cường đại ở chỗ, hắn tự tay sáng tạo không hề đứt đoạn hoàn thiện hỏa diễm lân phiến, mỗi một phiến đều là độc lập cao giai chiến kỹ. Người khác thi triển một đạo cao giai chiến kỹ cần chút xuống toàn bộ tâm thần, mà hắn có thể đồng thời điều khiển trên trăm phiến dạng này chiến kỹ. Hắn tùy thời có thể căn cứ tình hình chiến đấu tùy ý tổ hợp, điệp ra, biến hình, tần hình thành ra bất tận công thủ thủ đoạn. Trên lý luận, chỉ cần hắn viêm tinh năng lượng sung túc, thần hồn của hắn ý thức mặc kệ bao nhiêu phiến hỏa diễm lân phiến đều có thể khống chế, mà loại tổ hợp này biến ảo mang tới chiến lực tăng lên gần như không có hạn mức cao nhất. Thánh hình thể hắn làm theo có thể chém giết. Chỉ là Trần Mặc đối với đánh giết thánh hình thể chuyện này cũng có chỗ lo lắng, ảnh hưởng quá lớn. Một phương diện này bằng với chiếm cắt đá lĩnh hộ thân phủ, đã mất đi thánh hình thể che chở, xung quanh nhìn chằm chằm thế lực tuyệt sẽ không buông tha cục thịt béo này. Đến lúc đó, chiến hỏa giấy lên, sinh linh đồ thắng chịu tội, ở mức độ rất lớn sẽ bị tính tới trên đầu của hắn. Một phương diện khác, đế quốc ngay tại thu thập thánh hình thể ma tinh, ý đồ phục sinh vượng hoàng, đặt thành nó trung cực dạ tâm. Nếu như hắn giờ phút này đánh giết cắt đá lĩnh thánh hình thể cung cấp đi ma tinh, đế quốc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Giao ra, ngồi vững đế quốc cho săn ô danh, tiền kỳ vất vả kiến tạo siêu nhiên trung lập hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, không giao thì tương đương công nhiên cùng đế quốc là địch. Hắn hiện tại tuy mạnh, nhưng còn xa mới tới có thể không nhìn đế quốc tình trạng. Danh vọng là trợ lực, cũng là công xiềng. Tại hắn thanh danh càng ngày càng vang lên đồng thời, vô số ánh mắt, thế lực khắp nơi đều sẽ đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, phóng đại nhất cử nhất động của hắn. Nhất là tại đế quốc này quần quần sóng ngầm, cách cục sẽ biến thời kỳ nhạy cảm, bất luận cái gì khác người hành vi đều có thể bị quá độ giải độc, dẫn tới khó mà dự liệu kết quả. Một bước đạp sai, khả năng chính là vượt sâu vạn trượng. Mắt thấy cặp chân kia đạp cắt chạy nam tử đang muốn ra tốc vào tới, Trần Mặc quyết định thật nhanh, trong lòng bàn tay trống rông xuất hiện một viên mục tinh. Tỉnh táo, các ngươi nếu là dám xông lên, ta không dám hứa chắc sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Hừ, phô trương thanh thế, chân đạp cắt chạy nam tử hừ lạnh một tiếng. Hắn luân viên cử chiến, lại duy trì loại hỏa diễm kia bình chướng, giờ phút này tất nhiên là nỏ mạnh hết đà, muốn hấp thu tinh thạch khôi phục năng lượng, không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Vừa dứt lời, nam tử dưới chân cắt chạy mây đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lao thẳng tới Trần Mặc. Ngay tại đối phương xông ra trong nháy mắt, Trần Mặc buông lỏng tay ra, đem viên kia đã bị kích hoạt đến điểm giới hạn một tinh, hướng phía dưới lĩnh chủ phủ ném xuống. Nam tử kia vọt tới trước, tình thế bỗng nhiên trì trệ, kinh nghi bất định nhìn về phía hạ lạc tinh thạch. Phía dưới, rất nhiều ngay tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời đám người cũng nhìn thấy cái kia rơi xuống, đan sen hồng lục hai màu hào quang tinh thạch hạ xuống. Một tinh rơi xuống đất. Một tiếng trầm muộn nổ đùng sau, một đoàn đường kính vượt qua 5 mét hừng hực hỏa cầu đột nhiên căng phồng lên đến. Hỏa diễm hướng ra phía ngoài tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt liền dẫn đốt lĩnh chủ phủ mạng lớn kiến trúc. Ngọn lửa kia từ đầu đến cuối bày biện ra hồng lục sen lẫn nhan sắc, thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt. Chạy đến cứu hỏa người, đem nước dội lên đi chẳng những không có dập tắt hỏa diễm, ngược lại có cổ vũ hỏa thế dấu hiệu. Cháy rồi, nhanh cứu hỏa a. Nước, chỗ nào lấy nước? Phía dưới lập tức hỗn loạn tương mừng, trong cổ nhân viên cuống quýt lấy nước cứu hỏa, nhưng hỏa thế lan tràn cực nhanh, trong nháy mắt lĩnh chủ phủ một góc đã lâm vào biển lửa, khói đặc quần quần dâng lên. Trần Mặc mở miệng nói, các loại tinh thạch năng lượng hao hết, hỏa diễm mới có thể dập tắt, chí ít còn phải đốt một nén hương thời gian đi. Đương nhiên, các ngươi còn có thể giáng chống đỡ lên hỏa diễm thiếu đốt, chỉ cần cầm tới tinh thạch liền có thể đem nó sớm dập tắt. Tên đáng chết, nam tử thầm mắng một tiếng sau, liền dẫn đầu một bước để toàn thân bao trùm lên kín đất cát, sau đó một đầu phóng tới trong hỏa diễm. Trần Mặc tay trái tay phải lại phân biệt lấy ra hai khối mộc tinh, nếu là nghĩ toàn bộ lĩnh chủ phủ táng thân tại giữa biển lửa lời nói, các ngươi có thể tiếp tục nếm thử hướng ta phát động công kích. Cưới tại chim đại bàng bên trên nữ nhân người thích đứng, cưỡng chế lấy lửa giận chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Tự tiện xông vào ta cắt đá lĩnh, sát thương ta linh trọng thần, bây giờ lại phóng hỏa hành hung, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trần Mặc biết hầu phát ra một trận hồng quang, tại tinh thạch năng lượng cộng hưởng bên dưới, phát ra lớn như vậy thanh âm nói, ta chính là Trương duy nhất, tinh thạch giới duy nhất tiên nhân huyết mạch hậu duệ, ta từ thượng giới giáng lâm mà đến, tuân theo lão tổ pháp chỉ, là tìm kiếm giới này cất giấu thiên nhân hạt giống, truyền vô thượng đại đạo, lái lên giới chi môn. Bây giờ, ta đã sáng lập Thiên Nhân Tông Quảng Nạp Thiên Hạ có chí tại leo lên đỉnh phong chi tài. Đúng lúc đến quý bảo địa, vốn muốn tìm đồng đạo luật bàn. Vị lãnh chúa này bá phụ, không hỏi xanh đỏ đen trắng, bố trí mai phục vây công, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão. Các ngươi cắt đá linh nếu là muốn báo thủ, không có vấn đề. Ta phụng đổi tới cùng. Ta tức là thượng sứ, không sợ đánh một trận. Chỉ bất quá ta không dám hứa chắc sẽ tạo thành bao lớn phá hư, sẽ cho cắt đá cả vạt đến bao lớn tổn thất. Thánh hình thể ta cũng không phải không thể qua. Nữ nhân ẩn ẩn cảm thấy kinh hãi, Trần Mặc cường đại, nàng cũng đã được chứng kiến, đối phương từ đầu đến cuối đều lộ ra thành thạo điêu luyện, hiển nhiên chưa hết toàn lực. Có lẽ hắn nói là sự thật, hắn xác thực có đánh giết thánh hình thể thực lực. Lại có vâng. Bọn hắn ngay tại lĩnh chủ phủ phía dưới, nếu là không cách nào cấp tốc đem nó đánh giết, rất có thể sẽ lan đến gần lãnh chúa. Nghĩ đến đây, nữ tử cương ép đè xuống lập tức động thủ xúc động, mà là từ ma tinh kỵ sĩ trên thân nhảy dụng xuống dưới, nửa người dưới hóa thành một đoàn quấn lên báo cát, nhanh chóng hạ xuống đến lĩnh chủ phủ bên trong. Trần Mặc chờ đợi chỉ chốc lát, duy trì hỏa diễm lân phiến tồn tại sẽ kéo dài tiêu hao viêm tinh năng lượng. Nhưng là nếu như giải trừ hỏa diễm lân phiến, lần nữa triệu hắn đi ra tiêu hao càng lớn. Cái này khiến hắn có chút tiến thoái lưỡng nan. Trần Mặc nghĩ, không biết bọn hắn còn bao lâu có thể nói xong, hay là giải trừ hỏa diễm lân phiến. Lập tức, Trần Mặc không có lãng phí thời gian đang chờ đợi bên trên, mà là hạ xuống còn tại khẩn cấp cứu hỏa trong đám cháy, tìm được xâm nhập biển lửa, gian nan đem thiêu đốt lên một tinh lấy ra cũng dập tắt tứ thập khắc độ nam tử. Nam tử nhìn thấy Trần Mặc sau, cấp tốc toàn thân căng cứng, năng lượng màu vàng đất lần nữa phun trào. Trần Mặc nhưng lại chưa xuất thủ, chỉ là hai tay thả lỏng phía sau, một bộ phong phạm cao thủ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta vừa mới lời nói ngươi hẳn là cũng nghe được đi. Gia nhập ta Thiên Nhân Tông như gì? Nam tử tên là Thạch Kiên, hắn hiển nhiên không ngờ tới đối phương sẽ ở đây tình cảnh này bên dưới đột nhiên đưa ra mời chào, nhìn chằm chằm Trần Mặc tấm kia tuổi trẻ lại sâu không lường được mặt, hỏi ngược lại, ta nếu là cự tuyệt, các hạ là không cũng muốn giống đối đãi lãnh chúa đại bá như vậy, đem ta ngay tại chỗ giết chết. Trần Mặc lắc đầu, ta nói, ta vô ý làm sát. Nhập tông hay không, toàn bằng tự nguyện, tuyệt không cưỡng cầu. Hắn lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, chỉ là thực sự đáng tiếc. Nếu ngươi cự tuyệt, lấy ngươi trạng thái bây giờ cùng hoàn cảnh, đời này tu vi cảnh giới, chỉ sợ cũng liền dừng bước nơi này. Thạch Kiên nhíu mày, không có nói tiếp. Trần Mặc nói tiếp, đối với các đá lĩnh vực này lãnh địa mà nói, chân chính trụ cột, duy nhất hộ thân phủ là thánh hình thể. Mà như các hạ như vậy, hao phí rộng lượng tài nguyên mới đắp lên đến tứ thập khắc độ cao thủ, càng nhiều chỉ có thể làm lãnh địa bề ngoài. Bề ngoài cố nhiên trọng yếu, nhưng càng nhiều thời điểm, bất quá là bày ở ngoài sáng uy hiếp, là thay thánh hình thể xử lý việc vặt, ứng đối thông thường uy hiếp tiền kỳ bình chúng thôi. Tứ thập khắc độ, đối với lãnh địa mà nói, đã đủ dùng. Lãnh chúa sẽ không, cũng không nỡ lại đem chân quý tinh thạch tài nguyên nghiêng ở trên thân thể ngươi, giúp ngươi tiếp tục trùng kích cao hơn khắc độ. Bởi vì bút kia đầu nhập, cùng mang tới ích lợi so sánh, tại lãnh chúa xem ra, cũng không có lời. Cho dù các đá lĩnh tướng đến phát triển lớn mạnh, tài nguyên phong phú, ưu tiên thỏa mãn, cũng nhất định là thánh hình thể, là quân đội, là lãnh địa kiến thiết có thể đều đặn cho ngươi dùng cho cá nhân đột phá, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Trần Mặc nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn nói, ta đoán, ngươi cùng lĩnh chủ phủ quan hệ không ít, có lẽ có ân tình, có trung thành. Nhưng chẳng lẽ, ngươi liền thật cam tâm sao? Cam tâm như vậy đình trệ, rốt cuộc không nhìn thấy chỗ càng cao hơn phong cảnh. Không muốn biết, 40 ngũ khắc độ, ngũ thập khắc độ thậm chí cảnh giới cao hơn, đến tuột cùng là như thế nào thiên địa sao? Đang khi nói chuyện, Trần Mặc ánh mắt run lên. Một cỗ vô hình vô chất, lại mênh mông, uy nghiêm thần uy, lặng yên tràn ngập ra, bao phủ Thạch Kiên. Thạch Kiên thân thể chấn động mạnh một cái, cảm nhận được Trần Mặc trên thân tán phát một cỗ nguồn gốc từ linh hồn phương diện run rẩy cùng áp bách. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên nhân chi uy. Thạch Kiên nội tâm phòng tuyến, hắn thủ vững, tại từ từ sụp đổ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 180, bồi thường chương 180, bồi thường qua một chén trà thời gian. Tên kia thánh hình thể nữ tử Sa Ly từ lĩnh chủ phủ đi ra, lần nữa đi vào Trần Mặc bên người, nói ra, chúng ta cắt đá linh không sẽ cùng ngươi là địch, nhưng xin ngươi rời đi. Trần Mặc nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, ta sẽ rời đi, chỉ bất quá ta lần này đến đây, vốn là ôm tìm bạn hỏi, luận bàn giao lưu thiện ý có thể các ngươi cắt đá lĩnh lại đối đại với ta như thế, việc này như lan truyền ra ngoài, thế nhân sợ rằng sẽ cho là ta thượng sứ này nhận khi dễ, nhát gan sợ phiền phước. Trương gia tên, không dung vũ đủ. Cá nhân ta việc nhỏ, như bởi vậy tổn hại cùng lao tổ uy danh hậu quả này không phải ngươi ta có khả năng gánh chịu. Sally chỗ ngực ma tinh có chút phát sáng, nàng không khỏi nổi giận nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trần Mặc lúc này bày lên thân là thượng sứ giá đỡ, như hắn quá dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại sẽ bị cho rằng là quả hồng mềm có thể tùy ý nắm, càng sẽ không tin tưởng hắn thân phận. Các ngươi có ba cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, do các ngươi cắt đá linh chủ phủ ra mặt, tại trong lãnh địa công khai tổ chức lôi đài thi đấu. Phàm ta tinh thạch giới tu sĩ, bất luận xuất thân, đều có thể tham gia. Cuối cùng quyết ra ba vị trí đầu, ta đem mang về Thiên Nhân Tông. Sally lông mày lập tức cau chặt đứng lên, yêu cầu này bản thân không tính quá phận. Chỉ là người trước mắt này vừa mới đánh chết lãnh chúa chí thân đại bá, hủy diệt lãnh chúa khổ tâm bồi dưỡng tư binh tinh nhuệ, giờ phút này lĩnh chủ phủ như còn muốn gióng trống khua chiêng vì hắn tổ chức lôi đài thi đấu, thay hắn tuyển bạt nhân tài. Cái này không khác đem cắt đá lĩnh mặt mũi dẫm trên mặt đất ma sát, tương đương hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, cắt đá lĩnh bị người đánh đến tận cửa giết người, còn phải bồi khuôn mặt tươi cười thay hung thủ trương là chuyện tốt. Huống chi, lãnh chúa lần này sở dĩ không ra mặt, chính là lo lắng cho mình cảm xúc sẽ không chế không nổi. Bị giết thế nhưng là đại bá của hắn, vị kia tại lãnh chúa phụ thân qua đời về sau, đại hắn như thân phụ đại bá. Lựa chọn thứ hai đâu? Sally cố nén nội tâm phẫn nộ hỏi. Các ngươi có thể nếm thử đem ta giết chết, ta cũng sẽ vận dụng toàn lực, nhìn xem có thể hay không đem cắt đá linh biến thành phế tích, đem bọn ngươi tất cả mọi người giết sạch. Trần Mặc lời vừa nói ra, Sally ngực ma tinh bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng đất, một cỗ nặng nề khí tức khủng bố từ nàng trong thân thể tuôn trào ra. Nhưng mà ngay tại cái này biến thân năng lượng phun trào kéo lên đến đỉnh phong trước một cái trước mắt, đến từ linh hồn chấn nhiếp, theo Trần Mặc mở trừng hai mắt, thẳng thu hút nữ tử trên thân. Sally kêu lên một tiếng đau đớn, ngực ma tinh ánh sáng bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống. Cái kia sắp hoàn thành biến thân tiến trình bị nạnh sinh sinh đánh gãy. Hai chân của nàng mềm nhũn, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn, không cách nào kháng cự, ủy sát xúc động, giống như nước thủy triều đánh thẳng vào ý chí của nàng, để nàng cơ hồ muốn làm trận quỳ xuống. Nàng cắn chặt răng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không có thật quỳ đi xuống. Trần Mặc thu liễm thần uy, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi vừa mới là muốn biến thân đem ta làm thì sao? Nhưng giống như linh hồn của ngươi so ngươi càng có tự mình hiểu lấy, minh bạch giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Sally toàn thân run lên, hồi tưởng lại cái kia kinh khủng run rẩy cảm giác, không khỏi lòng còn sợ hãi đứng lên. Ta không dám, thật không dám tỉnh thượng sứ bất giận. Trần Mặc không khỏi tại nội tâm cảm khái nói, thần uy là thật dùng tốt, đáng tiếc, một khi ta dùng thần uy, thần hồn mặt khác diệu dụng liền không cách nào chiếu cố. Mặc kệ là thần hồn sức cảm ứng, hay là đối chiến kỹ điều khiển lực. Không phải vậy, gặp được địch nhân, thần uy chấn nhất sau, cấp tốc công kích, tuyệt đối có thể tạo thành kỳ hiệu. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, ngữ khí nghiêm khắc nói, ta chỉ cấp một cơ hội, lại để cho ta phát hiện các ngươi có công kích ý đồ của ta, ta sẽ không lưu chỗ trống đem bọn ngươi hết thảy giết sạch. Minh bạch, ta minh bạch. Sally nội tâm như rơi vào hầm băng, liên tục gật đầu. Trần Mặc lập tức nói ra, lựa chọn thứ ba, các ngươi bồi thường ta một bút tinh thạch, chỉ cần ta hài lòng, việc này dễ tính. Tinh thạch thượng sứ cần bao nhiêu? Sally vội vàng hỏi. Trần Mặc lại khoát tay áo, ta không nói cụ thể số lượng, chính các ngươi cân nhắc cho. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần báo giá cơ hội. Như cho ra đồ vật, cùng ta trong lòng mong muốn cách biệt quá xa, như vậy, các ngươi. Sally trong lòng lại là siết chặt, vội vàng nhận lời nói biết, ta nhất định đem hết khả năng, để lãnh chúa xuất ra lớn nhất thành ý, cần phải làm trên làm hài lòng. Trần Mặc gật đầu, ta cho ngươi một canh giờ chuẩn bị. Canh giờ vừa đến, ta tự sẽ trở về. Nói đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền muốn rời đi. Sally thấy thế, ánh mắt không khỏi rơi xuống đi theo Trần Mặc rời đi Thạch Kiên trên thân, hơi nhướng mày, Thạch Kiên, ngươi đi đâu? Thạch Kiên hướng Sally bái một cái, thỉnh cầu Sally cô nương chuyển cáo lãnh chúa đại nhân. Thạch Kiên đội ơn lĩnh chủ phủ nhiều năm ơn tài bồi, nhưng tinh thạch chi đạo như đi ngược dòng nước. Hôm nay gặp được thượng sứ, nhìn thấy cao hơn một kính, tâm thần hướng tới. Từ đó, Thạch Kiên nguyện đi theo thượng sứ, nhập Thiên Nhân Tông tu hành. Ngày khác nếu có điều thành, chắc chắn sẽ trở về báo đáp. Ngươi. Sally nghe vậy, đang muốn chửi ầm lên, nhưng mà nghĩ đến Trần Mặc đáng sợ, lập tức thu thanh âm, đi, lựa chọn rất tốt, phi thường tốt. Một canh giờ, đảo mắt liền qua. Trần Mặc mang theo Thạch Kiên, đúng giờ về tới lĩnh chủ phủ trước quảng trường. Lúc này hỏa thế đã hoàn toàn dập tắt, trên quảng trường nhiều ba miệng nặng nề dương gỗ. Sally cung kính nói, thượng sứ, trải qua ta cùng lãnh chúa thận trọng thương nghị, là đền bù ta lĩnh sai lầm, chúng ta lựa chọn thực hiện ngài điều kiện thứ nhất. Ít ngày nữa sẽ tại các đá lĩnh công khai tổ chức lôi đài thi đấu, vì ngài chân tuyển anh tài. Cái này ba dương tinh thạch thì là chúng ta ngoài định mức nhận lỗi, đại biểu chúng ta nhận lầm thành ý. Nàng đi lên trước, theo thứ tự mở ra nắp hòm. Thứ nhất dương, 150 khối thất thành viêm tinh. Thứ hai dương, 150 khối bảy thành không bạch tinh thạch. Dương thứ ba, 150 khối bảy thành đất tinh. Ngoài ra còn có 5 khối hoàn mỹ phẩm chất đất tinh, 30 khối chín thành đất tinh. Sally coi chừng quan sát lấy Trần Mặc thần sắc. Cái này ba dương tinh thạch, cơ hồ là cắt đá linh trong phủ khố có thể vận dụng, phẩm chất cao nhất chữ bị. Nàng cùng lãnh chúa sau khi thương nghị, cắn răng xuất ra những này, cũng chủ động lựa chọn thực hiện điều kiện thứ nhất, chính là hy vọng có thể dùng thành ý ngăn chặn đối phương miệng, mau chóng đem tôn này sắt thần đưa tiễn. Trần Mặc ánh mắt đảo qua ba dương tinh thạch, mặc dù tinh thạch tổng giá trị không ít, nhưng đối với một cái lãnh địa tới nói, cũng không phải thường cần độ cốt. Trần Mặc lập tức chỉ hướng dương thứ ba đất tinh, cái này một dương, ta nhận lấy. Sally vừa muốn thở phào, lại nghe Trần Mặc nói tiếp, về phần cái này viêm tinh cùng không bạch tinh thạch hai dương, các ngươi thay ta đổi thành đồng giá thấp kém tinh thạch liền có thể. Ta không mang đi, chính là ở đây hấp thu. Hút xong đằng sau, phế thạch tự sẽ trả lại cho các ngươi. A. Sally ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. 300 khối bảy thành tinh thạch muốn toàn bộ hấp thu xong tất, nhanh nhất cũng phải 3 tháng thời gian. Nếu là đổi thành thấp kém tinh thạch, hấp thu đứng lên chậm hơn, không có một năm nửa năm là không thể nào hấp thu xong. Lôi đài thi đấu căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy, chẳng lẽ vị gia này là dự định tại cắt đá lĩnh thường trú xuống tới? Hắn muốn làm gì? Sally khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, nàng cùng lãnh chúa sợ nhất chính là cái này. Xuất gia hậu lễ cũng đáp ứng xử lý lôi đài, chính là hy vọng mau chóng chấm dứt việc này, đưa tiễn ôn thần. Nếu như đối phương lại lấy không đi, đây mới thực sự là ác ngộng. Trần Mặc nhìn thấy nữ tử cái kia cực kỳ sợ hãi bộ dáng, hiện trường cầm qua một khối viêm tinh, thậm chí đều không có ngồi xuống, vẹn vẹn nguyên địa đứng đấy. 20 giây sau, Trần Mặc trong tay viêm tinh đã quang mang mất hết, nội bộ lại không nửa phần năng lượng ba động. Hắn đem khối này phế thạch nhẹ nhàng phóng tới Sally có chút tay cứng ngắc bên trong, thấy được chưa? Ta cũng không phải là tận lực làm khó dễ các người, tu luyện đối với ta mà nói, bất quá là như hô hấp giống như sự tình đơn giản. Sally ngơ ngác nhìn trong tay trong nháy mắt bị hút khô phế tinh, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mặc trẻ tuổi mà mặt mũi bình tĩnh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này đây là cái gì kinh khủng hấp thu tốc độ? Đơn giản lật đổ nàng đối với tu luyện nhận biết. Sau khi hết khiếp sợ, tùy theo mà đến là càng sâu sợ hãi. Như vậy dọa người năng lực khôi phục, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn chiến đấu tiêu hao năng lượng, tùy thời liền có thể đạt được khôi phục nhanh chóng. Đối phương nói giết sạch tất cả mọi người không phải đơn thuần đe dọa, mà là hắn thật sự có bực này bản sự. Nghĩ thông suốt điểm này, Sally lại không nửa phần do dự cùng may mắn, cung kính nói, ta lập tức thay thượng sứ vơ vét toàn thành viêm tinh. Sự tình đến tiếp sau tiến triển, thuận lợi ngoài ý liệu. Thông qua các đá linh cái này chiến sĩ tinh thể trọng yếu tụ tập chỗ, Trần Mặc thượng giới trương gia sứ giả thân phận, sáng lập Thiên Nhân Tông quảng nạp môn đồ tuyên ngôn, cùng hắn tại các đá lĩnh lấy sức một mình làm cho lĩnh chủ phủ túi đầu đổi thưởng truyền kỳ sự tích, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Khi Trần Mặc đem các đá lĩnh gom góp tới, trông chất giống như núi nhỏ thấp kém viêm tinh cùng không bạch tinh thạch, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong hấp thu không còn, tu vi nước chảy thành sông đột phá tới 40 ngũ khắc độ lúc. Hệ thống cũng truyền tới nhắc nhở, danh vọng chính thức đột phá 10 điểm cửa ải lớn. mà các đá lĩnh linh chủ phủ cũng quả nhiên không dám thất lễ, rất nhanh liền gióng trống khua chiêng cử hành toàn lĩnh lôi đài thi đấu. Có lẽ là Trần Mặc mang tới áp lực, cũng có lẽ là Thiên Nhân Tông danh đầu dụ hoặc, lần này lôi đài thi đấu lại hấp dẫn rất nhiều ngày thường ẩn thế không ra cao thủ tham gia. Ba thập khắc độ trở lên cường giả liên tiếp đăng tràng, vì cái kia chỉ có ba cái danh ngạch, chiến đấu dị thường kịch liệt đặc sắc, để các đá linh dân chúng mở rộng tầm mắt, cũng khiến cho Thiên Nhân Tông danh hào, theo những người dự thi này cùng người quan chiến truyền miệng, truyền bá đến càng lửa nóng, lực ảnh hưởng cấp tốc bức xạ hướng xung quanh lãnh địa. Lôi đài thi đấu hết thảy đều kết thúc ngày, Trần Mặc mang theo Thạch Kiên, cùng từ lôi đài thi đấu bên trong chỗ hết tài năng ba tên cắt đá linh anh tài, cao điệu rời đi cắt đá lĩnh. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 181, khảm vào khối thứ 2 tinh thạch. Chương 181, khảm vào khối thứ 2 tinh thạch. Vì bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thiên Nhân Tông, Trần Mặc lựa chọn trực tiếp nhất đi đường phương thức, phi hành. Nhưng thời khắc này đội ngũ cấu thành, để cái này đơn giản kế hoạch gặp một chút phiền phức. Trần Mặc chính mình dẫn theo hai tên tại lôi đài thi đấu bên trong chỗ hết tài năng cắt đá linh tân duệ, Thạch Kiên thì một tay nhấc lấy một tên khác tân duệ, một tay khác còn muốn mang theo cái kia chứa đất tinh cái dương. Cái kia ba tên tân tấn đệ tử mặc dù đều có ba thập khắc độ trở lên tu vi, tại cắt đá linh cũng coi như được hảo thủ, nhưng bọn hắn xuất thân phổ thông, cũng không từng chiếm được hệ thống chiến kỹ truyền thừa, đối với phi hành loại chiến kỹ, căn bản rốt đặc cắn mai. Trần Mặc thôi động hỏa diễm phi phòng, nhẹ nhõm nắm lấy hai người, nhanh chóng phi hành. Thạch Kiên vận chuyển đất tinh năng lượng, dưới chân ngưng tụ ra hai đoàn không ngừng xoay tròn xa vân, lảo đảo mang theo người cùng cái dương đuổi theo. Mới đầu coi như thuận lợi, nhưng mà, vẹn vẹn phi hành không đến 10 cây số, Thạch Kiên tốc độ liền rõ ràng chậm lại, cùng Trần Mặc khoảng cách dần dần kéo dài, thậm chí dưới chân hắn xa vân bắt đầu trở nên bất ổn, trong tay nặng nề cái dương cùng dẫn theo người đều thành to lớn gánh vác. Người chuyện gì xảy ra? Trần Mặc khó hiểu nói. Thạch Kiên miễn cưỡng duy trì lấy xa vân, mặt mo có chút đỏ lên, cười khổ giải thích, "Tông chủ, đất tinh năng lượng vốn là lấy nặng nghề, trầm ổn tăng trưởng, am hiểu phòng ngự, nhưng ở linh động cùng nhẹ nhàng bên trên thật không phải sở trường. Như tại mặt đất bu đầu, mượn địa thế chi lực, tốc độ của ta còn có thể. Nhưng như vậy thuần túy dựa vào năng lượng nắm nâng tự thân cùng vật nặng đường dài phi hành, tiêu hao rất lớn lại hiệu suất thấp kém, thật sự là lực có thua." Trần Mặc sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, "Thuộc tính khác nhau tinh thạch, năng lượng đặc tính sát thực khác biệt. Viêm tinh năng lượng dữ dằn, am hiểu bộc phát cùng tiến công. Nhưng chiến kỹ bản chất chính là lấy tưởng tượng là lam đồ, lấy năng lượng làm tài liệu, cấu trúc ra các loại hình thái. Chính như ta đem viêm tinh năng lượng áp xúc, hình thành ổn định thể rắn lân phiến kết cấu, từ đó thu hoạch được không kém lực phòng ngự. Đất tinh nặng nghề, trên lý luận cũng có thể thông qua đặc biệt chiến kỹ cấu hình, thực hiện hiệu suất cao phi hành. Các người cắt đá lĩnh liền không có tốt hơn phi hành chiến kỹ sao?" Thạch Kiên cười khổ lắc đầu, "Cắt đá lĩnh truyền thừa chiến kỹ, nhiều khuynh hướng công thủ." Trần Mặc nghĩ, hắn đương nhiên có thể tiêu hao càng nhiều năng lượng, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ phi hành, nhưng bởi như vậy, khó tránh khỏi sẽ có vẻ chật vật dị thường, quá không thể diện. Có hại hắn cái này thượng giới sứ giả, một tông chi chủ phong cách. Xem ra, xuất hành hay là đến có tọa kỵ thuận tiện. Trần Mặc không khỏi nghĩ lên bị hắn lưu tại Thiên Nhân Tông kiến thiết sân bãi Thạch Nhạc cùng Triệu Linh cái kia hai tên ma tinh kỵ sĩ. Nếu có bọn hắn tại, hóa thân đoạ sinh thú mang người phi hành, không chỉ có tốc độ nhanh, cũng có phô trương. Một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên, nếu như ta có thể vận dụng mặt khác thuộc tính tinh thạch năng lượng liền tốt. Không chỉ có thể vì bọn họ lượng thân sáng tạo thích hợp chiến kỹ, khắc họa thành chiến kỹ tinh thạch, càng có thể toàn phương vị hiện ra ta làm truyền đạo giả năng lực. Trần Mặc đột nhiên có châu nghi ngờ nói, vì cái gì tinh thạch chỉ có thể khảm vào một viên đâu? Tinh thạch không thể so với ma tinh cùng tự thân tính mệnh quá lại, lấy ra tức tử. Ma tinh thạch khác biệt, nó mặc dù cũng khảm vào mi tâm, cùng ý thức kết nối, nhưng trên lý luận là có thể bị lấy ra, chỉ là đại giới là trong tinh thạch góp nhặt tất cả tu vi năng lượng sẽ nhanh chóng sói mòn hầu như không còn, tinh thạch bản thân cũng sẽ thoái hóa về trạng thái nguyên thủy, nguyên chủ thì tu vi mất hết. Tinh thạch bản thân tựa như là một cái năng lượng vật chứa, mà người dung hợp mi tâm cùng tinh thạch kết nối, tựa như là một cái ban. Không có cái này ban, tinh thạch vật chứa này chỉ có thể chứa đựng tiêu chuẩn đơn vị năng lượng. Có ban về sau, trong tinh thạch liền có thể không ngừng rót vào năng lượng, tăng áp lực, đem ngoại giới năng lượng chuyển hóa, áp xúc sau rót vào tinh thạch chứa đựng, tăng lên khắc độ. Nếu ta tương tự là chính xác, người chỉ có thể làm một cái tinh thạch ban sao? Trần Mặc lấy ra một viên hoàn mỹ đất tinh, nhìn về phía Thạch Kiên cùng ba tên tinh huệ, dò hỏi, các ngươi có biết, trên đời có thể có người thử qua, đồng thời dung hợp hai viên, thậm chí nhiều hơn tinh thạch? Ba tên tinh nhuệ mờ mịt lắc đầu, Thạch Kiên thì nói ra, có người thử qua, nhưng thất bại, chúng ta cái chán vị trí không lớn, khó mà khảm vào viên thứ hai, coi như thật khảm vào đây chính là hai viên tinh thạch, khống chế một viên đều cần tập trung tinh thần, viên thứ hai tồn tại sẽ đưa đến mãnh liệt quấy nhiều tác dụng. Lại có là tinh thạch năng lượng rất dễ dàng tạo thành xung đột, ngài lần trước dùng một tinh cùng viêm tinh kết hợp chế tạo bạo tạc hỏa diễm, không phải là lợi dụng khác biệt tinh thạch năng lượng kết hợp tạo thành cường đại hiệu quả sao? Tại thể nội như thế làm, một khi năng lượng xung đột, hậu quả khó mà lường được. Hú hồ, dung hợp nhiều khỏa tinh thạch mang ý nghĩa cần bỏ ra nhiều lần thời gian tu luyện cùng tài nguyên, nhưng mang tới chiến lược tăng lên chưa hẳn là chính hướng. Thậm chí khả năng bởi vì điều kiện khó khăn, năng lượng xung đột mà dẫn đến thực tế chiến lược hạ xuống. Có thể nói tệ lớn xa hơn lợi, được không bù mất. Trần Mặc lặng lặng nghe xong, từ chối cho ý kiến. Hắn ước lượng trong tay hoàn mỹ đất tinh, đột nhiên làm một cái để ở đây bốn người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm cử động. Hắn đem viên kia màu vàng đất tinh thạch chậm rãi đặt tại chính mình bên trái bả vai trên da thịt. Một lát sau, khối lớn đất tinh bị khảm vào da thịt bên trong, chỉ còn mặt ngoài bộc lộ ở bên ngoài. Cử động lần này không thể nghi ngờ khiếp sợ đến hiện trường bốn người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này dọa người một màn. Cái này làm sao làm được? Thạch Kiên kinh ngạc không thôi đạo, mi tâm khoảng cách tự thân ý thức gần nhất, cho nên tinh thạch chỉ có thể dán ở mi tâm, đây cũng là thiết luật mới đối. Chỉ cần ý thức của ngươi đủ cường đại, tinh thạch để ở nơi đâu cũng không có vấn đề gì. Trần Mặc vừa nói, trên thân đất tinh phát ra ánh sáng nhạt, một cỗ nặng nề, mang theo đại địa khí tức năng lượng màu vàng đất, thuận bả vai hắn hướng ra phía ngoài chạy xuôi mà ra. Trần Mặc nhắm mắt có chút cảm thụ một chút. Nặng nề, ổn định, gánh chịu tính mạnh cùng viêm tinh giữ dần sinh động hoàn toàn khác biệt, ta hiểu. Trần Mặc mở ra chứa đất tinh cái dương, tại bốn người gần như trong ánh mắt đờ đẫn, bắt đầu lại một lần phá vỡ bọn hắn nhận biết biểu diễn. Hắn tiện tay từ trong dương lấy ra một viên bảy thành đất tinh, sau một khắc, đất tinh quang mang lóe lên, nội bộ năng lượng tinh thuần như là hồ thủy điện xả lũ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị rút lấy đi ra. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, một viên bảy thành đất tinh liền quang trạch mất hết, nội bộ năng lượng triệt để hao hết. Hắn lại lập tức cầm lấy tiếp theo quả. Một viên, hai viên, ba viên. Trần Mặc tùy ý đứng đấy, tay trái như là một cái không đáy năng lượng lô đen, đem từng viên có giá trị không nhỏ đất tinh cấp tốc hút khô. Mà hắn trên vai trái đất tinh, đại biểu năng lượng khắc độ đường vân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra. Ngắn ngủi không tới 5 phút. Khi Trần Mặc dừng lại động tác lúc, hắn trên vai trái đất tinh đã thỉnh lình khắc rõ dòng giá 20 đạo khắc độ đường vân. Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia ba tên mới nhập môn tinh huệ, nguyên bản nội tâm bao nhiêu còn có một tia tâm thần bất định, đối với Trần Mặc thân phận cùng Thiên Nhân Tông thực lực không khỏi có chỗ hoài nghi. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy cái này hoàn toàn trái ngược lẽ thường một màn, tất cả hoài nghi cùng tâm thần bất định trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Thay vào đó là như là nhìn lên thần linh giống như rung động, kính sợ, cũng khó nói nên lời sùng bái. Thạch Kiên trong lòng kinh đào hải lãng càng sâu. Hắn chìm đắm đất tinh chi đạo mấy chục năm, biết rõ trong đó gian khổ. Trần Mặc giờ phút này hiện ra, không chỉ là hấp thu tốc độ, càng là đối với đất tinh năng lượng cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng tuyệt đối lực không chế. Mà cái này vẫn chưa xong. Trần Mặc nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tinh thuần thổ hệ năng lượng tại trên lòng bàn tay của hắn phương chống giống hội tụ. Mới đầu là tán loạn hạt cát, lập tức bắt đầu tụ hợp thành các loại hình thái, đầu tiên là ngưng tụ thành một mặt hình choi tâm chắn, sau một khắc, tấm chắn phân giải, cắt đuổi gây dựng lại, hóa thành một thanh nham thạch đoạn kiếm. Đoạn kiếm lại băng tán, cấp tốc tạo hình thành một đầu đất cắt báo săn, lần nữa tán đi. Mỗi một loại hình thái đều cực kỳ ổn định, chuyển đổi quá trình cực kỳ trôi chảy, không có chút nào vướng víu, phản phất những cái kia cắt đuổi chính là hắn dọc theo đi, có thể như cánh tay như làm tạo ra thành bất luận cái gì hình dạng. Thạch Kiên nhìn trận mắt hốt mồm, nội tâm cuồng hô, cuối cùng là cỡ nào phong phú tưởng tượng. Kinh cùng bực nào nhập vi ý thức điều khiển. Ta tứ thập khắc độ tu vi, điều khiển đất tinh năng lượng cũng coi như thành thạo, nhưng tuyệt làm không được như vậy hạ bút thành văn, chớp mắt bất biến. Cái này đây quả thực không phải một cái vĩ độ. Ngay tại Thạch Kiên tâm thần rung động thời điểm, Trần Mặc tựa hồ đã hoàn thành thôi diễn, lòng bàn tay của hắn hội tụ thành một cái bao cắt vòng xoáy. Để hạt cắt bảo trì đặc biệt cao tốc lưu động, hình thành ổn định lên cao khí lưu hoặc tiến lên lực trên nguyên lý cũng không phức tạp. Mấu chốt ở chỗ tạo dựng một cái có thể bản thân duy trì, tuần hoàn lưu động năng lượng kết cấu phòng ở ân hạch tâm là xoay tròn trục cùng lưu tuyến khống chế có lẽ có thể dạng này chỉ gặp hắn lòng bàn tay bao cắt bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, nội bộ xa lưu quỹ tích được điều chỉnh, năng lượng phân bố bị ưu hóa, toàn bộ kết cấu trở nên càng cao hơn hiệu cùng ổn định. Lại qua ước chừng 5 phút đồng hồ, một viên hoàn toàn mới chiến kỹ tinh thạch liền bị hắn khắc họa mà thành. Trần Mặc đem nó vứt cho còn tại chấn kinh cùng sững sờ Thạch Kiên. Môn chiến kỹ này ta đặt tên là Visa Phụ Du. Kích phát sau sẽ ở thân ngươi tuần hình thành một tầng ổn định xoay tròn vi hình báo cắt chạy, dùng nó đi đường, tốc độ hẳn là có thể tăng lên không ít. Thạch Kiên tiếp được tinh thạch, kích động đến tay đều đang phát run. Trong khoảng thời gian ngắn liền cấu trúc cùng khắc họa thành một môn hoàn toàn mới chiến kỹ tinh thạch, đây chính là thượng sứ năng lực sao? Bất quá môn chiến kỹ này hay là thích hợp với một mình sử dụng, mang người tái vật lời nói chưa hẳn thích hợp. Ta cần càng nhiều thời gian ưu hóa. Trần Mặc dừng một chút, bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Thạch Kiên, ngươi mang theo viên này phi hành chiến kỹ tinh thạch, lập tức tốc độ cao nhất trở về Thiên Nhân Tông. Vị trí ta sẽ chờ nói cho ngươi. Sau khi trở về, đem nhóm này đất tinh giao cho Lâm Mục Thần, nói cho hắn biết, những tinh thạch này có thể dùng làm tông môn kiến thiết hết thảy phí tổn, cần mua sắm vật liệu xây dựng, công cụ, sinh hoạt vật tư, có thể là thanh toán nhân công, đều có thể lớn mật sử dụng, không cần keo kiệt. Thượng sứ kia ngài Thạch Kiên cung kính dò hỏi. Nên gọi ta tông chủ. Trần Mặc nhắc nhở. Là. Tông chủ. Thạch Kiên vội vàng đáp, người tông chủ kia ngài khi nào trở về tông môn? Trần Mặc do dự một chút, nói ra, ta tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu, là mời chào cảng có nhiều trí chi sĩ, mau chóng đem Thiên Nhân Tông thanh thế cùng căn cơ làm chắc. Ta sau đó sẽ đi kế tiếp lãnh địa, gần nhất chính là Thạch Kiên nói ra, là nước Muối Lĩnh. Trần Mặc gật đầu nói, vậy ta chạm tiếp theo sẽ đi nước Muối Lĩnh, tuyên dương ta Thiên Nhân Tông uy danh. Về phần trong tông môn hắn nghĩ, nhìn về phía Thạch Kiên nói ra, nhiệm vụ của ngươi có ba. Thứ nhất, đem tài nguyên mang về, đốc thúc tông môn kiến thiết, hết thể lấy thực dụng, kiên cố, có thể nhanh chóng tiếp nhận nhân viên làm chủ. Thứ hai, gần đây có thể sẽ có nghe nói tin tức, chủ động đến đây tìm nơi nương tựa người. Ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng cần đăng ký ở trong danh sách. Có thể trước thu làm đệ tử tạp dịch, phụ trách tông môn thường ngày lao động, chúng ta cung cấp cơ bản ăn ngủ cùng cơ sở nhất tu luyện chỉ dẫn. Tứ thập khắc độ trở lên nhưng vì trưởng lão, phụ trợ quản lý cũng chỉ đạo tu hành, ba thập khắc độ nhưng vì chân truyền đệ tử, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng phụ trách chỉ đạo càng cấp thấp hơn đệ tử, 20 ngũ khắc độ trở lên là nội môn đệ tử, mặt khác chính là ngoại môn đệ tử hoặc đệ tử tập dịch. Thứ ba, người sau khi trở về, lập tức để Thạch Nhạc cùng Triệu Linh hai người khởi hành, tiến về nước Muối Linh tìm ta. Thạch Kiên đem mỗi một đầu chỉ lệnh nhớ kỹ, ôn quyền không người nói thuộc hạ minh bạch. Thất không phụ tông chủ nhờ vả. Đệ tử chuyển hót, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 182, nước Muối Linh chương 182, nước Muối Linh Thạch Tiên sau khi đi, Trần Mặc mang theo 3 tên tinh nhuệ tốc độ cao nhất tiến về nước Muối Linh. Trong đó một tên tinh nhuệ, tên là Mạt Nham Thành, 29 tuổi, mọc ra một tấm cương nghị khuôn mặt, chính là tại Cắt Đá Lĩnh Lôi Đài thi đấu bên trong đoạt giải nhất người. Trùng hợp chính là, hắn cũng không phải là Cắt Đá Lĩnh người địa phương, mà là đến từ bọn hắn sắp tiến về nước Muối Linh. Mạt Nham Thanh nhiệt tình giới thiệu nói, tông chủ, nước Muối Linh địa thế là thủ, cảnh nội là tinh la kỳ bố, to to nhỏ nhỏ sạt là kẻ, nơi xa nhìn lại có thể đẹp. Trong lãnh địa chủ yếu sản xuất 3 loại tinh thạch, theo thứ tự là thủy tinh, thổ tinh cùng không bạch tinh thạch. Có lẽ là bởi vì tới gần Cắt Đá Lĩnh, tập tục bên trên cũng thụ nó mở ra không khí ảnh hưởng, nước Muối Linh đối với từ bên ngoài đến chiến sĩ tinh thể từ trước cầm hoan nên thái độ, thậm chí có một bộ người hoàn chỉnh mới ở lại chính sách. Từ bên ngoài đến chiến sĩ tinh thể, chỉ cần tại trong lãnh địa đăng ký, ở lại đầy nhất định kỳ hạn, liền có thể nhận lấy một bút khả quan tinh thạch phụ cấp. Tỷ như, thập khắc độ trở lên người, chú đây một năm có thể duy nhất một lần nhận lấy 30 khối thấp kém tinh thạch, hai thập khắc độ trở lên người, chú đây nửa năm, có thể duy nhất một lần nhận lấy 50 khối. Ngoài ra, còn có sinh dục ban thưởng, mua phòng phụ cấp, con cái nhập học trợ cấp các loại tóm lại, tu vi càng cao, có thể hưởng thụ được chính sách tiền lãi thì càng nhiều. Trần Mặc Duốt cảm nói, cũng không tệ lắm, biết dùng chính sách lưu lại nhân tài. Vị này nước Muối lãnh chúa, có chút ý tứ. Mạc Nham Thanh gật đầu, lĩnh chủ phủ đối với trị an cũng rất xem trọng, cảnh nội có chút quy mô đạo phỉ lưu dân vừa mới ngoi đầu lên, liền có treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố, lập tức liền tiêu diệt. Cho nên nước Muối trong cổ một mực tương đối yên ổn, nguyện ý trường kỳ ở lại thậm chí lạc hộ cường giả không phải số ít. Dù sao, ưu tú thợ mỏ bản thân cũng cần tu vi nhất định chèo chống. Mạc Nham Thanh đối với nước Muối lĩnh đánh giá khá cao, chúng ta chỗ ấy mỏ tinh thạch dấu, cơ hồ đều chôn ở sạt lạ kệ dưới đáy. Khai thác cần chui vào cao nồng độ sạt lạ kệ trong nước, đào móc nước bùn đến tìm kiếm tinh thạch. Tu vi không đủ người, thời gian dài ngâm tại loại này trong hoàn cảnh căn bản không chịu nổi. Lĩnh chủ phủ liền đưa ra chia phương thức, bất luận kẻ nào, chỉ cần nguyện ý, đều có thể xuống hồ đào quáng. Đào được tinh thạch, vô luận phẩm chất, hết thảy theo chia 4-6 thành. Đào móc người đến 4 thành, lĩnh chủ phủ đến 6 thành. Chúng ta cái này sinh muối nhiều, các loại ướp gia vị phẩm cũng có chút phát đạt. Bình dân bách tính cũng sống được không kém, chỉ cần cố gắng, tại nước Muối Linh khẳng định là không đói chết. Trần Mặc nghe có chút cảm khái, nguyên lai không phải tất cả lãnh địa đều không đem người khi người, ngay sau đó nước Muối Linh, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, không có gì có thể chỉ trích địa phương. Hắn không khỏi nghĩ đến Lăng Nhi, cái kia tin tưởng vững chắc đế quốc thống nhất mới có thể mang đến hạnh phúc thiếu niên. Như đế quốc tương lai bước vào nước Muối Linh, Lăng Nhi tận mắt nhìn thấy nơi đây an ninh bị chiến hỏa phá hủy, hắn phải chăng còn sẽ như vậy kiên định cho là nhất thống là duy nhất lại tuyệt đối con đường đúng đắn đâu? Trần Mặc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ những chuyện này, thời gian của hắn có hạn, có lẽ không cách nào chứng kiến đến chuyện phần cuối. Tiến vào nước Muối Linh thành băng lúc đã là buổi chiều. Thành trì tường vây dùng một loại hỗn hợp nước chất cùng đất sét nung mà thành màu xám trắng tấm gạch, nhìn rất có đặc sắc. Trong thành khu phố rộng lớn, phòng ốc cũng nhiều lấy màu trắng làm chủ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra sạch sẽ sáng tỏ. Phố xá bên trên, tiếng giao hàng bên tai không dứt, mua bán phần lớn là các loại thủy sản, ướp gia vị phẩm, muối khối, nơi khác tới thương đội người đến người đi, nối liền không dứt. Trần Mặc dự định hoàn toàn như trước đây tìm kiếm trong cổ cường giả, sau đó khởi xướng kiêu chiến, thông qua chiến đấu khai hỏa hắn tại trong cổ thanh danh. Yếu, 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 ngay cả một cái ra dáng đối thủ đều không có. Tứ thập khắc độ trở lên cao thủ, cơ hồ đều là thâm cư không ra ngoài, tại trên đường cái sợ là rất khó tìm đến. Trần Mặc lười nhác lãng phí thời gian, đối với Mạt Nham Thanh đám ba người phân phó nói, ba người các người, chia ra đi trong thành lớn nhất quán rượu, lữ điếm, giao dịch phiên chợ bọn người chạy hội tụ địa phương, đem ta đã đến nước Muối Linh, cũng vào khoảng gần đây ở đây tổ chức Thiên Nhân Tông anh tài tuyệt bạt lôi đài thi đấu tin tức lan rộng ra ngoài. Là, tông chủ, ba người lĩnh mệnh, lập tức chia ra hành động. An bài nhiệm vụ sau, Trần Mặc thì thẳng đến trong thành thị tòa kia là dễ thấy nhất lĩnh chủ phủ mà đi. Ngoài ý liệu là, khi Trần Mặc hướng lĩnh chủ phủ trước cửa phòng thủ vệ binh cho thấy thân phận của hắn sau, vệ binh thái độ thế mà đặc biệt cung kính, một người trong đó cấp tốc quay người đi vào thông báo. Bất quá một lát, trong cửa phủ liền truyền đến một trận cởi mở nhiệt tình tiếng cười. Quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Chỉ gặp một vị ước chừng 50 ra mặt, dáng người mập ra, hồng quang đầy mặt nam tử nhanh chân đi ra. Phía sau nam tử đi theo mấy tên quan văn ăn mặc tùy tùng, từng cái trên mặt dáng tươi cười. Vị này hiển nhiên chính là nước Muối lãnh chúa. Hắn đi vào Trần Mặc trước mặt, chắp tay cười nói, "Trương thượng làm, cựu ngưỡng đại danh. Ngay tại Cắt Đá Lĩnh sự tích, thế nhưng là đã chuyển đến chúng ta cái này. Mau mời tiến, mau mời tiến." Đối phương nhiệt tình như vậy, cũng làm cho chuẩn bị kỹ càng nổi lên Trần Mặc có chút ngoài ý muốn. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, khẽ bước cầm đáp lễ, theo nước Muối lãnh chúa đi vào trong phủ. Ngay tại Cắt Đá Lĩnh tổ chức lôi đài thi đấu, quảng nạp hiện tại tin tức, ta đã thu đến. thượng sứ ngàn dặm xa xôi tới, chắc hẳn chính là vì cái này thiên nhân hạt giống tuyển bạn sự tình đi. Đây là đại hảo sự a. Có thể vì thượng giới thiên nhân tông môn chuyển vận nhân tài, là chúng ta nước mới linh vinh hạnh. Còn có thể để cho ta trong cổ anh tài có cái luận bàn biểu hiện ra, tiến thêm một bước sân khấu, một công nhiều việc. Hắn nói, quay đầu đối với bên cạnh một tên quan văn phân phó nói, lập tức đi an bài. Thông cáo toàn lĩnh. Thượng giới trương thượng làm vào khoảng ta Diêm Thủy Thành tổ chức thiên nhân tông anh tài tuyển bạn lớn lôi. Thời gian liền định tại sau 3 ngày. Sân bãi tuyển ở trung tâm quảng trường, muốn dựng tốt nhất cái bàn. Ban thưởng muốn phong phú. Tuyên truyền muốn tới vị. Muốn để tất cả mọi người biết, đây là một trận trọng đại thịnh sự. Quan văn lĩnh mệnh sau, vội vã lui ra. Phân phó xong tất, nước mối lanh chúa lại chuyển hướng Trần Mặc, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lôi kéo Trần Mặc cánh tay, thượng sứ. Ngài cứ yên tâm đi. Những việc vật này, giao cho người phía dưới xử lý là được. Cam đoan để ngài hài lòng. Ngài đường xa mà đến, nhất định vất vả. Có ai không? Tiến hội chuẩn bị xong chưa? Mau đưa ta chân tảng sạt lạ kệ lão tiểu lấy ra. Lại đem phòng bếp tốt nhất vịt muối, thủy tinh tôm, muối hấp bảo ngư đều bưng lên. Trần Mặc bị lãnh chúa nhiệt tình làm cho có chút dở khóc dở cười, đối phương đáp ứng quá sảng khoái, đem sự tình an bài đến so với hắn tưởng tượng còn muốn chú đáo, cấp tốc. Để hắn không có chút nào có thể nổi lên không gian. Trần Mặc cười khổ nói, lãnh chúa đại nhân thật sự là lôi lệ phong hành, thấu tình đạt lý. Thực không dám dâu dếm, ta đã từng lo lắng, có lẽ có lãnh chúa sẽ xem ta cử động lần này là đào góc tường, không chịu phối hợp. Nước mối lãnh chúa ha ha cười nói, đó là bởi vì bọn hắn đều là tầm thường. Dũng chủ, đem thuộc hạ làm trộm đến phòng, làm nô lệ tới sai bảo, sợ thuộc hạ trộm bọn hắn tinh thạch mạnh lên, lại sợ bọn hắn trốn thoát, cảm thấy trong cổ hết thảy đều là chính mình tài sản riêng. Ngu xuẩn, dung tục không chịu nổi. Nước mối lãnh chúa nói ra, chúng ta những này cái gọi là lãnh chúa, nói trắng ra, bất quá là chiếm một khối nơi tốt. Nếu chiếm địa lợi, được tiện nghi, liền nên biết được chia sẻ, muốn cho đi theo ngươi kiếm ăn người thật sự chỗ tốt. Bọn hắn thời gian trải qua thoải mái, sung sướng, đối với mảnh đất này có tưởng niệm, có thuộc về, tự nhiên là sẽ ủng hộ ngươi, đem nơi này xem như nhà của mình. Ngươi nhìn ta, bên người không có nuôi mấy cái đỉnh tiêm chiến sĩ tinh thể làm bảo tiêu, ngay cả chính ta đều không phải là chiến sĩ tinh thể. Vì cái gì? Không cần thiết ta. Thật muốn có ngoại địch dám đến xâm phạm biên giới, không cần ta hạ lệnh, những cái kia ở chỗ này an gia lập nghiệp, thưởng thụ thời gian thái bình người tài ba bọn họ, chính mình liền sẽ cầm vũ khí lên bảo vệ gia biên. Cái này so hao phí món tiền khổng lồ nuôi một chi quân đội, không phải mạnh hơn nhiều. Muốn ta nói à, người sống trên đời, vô luận cao thấp quý tiện, theo đuổi đồ vật kỳ thật không sai biệt lắm, ăn ngon một chút, uống đến hương một chút, ngủ được an ổn một chút, người nhà bình an vui sướng. Nghe lần này cùng ngay sau đó thế giới mạnh được yếu thua chủ lưu không hợp nhau, nhưng lại lộ ra đại trí tuệ ngôn luận, Trần Mặc không khỏi đối trước mắt vị lãnh chúa này lau mắt mà nhìn. Lãnh chúa đại nhân có thể có như thế tâm cảnh cùng kiến thức, đúng là khó được. Vậy ta liền tại quý bảo quấy giày chút thời gian. Tiến hội qua đi, Trần Mặc bị dẫn đến một gian rộng rãi phòng khách nghỉ ngơi. Đẩy cửa vào, trong phòng thình lình trưng bày hai cái hòm gỗ, một dương thủy tinh, một dương không bạch tinh thạch. Chân thức thu a. Hắn phối hợp như vậy, ta nếu là gõ lại lừa dối liền có chút không phải người. Hy vọng lần này công việc quảng cáo có thể làm tốt, không cần chúng ta trước hiện thánh cũng có thể thu hoạch được danh vọng đi. Trần Mặc mệt mỏi nằm xuống, nhiều ngày đến buôn ba không ngừng, hắn đã hồi lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Nếu nơi này không cần hắn quan tâm, rốt cục có thể an tâm ngủ một giấc. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 183, Lạc Anh Linh chương 183, Lạc Anh Linh sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc tự nhiên tỉnh lại, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhiều ngày tích lũy mệt mỏi phảng phất quét sạch sành sanh. Hắn vừa đứng dậy, trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, danh vọng một Trần Mặc xem xét từ bản thân trước mắt danh vọng, đêm nay đi qua, hắn danh vọng thế mà dâng lên đến 20 điểm. Trần Mặc nao nao, lập tức liền muốn thông. Xem ra, hắn tại cắt đá linh hành động, cùng Thiên Nhân Tông chiêu hiền nạp sĩ tin tức, chính lấy vượt qua mong muốn tốc độ tại xung quanh lãnh địa truyền bá ra. Nước mối lãnh chúa phối hợp, không thể nghi ngờ cũng ra tốc tiến trình này. Hiệu quả bắt đầu hiện hiện. Trần Mặc tâm tình không tệ, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, hai đạo thân ảnh quen thuộc canh giữ ở hai bên chờ đợi, chính là phụ mệnh chạy tới Ma Tinh kỵ sĩ Thạch Nhạc cùng Triệu Linh. Hai người gặp Trần Mặc đi ra, liền vội vàng không người hành lễ, "Tông chủ." Trần Mặc gật gật đầu, đang nghĩ ngợi hỏi thăm Thiên Nhân Tông hiện trạng, đột nhiên phát hiện Thạch Nhạc mang trên mặt một tia ngưng trọng cùng chần chờ. "Thế nào? Là tông môn xảy ra chuyện gì sao?" Trần Mặc hỏi. Thạch Nhạc ôm quyền nói, "Về tông chủ, tông môn hết thảy thuận lợi. Chỉ là thuộc hạ hai người hôm qua đến nước mối lĩnh sau, ở trong thành nghe được một chút liên quan tới tông chủ không tốt lắm nghe đồn." "A, cắt đá lĩnh sự tình sao?" Trần Mặc lơ đễnh. Thạch Nhạc cùng Triệu Linh liếc nhau, thần sắc càng thêm cổ quái. Thạch Nhạc cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Tông chủ, bên ngoài tại truyền, nói ngài đi Lạc Anh lĩnh, sau đó đem Lạc Anh lãnh chúa tính cả bọn hắn thánh hình thể cho cùng nhau làm thịt." Trần Mặc lập tức sửng sốt. Làm sao có thể chứ? Hắn là trải qua Lạc Anh lĩnh, nhưng hắn bị cự tuyệt sau, liền trực tiếp rời đi. Lời đồn này từ đâu mà lên? Cũng quá bất hợp lý. Lãnh chúa cùng thánh hình thể bị giết, đây chính là đại sự. Nhìn xem Thạch Nhạc cùng Triệu Linh vẻ lo lắng, Trần Mặc ý thức được, cái này chỉ sợ không phải đơn giản lời đồn. Có người đang mượn tên tuổi của hắn gây sự, muốn đem chiếc hắc quan này giam ở trên đầu của hắn. Chẳng lẽ là đế quốc? Trước mắt đến xem, có động cơ, có năng lực, lại khả năng nhất làm ra loại sự tình này, chỉ có đế quốc. Theo Trần Mặc bắt đầu gây sự, càng ngày càng nhiều người biết hắn tồn tại, đế quốc muốn tiếp tục bí ẩn tiến lên nó thống nhất đại nghiệp, biện pháp tốt nhất là cái gì? Làm đục nước, chuyển di mâu thuẫn, chế tạo một cái bắt mắt hơn, hấp dẫn hơn, cừu hận biếm ngắm. Mà hắn Trần Mặc, cái này lai lịch bí ẩn, làm việc trưng dương, thực lực cường hãn thượng giới sứ giả, quả thực là hoàn mỹ giá họa đối tượng. Trần Mặc trong lòng cười lạnh. Từ một cái góc độ khác nhìn, cái này Vu Hoan đúng là khách quan càng thêm nhanh hắn danh vọng tích lũy, trình độ nào đó xem như giúp hắn. Nếu như hắn nhịn xuống khẩu khí này, làm bộ không biết, thậm chí âm thầm cùng đế quốc đạt thành một loại ăn ý, làm cho đối phương thiếu tự mình một cái nhân tình, có lẽ có thể đổi lấy tạm thời bình an vô sự. Nhưng là, không cùng ta thương lượng, liền tự tiện đem như vậy chuyện ác giam ở trên đầu ta nếu là nén giận, ngầm đồng ý việc này, chẳng lẽ không phải lộ ra ta mềm yếu có thể bắt nạt, tùy ý bài bố. Cái này ngậm bồ hòn, tuyệt không thể ăn. Nhất định phải lập tức phản kích, lấy cường thế nhất tư thái, làm sáng tỏ lời đồn, bắt được hắc thủ. Thạch Nhạc, Triệu Linh, Trần Mặc ngẩng đầu đạo, có thuộc hạ, hai người cùng nhau đáp lại. Theo ta lập tức lên đường, tiến về Lạc Anh Lĩnh. Trần Mặc không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp từ trong bệ cửa sổ rời đi, thả người nhảy lên, hỏa diễm phi phong lập tức tại sau lưng triển khai. Hỏa diễm phi phong quang mang đại thịnh, cả người hóa thành một đạo xích hồng lưu tinh, hướng phía Lạc Anh Lĩnh phương hướng bắn nhanh mà đi. Thạch Nhạc hóa thân thành một đầu xuề hai cánh chừng 4 mét, toàn thân đen kịt còn rơi. Triệu Linh thì hóa thân thành một đầu cao chừng 3 mét, tương tự có trắng trắng đoán đoạ sinh thú, theo sát phía sau. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Mặc đã tới Lạc Anh Lĩnh cảnh nội. Lạc Anh Lĩnh khí hậu hoàn cảnh có chút thoải mái, bên ngoài tường thành thổ địa, y nguyên sinh tồn lấy rất nhiều nhân khẩu, vây quanh thành bàn xây dựng từng cái thôn trang, thành trấn nhân khẩu đạt tới vạn người nhiều. Vậy mà lúc này giờ phút này, dọc đường thôn trang đã là một mảnh hỗn độn, rất nhiều phòng ốc khói đen bốc lên, hiển nhiên là trước đây không lâu trải qua cướp bóc. Đồng ruộng bị đại lượng trà đạp, bên đường xuất hiện đại lượng thi thể, có bình dân, cũng có mặc khác biệt chế thức giáp da binh sĩ, máu tươi đem thổ địa nhuộm đỏ. Xung quanh đạo phỉ cơ hồ sớm nhất nhận được tin tức, thừa dịp Lạc Anh Lĩnh rắn mất đầu, lâm vào thời khắc hỗn loạn, xâm nhập Lạc Anh Lĩnh, trắng trợn cướp đoạt bờ bét. Sau đó ở vào Lạc Anh Lĩnh chỗ gần hai đại lãnh địa cũng lần lượt cử binh, y đồ đoạt lấy Lạc Anh Lĩnh. Lúc này, thành bang bên ngoài, sông hộ thành bờ bên kia trên thảo nguyên mênh mang, phân biệt rõ ràng chú đóng hai nhánh quân đội. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một phương, giằng co với nhau, nơi trung gian mang tán lạc đại lượng thi thể cùng tổn hại binh khí áo giáp, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận tương đối kịch liệt chiến đấu, giờ phút này đang đứng ở ngắn ngủi chỉnh đốn cùng giằng co kỳ. Mà tại mở rộng cửa thành lối vào, hai tên quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm nam tử, riêng phần mình bên cạnh mang theo một tên theo bảo vệ, đang ngồi hạ giao nói. Hất lên màu xanh lá cây đậm lãnh chúa áo choàng, khuôn mặt thu kịch lãnh chúa nói ra, Bạch Vân lĩnh chủ, thế cục đã sáng tỏ. Một đêm này tiếp chiến, bên ta binh lực, sĩ khí đều là chiếm thượng phong, khắp nơi ép ngươi một đầu. Ngươi cần, có thể. Nhưng muốn theo ta chia đều Lạc Anh Lĩnh cục thịt béo này, tuyệt đối không thể. Thân mang vân vân áo bào trắng, khí chất hơi có vẻ âm nhu Bạch Vân lĩnh chủ, sắc mặt khó coi, nhưng tựa hồ cũng tiếp nhận hiện thực. Lãnh địa ở giữa chiến tranh, trừ phi có không giải được tử thủ, không phải vậy thường thường tuần hoàn theo ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Thánh hình thể làm trung cực uy hiếp, bình thường sẽ không dễ dàng đầu nhập chiến tranh ở trong, nếu không một khi mất khống chế, chính là ngươi chết ta vong, bên thắng ăn sạch kết cục. Bởi vậy, thắng bại thường thường do thông thường quân đội chiến đấu quyết định. Đánh tới trình độ nhất định, yếu thế một phương chủ động đưa ra đàm phán, chính là ngầm thừa nhận thua, không chịu nhận bình đẳng chia cắt phương án. Bạch Vân lĩnh chủ động đưa ra phương án nói cự một lĩnh chủ, ta có hai cái đề nghị. Thứ nhất, ngươi dẫn theo quân tiên tiến thành, sưu tập chiến lợi phẩm. Vô luận ngươi vơ vét đến cái gì, mang đi bao nhiêu, ta tuyệt không dị nghị. Sau đó, cái này Lạc Anh Lĩnh cục diện rồi dám do ta Bạch Vân Lĩnh tiếp nhận quản lý. Sau đó hàng năm, Lạc Anh Lĩnh sản xuất tinh thạch tích lợi, ta phân ngươi một thành. Đương nhiên, điều kiện cũng có thể đổi. Ta tiên tiến thành vơ vét, Lạc Anh Lĩnh về ngươi quản lý, ta không lấy một xu. Cự một lĩnh chủ sờ lên cái cằm, suy tư một phen, hiển nhiên đối với hai cái này phương án hắn cũng không quá hài lòng. Bạch Vân Lĩnh chủ thấy thế, ném ra phương án thứ hai, chúng ta hai quân cùng nhau vào thành vơ vét, đoạt được tài vật tinh thạch, theo chia 3-7 thành, ta Bạch Vân Lĩnh chỉ cần 3 thành. Phía sau quản lý, chúng ta hai lĩnh cộng đồng phụ trách, sản xuất ta y nguyên chỉ cần 3 thành. Vơ vét hoàn tất sau, đối với chỗ này quản lý, chúng ta hai lĩnh cộng trị. Về sau hàng năm sản xuất, ta y nguyên chỉ lấy 3 thành. Dạng này nghe hợp lý rất nhiều. Cự một lĩnh chủ gật đầu nói. Vậy chúng ta tiếp lấy liền đến nói chuyện người ở bên trong nên xử trí như thế nào là duy trì nguyên trạng, chậm nhu toan, trấn an lòng người, tế thủy trường lưu. Hay là cự một lĩnh chủ cười lạnh nói, chậm nhu toan, trấn an lòng người. Bạch Vân lão đệ, ngươi khi nào trở nên như vậy lòng dạ đàn bà? Những dân đen này cũng không phải ngươi ta lãnh địa con dân, chết sống cùng ngươi ta có liên can gì? Muốn ta nói, nếu đánh xuống, liền muốn ép khô bọn hắn mỗi một phần giá trị, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp cho chúng ta đảo móc tinh thạch, sáng tạo tài phú. Bạch Vân lĩnh chủ đuốt cằm nói, đi, vậy liền định như vậy. Đem toàn thành thanh niên trai tráng biếm thành con nô, trên mặt khắc lên ấn ký. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, xung nhập trong doanh hoặc bán ra, dung mạo thô lậu, liền buộc các nàng không ngừng sinh dục, bổ sung nô công. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tòa thành này, mảnh đất này giá trị, ép đến sạch sẽ. Ha 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 ha. Rất tốt, chính hợp ý ta. Cự một lĩnh chủ cười to nói. Đột nhiên, một đạo giọng niệm mai thanh âm từ hai người trên đỉnh đầu vang lên. Cho ăn, hai người các ngươi còn là người sao? Cự Mộc lĩnh chủ cùng Bạch Vân lĩnh chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp giữa không trung, một đạo thân ảnh tuổi trẻ chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện. Trần Mặc, đến. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 184, chấn nhiếp chương 184, chấn nhiếp hai tên lãnh chúa đang chìm ngầm ở chia cắt lạc ánh lĩnh, quy hoạch như thế nào nghiền ép nô dịch lĩnh dân trong hưng phấn, thình lình đỉnh đầu chuyển đến băng lãnh chất vấn, bị dọa đến toàn thân chấn động. Giữa không trung, dưới chân cắt chảy nâng thiếu niên chính lăng không nhìn xuống bọn hắn, cặp kia lạnh lùng hai con người, chiếu rọi ra chính là một loại hờ hững, là một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Trần Mặc sớm tại nơi xa trông thấy cái này hai chi mấy ngàn người quân đội giằng co, hắn tự nhiên không có ngốc đến trực tiếp từ đại quân đỉnh đầu bay qua, mà là kết hợp vừa mới nắm giữ đất tinh chi lực, bỏ ra một chút thời gian liền sáng tạo ra tiềm xa độn ảnh độn thuật chiến kỹ. Chim bao trong đất, mượn nhờ tầng đất che giấu, thần không biết quỷ không hay từ bên ngoài trốn vào lạc anh lĩnh trong thành. Vào thành sau, hắn cấp tốc tìm tới mấy vị người già trẻ em, hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ bọn hắn vụn vặt tự thuật bên trong, Trần Mặc chắc vá xảy ra chuyện đại khái hình dáng. Có thần bí cường giả chui vào lĩnh chủ phủ, bộc phát chiến đấu kịch liệt, hiện trường có ánh lửa ngút trời, nhưng tại tiếp tục sau đó không lâu liền lâm vào tĩnh mịch. Sau đó lĩnh chủ phủ bên trong liền truyền ra lãnh chúa cùng thánh hình thể song song vẫn lạc tin dữ. Sau đó không lâu, trong thành đại loạn, nguyên bản đóng giữ thành trì binh sĩ trực tiếp hóa thân thành đạo phỉ, tùy ý cướp đoạt, phía ngoài đạo phỉ cũng giết tiến vào trong thành, lại đến hiện tại hai đại lãnh địa quân đội lần lượt xuất hiện. Vừa hỏi xong không lâu, Trần Mặc thần hồn cảm giác liền bắt được hai cỗ hơi thở cực kỳ mạnh xuất hiện ở cửa thành phương hướng. Thế là Trần Mặc liền len lén lẻn vào đến trên tường thành, nghe được hai vị lãnh chúa cái kia phiên không có chút nào nhân tính hiệp đàm nội dung. Hai tên lãnh chúa bên cạnh thánh hình thể cấp tốc hướng về phía trước, ngăn tại Trần Mặc cùng bọn hắn nhà mình lãnh chúa ở giữa. Cự Mộc lĩnh chủ dò hỏi, người rốt cuộc là ai? Trần Mặc nhàn nhạt hồi đáp, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Trương Duy Nhất. Ánh mắt của hắn lạnh như băng quét về phía ở đây bốn người, âm thanh lạnh lùng nói, ta gần đây nghe nói, có hạng giá áo túi cơm bốn chỗ gieo rắc lời đồn, vu ta sát hại lạc anh lãnh chúa cùng thánh hình thể. Chuyên tới để này kiểm chứng, muốn bắt được cái kia giấu đầu lộ đuôi, vu oan giá họa chi đồ. Chưa từng nghĩ lại gặp được các ngươi. Ai được lợi, ai hiểm nghi lớn nhất? Hai người các ngươi lĩnh bây giờ liên thủ chia cắt lạc anh lĩnh, các ngươi có cực lớn hiểm nghi. Trương Duy Nhất, Trương gia thượng sứ. Bạch Vân lĩnh chủ La Thất Thành, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần. Nói, là các ngươi giết thánh hình thể, giá họa tại thật là ta. Trần Mặc ánh mắt run lên, thần uy thi triển, đồng thời tác dụng tại bốn người trên thân. Bốn người đồng thời cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến một trận không cách nào kháng cự run rẩy cùng sợ hãi. Đây không phải là lực lượng áp bách, mà là trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối trên lệch mang đến bản năng thần phục cảm giác. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Trần Mặc thượng giới sứ giả thân phận, lại không nửa phần hoài nghi. Thượng sứ bất giận, cái này tuyệt không phải chúng ta cách làm. Bạch Vân lĩnh chủ phản ứng nhanh nhất, cố nén khó chịu, vội vàng giải thích, việc này bây giờ truyền đi xôn xao, đầu nguồn thật là hai ta trong quân một chút binh sĩ từ Lạc Anh lĩnh phản binh khẩu bên trong nghe nói. Nhưng tuyệt không phải chúng ta cố ý giải, cũng không giá hoa. Thượng sứ, ngoại giới đều biết ngài ngày hôm trước từng đường tắt Lạc Anh lĩnh, sau đó liền vội vàng rời đi, sau đó ngài liền tại Cắt Đá lĩnh làm ra cấp độ kia kinh thiên sự tình. Hắn cân nhắc dùng từ, mọi người khó tránh khỏi có chỗ liên tưởng. Ngài đã có tùy tiện đánh giết Cắt Đá lĩnh đỉnh tiêm cao thủ, bức phục lĩnh chủ phụ thực lực, cái kia tại Lạc Anh lĩnh điệu thấp rời đi, liền lộ ra có chút dị thường. Cự Mộc lĩnh chủ cũng nói bổ sung, chính là sau đó không lâu Lạc Anh lĩnh liền ra này thảm họa, lãnh chúa cùng thánh hình thể tại cảnh giới xâm nghiêm trong phụ bị đồng thời đánh giết, hiện trường lưu lại viêm thuộc tính lực lượng vết tích cái này, vị này ai cũng sẽ hoài nghi đến ngài trên đầu a. Có năng lực làm đến bước này viêm tinh cương giả, vốn là hiếm thấy trên đời. Trần Mặc lập tức nghe rõ bọn hắn logic, tại người khác xem ra, có lẽ chính mình là cái làm việc quái đản, bằng yêu thích sát phạt thượng giới sát tinh. Lạc Anh lĩnh cự tuyệt chính mình, bởi vậy thu nhận họa diệt môn, bộ này suy luận tại tin tức không hoàn toàn người bên ngoài trong mắt, cực kỳ hợp lý a. Trần Mặc lại hỏi, người chứng kiến thấy rõ người hành hung hình dạng, phải chăng khả năng có người ngụy trang thành hình dạng của ta làm việc, lại hoặc là cái này căn bản là một trận tỉ mỉ bày kế giả chết, mục đích ở chỗ bước lên hỗn loạn. Bạch Vân lĩnh chủ cười khổ lắc đầu nói, thượng sứ, ngài nói giả chết bây giờ Lạc Anh lĩnh đã bị chúng ta binh lâm thành hạ, lãnh chúa như giả chết, giờ phút này cũng nên hiện thân, nếu không lãnh địa này coi như thật không có ý nghĩa ở đâu. Lúc này, Cự Mộc lĩnh chủ chú ý tới Trần Mặc dưới chân đoàn kia cắt chạy, nghi ngờ nói, ngoại giới đều là truyền lên làm có được viêm tinh chi lực, có thể cái này điều khiển cắt chạy đất tinh thủ đoạn xem ra là không thật lời đồn. Trần Mặc nghe vậy, đông nhiên tán đi dưới chân cắt chạy, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, một sợi hỏa diễm xích hồng trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay. Một màn này, để Cự Mộc lĩnh chủ, Bạch Vân lĩnh chủ, thậm chí hai vị thánh hình người thích đứng, cùng nhau hít sâu một hơi, trợn mắt hốt mồm. Song thuộc tính. Trần Mặc ngữ khí bình thản nói, ta đã nắm giữ viêm tinh lực lượng, lại nắm giữ đất tinh lực lượng, đây bất quá là ta rất nhiều thủ đoạn bên trong đó một loại. Các ngươi nếu là gia nhập ta Thiên Nhân Tông, tương lai ta sẽ đối xử như nhau hướng các ngươi truyền tụ bí pháp. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Cự Mộc lĩnh chính và phụ trong rung động lấy lại tinh thần, ôm quyền túi người chào nói, thượng sứ thần thông quảng đại. Nhưng chúng ta thân là lãnh chúa, thân hệ một cổ áo dân phúc lợi, chức trách tại thân, sợ khó bỏ xuống cơ nghiệp, đi theo thượng sứ tu hành. Bạch Vân lĩnh chủ liền đội vàng tiến lên một bước, hòa giải đạo, thượng sứ chi đạo, huyền diệu cao thâm, chúng ta phàm phu tục tử, tư chất ngu dốt, thật sự là hữu tâm mà vô lực. Nhưng chúng ta đối với thiên nhân đại đạo trong lòng mong mỏi, nguyện tận sức mọn. Thượng sứ dự định quảng nạp thiên hạ anh tài, đây là tạo phúc tinh thạch giới chi thịnh nâng. Chúng ta sau khi trở về, lập tức ở trong cổ chuẩn bị lôi đài đại tuyển, vì ngài chân tuyển lớn nhất tiềm lực hạng giống, cần phải làm được nở mày nở mặt, mọi người đều biết. Ngoài ra, thượng sứ khai tông lập phái, sáng tạo thiên nhân tông cơ nghiệp, nhất định cần không ít tài nguyên. Ta cự mục, Bạch Vân hai lĩnh, nguyện hiến cho một nhóm tinh thạch vật tư, lấy tư kiến thiết. Cự mục lĩnh chủ lườm Bạch Vân lĩnh chủ một chút, mặc dù bất mãn hắn tự tiện đại biểu hai lĩnh làm hứa hẹn, nhưng dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Trần Mặc khẽ bước cằm, thái độ còn có thể. Hai ngày sau, ta tự sẽ phái người tiến về ngươi nhị thủ lĩnh, tiếp thu các ngươi cống hiến tài nguyên. Lôi đài tuyển bạn sự tình, cũng cần mau chóng làm thỏa đáng. Lập tức Trần Mặc cường điệu nói, nhớ kỹ, ta Trương duy nhất làm việc quang minh lỗi lạc. Muốn giết hai tuyệt sẽ không che che lấp lấp, từ trước tới giờ không mảnh âm thầm làm việc. Lạc Anh lĩnh việc này, cắm đến trên đầu ta các ngươi sau khi trở về, cần phải kiệt lực hướng đại chúng làm sáng tỏ, việc này không phải ta cách làm. Là, thượng sứ, hai lãnh chúa đồng thời đáp ứng. Đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên không có dấu hiệu nào động. Hai tay của hắn tùy ý hướng hai bên vung lên. Mặt đất lập tức vỡ ra. Hai đạo màu vàng đất xa lưu trong nháy mắt bạo khởi, phân biệt nhào về phía hai vị thánh hình người thích ứng, hóa thành hai đoàn xa cầu, đem bọn hắn bao vây lại. Hai tên thánh hình người thích ứng vừa sợ vừa giận, thể nội khủng bố năng lượng trong nháy mắt sôi trào, lực ma tinh bộc phát ra quang mang, chuẩn bị biến thân. Xuống một cái chớp mắt, hai vệ xích hồng quang mang, lặng yên không một tiếng động dán tại hai người trước ngực, đó là hai khối hỏa diễm lân tiến, cho hai người mang đến cực kỳ mãnh liệt tử vong dự cảm. Biến thân quá trình im bặt mà dừng, hai người cứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Thượng sứ, thủ hạ lưu tình. Bạch Vân lĩnh chủ dọa đến hồn phi phách tán, la hét nói. Cự Mục lĩnh chủ cũng là sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám có bất kỳ động tác. Trần Mặc lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, yên tâm, lấy tính mạng bọn họ dễ như trở bàn tay. Nhưng ta hôm nay không phải tới giết người. Thánh hình thể ở lại bên ngoài. Hai người các ngươi, theo ta vào thành. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 185, con đường phía trước chương 185, con đường phía trước Trần Mặc mang theo hai tên lãnh chúa vào thành, rơi ánh lĩnh sự tình hiện tại đã liên lụy đến trên người của ta, ta không thể ngồi xem nơi đây bách tính như vậy rơi vào vực sâu, biến thành các ngươi nô dịch ép đối tượng. Ta mặc dù không có giết người, nhưng cũng không muốn tự dưng lưng đeo cái này mấy ngàn lĩnh dân oán hận. Cho nên các ngươi nghe cho ta, vào thành về sau, các ngươi cần công khai hứa hẹn, thiện đãi rơi anh lĩnh còn thừa dân chúng, không được đổ sát, không được các bách, không được cường trinh làm nô, khiến cho sinh hoạt mau chóng khôi phục trật tự. Về phần trong cổ phủ khố để lại tinh thạch, tài vật, các ngươi như thế nào hiệp thương chia cắt, ta lười nhác hỏi đến. Hắn dừng một chút, lạnh giọng chất vấn, các ngươi rõ chưa? Cự một cùng mây trắng hai vị lãnh chúa trong lòng dù có mọi loại không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Minh bạch hai người đồng thời trả lời. Rất tốt. Một lát sau, là anh lĩnh trung ương quảng tràng. Nhận được tin tức, có thể là bị binh sĩ xua đuổi mà đến dân chúng càng tụ càng nhiều, bọn hắn trong ánh mắt đan xen sợ hãi cùng đối với tương lai mở mịt luống cuống, lẫn nhau chăm chú dựa chung một chỗ, khẩn trương chờ đợi vận mệnh của bọn hắn. Trần Mặc đứng tại lâm thời dựng lên đài cao một bên. Cự Mục lĩnh chủ cùng mây trắng lãnh chúa thì đứng tại trước sân khấu, đối mặt với phía dưới đen nghịt, thấp phẩm lo âu dân chúng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại Trần Mặc nhìn soi mói, hai vị lãnh chúa không thể không tuần tự tiến lên, lấy riêng phần mình lãnh địa danh nghĩa, trước mặt mọi người cao giọng tuyên bố. Hứa hẹn không đối rơi anh lĩnh dân chúng tiến hành bất luận cái gì hình thức đồ sát, hãm hại, hứa hẹn không đem bất luận kẻ nào biếm thành nô lệ, không thực hiện nô tịch, hứa hẹn mau chóng khôi phục trong thành trật tự, bảo hộ cơ bản dân sinh, hứa hẹn đem ủy nhiệm lâm thời người quản lý, rộng thiên nền chính trị nhân tử, đẩy mạnh trong cổ phát triển kinh tế. Từng đầu hứa hẹn trước mặt mọi người tuyên đọc đi ra, phía dưới dân chúng nguyên bản trong mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng, gặp khó lấy tin kinh ngạc thay thế, trong ánh mắt dần dần dấy lên hy vọng. Mọi người không thể tin vào tai của mình, nhao nhao nghị luận lên. Chúng ta rơi anh lĩnh bại, bọn hắn thế mà không giết chúng ta. Thật sẽ không đem chúng ta coi như nô lệ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, là hắn là thượng sứ giúp chúng ta. Bọn hắn sớm đã từ binh sĩ trong xì xào bàn tán, hiểu được sự tình đại khái. Cái này nghe nói lấy lực lượng một người bức phục các đá lĩnh, có thể cùng lãnh chúa cái chết có liên quan sát tinh. Nhưng mà, giờ này khắc này, chính là tên sát tinh này, bước bách cái kia hai cái như lang như hổ kẻ xâm lược, ương thuận một loạt này lời hứa. Cảm kích, kính sợ, hoang mang, cùng sống sót sau hai nạn may mắn, đủ loại phức tạp cảm xúc hóa thành ánh mắt thật sự, tập trung tại Trần Mặc trên thân. Trần Mặc thản nhiên thừa nhận những ánh mắt này. Hắn muốn chính là hiệu quả này, hóa giải tiềm ẩn oán hận, thu hoạch dân tâm cảm kích, đồng thời tiến một bước mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. Ngay tại hai vị lãnh chúa niệm xong một đầu cuối cùng hứa hẹn, dưới đài dân chúng cảm xúc phun trào thời khắc, Trần Mặc trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới, danh vọng hai trước mắt danh vọng, 22 điểm. Trần Mặc ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, đảo qua ánh mắt phức tạp hai vị lãnh chúa, đảo qua một mảnh hỗn độn thành bang. Rơi anh lĩnh phiền phức tạm thời đè xuống, nhưng chân chính hấp thụ chưa nổi lên mặt nước. Hắn không còn lưu lại, tâm niệm khẽ động, trên người hỏa diễm phi phong cấp tốc kéo dài tới ra. Nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, nếu như vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Lưu lại câu nói này nữa sau, Trần Mặc thân ảnh tại mọi người nhìn soi mói, hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất ở chân trời. Trần Mặc không có tìm được cụ thể vu hãm người của hắn, ngay sau đó cũng không có càng nhiều manh mối, chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này. Vì ngăn ngừa cùng loại vu oan sự tình lại lần nữa phát sinh, cũng thêm nhanh danh vọng tích lũy, tiếp xuống thời gian, Trần Mặc thân ảnh cao điệu xuất hiện tại cái này đến cái khác lãnh địa. Hắn không còn bèn bèn khiêu chiến cường giả hoặc tiến hành lôi đài tái tuyển nổ, mà là bắt đầu suy nghĩ một loại truyền đạo phương pháp, công khai biểu hiện ra tự thân cái kia siêu việt lẽ thường lực lượng. Tại phát hiện chính mình có thể thành công khảm vào khối thứ hai tinh thạch sau, bằng vào các lĩnh trên mặt đất cống tất cả thuộc tính phẩm chất cao tinh thạch, Trần Mặc tiến hành một trận to gan nếm thử. Hắn đem thuộc tính khác nhau tinh thạch phân biệt khảm vào thân thể nhiều cái bộ vị, vai trái đất tinh, vai phải hàn tinh, ngực không bạch tinh thạch, phần bụng thủy tinh, chân trái kim tinh, đùi phải mộc tinh. Mi tâm viêm tinh vẫn là không chút nào dao động hệ tâm, dù sao hắn đã hao phí đại lượng tài nguyên cùng thời gian tu thành 40 ngũ khắc độ, mặt khác tinh thạch muốn đuổi kịp tiến độ này rất khó. Trần Mặc những này thứ yếu tinh thạch, toàn bộ tu luyện tới 3 thập khắc độ liền không còn hao phí tài nguyên cùng thời gian tu luyện, 3 thập khắc độ đã hoàn toàn đầy đủ. Nhiều loại thuộc tính tinh thạch năng lượng nếu như tại thể nội va chạm, xác thực sẽ tạo thành cực kỳ nguy hiểm hậu quả. Đổi lại người bình thường, nếu là khảm vào nhiều như vậy tinh thạch, năng lượng đã sớm không kiểm soát, có chút sai lầm chính là năng lượng xung đột, bạo thể mà chết hạ chẳng. Nhưng Trần Mặc bằng vào nó mạnh mẽ thần hồn cảm giác cùng tinh tế nhập vi lực khống chế, ngạnh sinh sinh làm được khiến cái này năng lượng tại thể nội hài hòa cùng tồn tại, không liên quan tới nhau, thậm chí đã đạt tới sơ bộ giao hòa trình độ. Cũng tiến tới, Trần Mặc tại khống chế bên trên tái tiếp tái lệ, sáng tạo ra tinh thạch giới truyền thuyết, nắm giữ trước nay chưa có, dung hợp chiến kỹ. Trần Mặc mua đến một cái lãnh địa, tại lôi đài tuyển bạt tuyên truyền kỳ, hắn liền sẽ cử hành công khai giảng đạo diễn võ. Hắn tuyển tại khoáng đạt quảng trường, đối mặt hàng ngàn hàng vạn nghe hỏi mà đến chiến sĩ tinh thể cùng bình dân, biểu thị như thế nào đem viêm tinh bạo liệt cùng đất tinh nặng nề kết hợp, hình thành dung hợp chiến kỹ, dung nham trùng kích. Hoặc đem hàn tinh đông kết cùng thủy tinh sục sôi tổ hợp, hình thành dung hợp chiến kỹ, sông băng phong bạo. Khác biệt năng lượng xen lẫn, chói lọi quang mang, bộc phát ra viễn siêu đơn nhất thuộc tính chiến kỹ uy lực, thấy đám người trợn mắt hốt mồm, tâm trí hướng về. Tự nhiên, hắn giảng đạo giới hạn tại biểu thị cùng trình bày cơ bản nguyên lý, cái kia liên quan đến thần hồn tinh vi điều khiển, đa tuyến trình năng lượng cân bằng hạch tâm huyền bí, căn bản không ai có thể chân chính lĩnh hội. Mọi người dưới đài như nghe thiên thư, nhưng lại cuồng nhiệt không thôi, mỗi người đều tưởng tượng lấy chính mình có lẽ chính là bạn người không được một thiên tài, có thể từ Trần Mặc biểu thị bên trong ngộ ra thông thiên chi lộ. Kết quả tự nhiên là không người thành công. Không có Trần Mặc như vậy cường hãn thần hồn, cưỡng ép bắt chước dung hợp chiến kỹ, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhưng mà, Trần Mặc làm dung hợp chiến kỹ người khai sáng địa vị đã không thể lay động. Hắn dùng sự thực đã chứng minh con đường này khả thi chính là trí cường đại tiềm lực. Thế nhân quan niệm bởi vậy mà phá vỡ, từ trước bị cho là càng có tiên thiên ưu thế ma tinh kỵ sĩ chi lộ, giờ phút này lại bị đánh lên, không cách nào trưởng thành bình thường chi đạo, mà chiến sĩ tinh thể chi đạo, bởi vì dung hợp chiến kỹ xuất hiện, hiện ra gần như vô hạn trưởng thành khả năng. Thân thể mỗi nhiều dung hợp một khối tinh thạch, thực lực liền có khả năng tăng lên mấy lần, bội số điệp ra bên dưới, siêu việt ma tinh kỵ sĩ, thậm chí thánh hình thể cũng không phải là chuyện không thể nào. Từ Trần Mặc bắt đầu biểu hiện ra dung hợp chiến kỹ đằng sau, chỗ đến, vô luận là lãnh chúa hay là thánh hình người thích ứng, thái độ đều trở nên cực kỳ kính cẩn, thậm chí mang theo e ngại. Dù là chưa từng thực tế giao thủ, bọn hắn cũng phổ biến chấp nhận một sự thật. Vị này có thể khống chế nhiều loại thuộc tính, sáng tạo dung hợp chiến kỹ trương thượng làm, có được đánh bại dễ dàng thậm chí đánh giết năng lực của bọn hắn. Không có người nào dám công khai chất vấn hoặc khiêu chiến quyền uy của hắn. Trần Mặc đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Các phe hiểu chuyện, ngược lại để hắn đã mất đi nghiệm chứng dung hợp chiến kỹ chân chính hạn mức cao nhất, cùng thánh hình thể toàn lực một trận chiến cơ hội. Dung hợp chiến kỹ là có hay không có thể vững vàng áp đảo thánh hình thể. Trong lòng của hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng cái này không trở ngại hắn danh vọng theo lần lượt công khai biểu thị mà nước lên thì thuyền lên. Đến tận đây, đã là Trần Mặc giáng lâm vị diện này ngày thứ 20. Hắn đã tự mình đi qua 13 cái lãnh địa, thượng giới sứ giả trương duy nhất cùng thiên nhân tông danh hào, tính cả dung hợp chiến kỹ truyền thuyết, như giá hỏa giống như quét sạch toàn bộ đế quốc cương vực. Điểm danh vọng cũng theo đó vững bước kéo lên đến 41 điểm. Dựa theo này tính ra, cho dù đi khắp còn thừa tất cả lãnh địa, danh vọng chỉ sợ cũng rất khó đột phá 50 điểm. Trần Mặc không khỏi nghĩ đến, cái này phá toái vị diện không gian biên giới đại khái cùng đế quốc bản đồ trùng hợp, bên ngoài chính là không cách nào vượt qua tường không khí. Nếu ta muốn đạt tới cao nhất 60 điểm danh vọng, không chỉ cần phải làm đến mọi người đều biết, càng cần hơn rất được lòng người. Bây giờ, danh hào của ta tại chiến sĩ tinh thể cùng thượng tầng trong thế lực như mặt trời ban trưa, nhưng đối với đại đa số cả ngày làm sinh tồn 43, vô vọng tiếp xúc cao giai tu luyện bình dân bách tính mà nói, thiên nhân tông cùng dung hợp chiến kỹ quá mức xa xôi. Bộ phận này cơ số lớn nhất danh vọng nguồn suối, còn không hảo hảo đào móc. Con đường sau đó, có lẽ đến đổi một loại cách đi. Đề cử chuyện hot, bị hoa khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 186, tên giả mạo chương 186,
tên giả mạo ngày thứ 21. Trần Mặc đang xây lá lĩnh tạm làm trình đốn, đang chuẩn bị chạy tới tòa tiếp theo lãnh địa. Đột nhiên, nhận được đệ tử đến báo. Báo cáo tông chủ, Ưng Thần Lĩnh sứ giả cầu kiến. Ưng Thần Lĩnh? Trần Mặc thả ra trong tay đế quốc bản đồ, hắn còn không có đi qua Ưng Thần Lĩnh, đối phương làm sao lại chủ động điều động sứ giả đến đâu? Mời hắn vào đi. Trần Mặc nói ra. Đệ tử lĩnh mệnh lui ra. Không bao lâu, một tên phong trần phát phát nam tử trung niên bị đưa vào trong phòng. Người tới thần sắc bối rối, mới vừa vào cửa, lại phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, "Thượng sứ, cầu ngài giúp chúng ta một tay Ưng Thần Lĩnh." "Mau mau xin đứng lên." "Sự tình gì?" "Nói rõ ràng." Trần Mặc không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi trên ghế, từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác. "Thượng sứ a." Người sứ giả kia đột nhiên khóc giống lên, "Hôm qua, có người giả mạo là của ngài sứ giả, công bố đại biểu ngài đến đây tiếp nhà ta lãnh chúa. Lãnh chúa đại nhân nghĩ đến thượng sứ uy danh truyền xa, sớm muộn cũng sẽ giá lâm ta lĩnh, chưa từng sinh nghi, lợi dụng lễ đối đãi, đem người đón vào trong phủ. Ai ngờ tặc nhân kia căn bản là tên giả mạo. Hắn mượn ngài tên tuổi, công phu sư tử mạng, yêu cầu kết sủ tinh thạch, còn tuyên bố như trong vòng một canh giờ thu thập không đủ, chính là xem thường thượng sứ, ngài đem đích thân tới hỏi tội. Lãnh chúa hắn nhất thời hoảng hồn, sợ làm tức giận thượng sứ, đưa tới tai họa ngập đầu, càng tin coi là thật. Tinh thạch gom góp sau đó không lâu, tặc nhân kia lại đưa ra muốn cùng lãnh chúa đơn độc mật đàm, hữu cơ mật yếu sự tình truyền đạt. Lãnh chúa không nghi ngờ gì, lui tả hữu chúng ta ở bên ngoài sảnh đợi chừng nửa canh giờ, phát giác được không đối, cưỡng ép xâm nhập lúc lãnh chúa hắn đã thảm tao độc thủ. Tặc nhân cũng đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Trần Mặc giận tím mặt nói, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Không chỉ có cho ta mượn danh nghĩa giả danh lừa bịp, lại vẫn dám hành hung giết người. Sứ giả miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, tiếp tục nói, lãnh chúa trưởng tử, công tử nhà ta, vội vàng kế vị. Toàn dẫn lên bên dưới đang bệ bội tại vội về chịu tang sự tình, toàn dẫn lên hạ nhân tâm hoảng sợ. Nào có thể đoán được đêm đó, tặc nhân kia lại đi mà quay lại, ý đồ ám sát công tử. May mà trong phủ nhiều vị cao thủ liều chết hộ vệ, thánh hình thể cũng kịp thời hiện thân hộ giá, mới đưa địch đến đánh lui, nhưng đối phương thực lực cực mạnh, thánh hình thể cũng không có thể đem lưu lại. Công tử lo lắng, sợ lúc nào đi mà quay lại, nếu vô pháp đem tặc nhân bắt được, ta lĩnh tướng lại không an bình ngày hắn đột nhiên hung hăng hướng xuống đất đập một cái đầu, việc này không chỉ có liên quan đến ta lĩnh tồn vong, càng liên quan đến thượng sứ ngài danh dự. Công tử đặc mệnh ta đến đây, tìm kiếm hỏi thăm thượng sứ tung tích. Một là nghĩ đến cầu viện, hai cũng thế cũng là trông mong có thể nhìn thấy thượng sứ bản nhân, chứng minh việc này tuyệt không phải thượng sứ cách làm. Trần Mặc sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Việc này hắn xem như gặp thai bay vạ gió. Ưng Thần Lĩnh bị thai vạ bất ngờ này, bọn hắn nhà mình thực lực không đủ, bây giờ lại muốn mượn hắn chi lực diệt trừ uy hiếp. Một lĩnh chi chủ thế mà làm đến cần hướng người ngoài tìm kiếm che chở, quả thực có chút không chịu nổi. Nhưng mà, chuyện này can hệ trọng đại. Như bỏ mặc không quan tâm, hung thủ tiếp tục lấy tên tuổi của hắn làm việc, giết người cướp của, khoản này sổ sách lung tung nhiều ít vẫn là sẽ trách tội đến trên đầu của hắn. Càng mấu chốt chính là, lần này sự kiện cùng trước đó rơi anh lĩnh sự tình có lẽ có liên quan, thậm chí chính là cùng một nhóm người làm. Trần Mặc lúc này liền làm ra quyết định, hắn nhất định phải đi chuyến này. Không chỉ có vì tự chứng, càng thêm bắt được cái này ác độc, có can đảm giá họa chính mình tập nhân. Trần Mặc không lại trì hoãn, tâm niệm khẽ nhúc đích, hỏa diễm phi phong triển khai, một tay khiến cho người bắt lấy, sau đó nhảy lên bệ cửa sổ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Ưng Thần Lĩnh phương hướng đội sông mà đi. Ưng Thần Lĩnh, lĩnh chủ phủ. Bây giờ lĩnh chủ phủ đã hoàn toàn là một bộ như lâm đại địch cảnh tượng. Trên tường cao tuần tra vệ binh số lượng tăng lên mấy lần. Trong phủ các nơi thiết hạ chặn gác, vãng lai nhân viên đều là cần nghiêm ngặt thẩm tra đối chiếu thân phận, nghiễm nhiên đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Trần Mặc cùng sứ giả đến lúc, đồng dạng bị cái này phòng vệ trận thế chỗ ngăn lại. Thông báo quá trình rườm rà làm cho người khác tâm phiền, tin tức cần do chỉ định nhân viên từng cấp báo cáo, lặp đi lặp lại xác nhận thân phận. Đợi chừng một khắc đồng hồ, mới được phép tiến vào. Trần Mặc chờ ở bên ngoài thời gian dài như vậy, không khỏi có chút tức giận, làm sao làm? Bỏ ra thời gian dài như vậy. Sứ giả đội vàng giải thích nói, thượng sứ bất giận. Thật sự là có chút bất đắc dĩ. Tập nhân kia có được bị dị năng lực, có thể đổi dung mạo, mô phỏng người khác thân hình, có thể giả đánh cháo. Công tử duy sợ tặc nhân đã lẫn vào trong phủ, toàn diện tăng cường trong phủ cảnh giới, hết thảy người vờ vờ. Cần đi qua như thế rườm rà nghiệm chứng, bảo đảm người truyền lại tuyệt đối đáng tin. Trần Mặc nghi nói ra, đổi dung mạo. Người tập kích này bản sự không nhỏ a. Nếu như ta là hắn, ta chui vào tiến đến ưu tiên làm sự tình là giết chết thánh hình thể, mà không phải làm thịt lãnh chúa. Bây giờ làm thịt giả, mới thuận vị, muốn lần nữa đắc thủ liền không có dễ dàng như vậy. Sứ giả giải thích nói, ta linh thánh hình người thích hướng thân phận từ trước đến nay là cơ mật tối cao. Trừ lãnh chúa cùng mấy vị dòng chính công tử bên ngoài, không người biết được nó chân dung. Tặc kia con có lẽ chính là muốn thông qua ám sát lãnh chúa, bước thánh hình thể hiện thân, lại cầu mưu làm loạn. Trần Mặc tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ nói, thánh hình thể ở giữa lẫn nhau là có cảm ứng, cho nên người xuất thủ không phải đồng dạng thánh hình người thích ứng, sẽ không phải là một cái ngũ thập khắc độ cao thủ tuyệt thế đi. Sứ giả Trần chờ nói, không biết, đối phương lần trước xuất thủ quá nhanh, không có người thấy rõ hắn đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn công kích. Chỉ gặp một đạo nóng rực hồng quang hiện lên, uy lực kinh người. Nó công kích con đường ngược lại có mấy phần giống như là thượng sứ ngài ban đầu ở cắt đá linh thả ra công kích sứ giả, sau đó tranh thủ thời gian giải thích nói, dĩ nhiên không phải hoài nghi thượng sứ ngài, nếu thật là thượng sứ cách làm, căn bản không có khả năng thất thủ. Trần Mặc gật đầu, không có phủ nhận điểm ấy. Trần Mặc dò hỏi, ngươi nói người này cho ta mượn tên bắt trẻ tinh thạch, như vậy hắn là thế nào mang đi một số lớn tinh thạch? Hắn có bao nhiêu giúp đỡ? Sứ giả trên mặt lộ ra hoang mang, đây cũng là một cọc quái sự.
mạng hắn chúng ta đem tinh thạch chuẩn bị tốt, đặt trong phủ sườn đông một gian bỏ trống sương phòng, công bố tự sẽ có người tới lấy. Chúng ta chặt chẽ giám thị, lại không thấy bất luận kẻ nào xuất nhập. Đợi về sau phát giác khác thường, mở cửa xem xét lúc, trong dương tinh thạch đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có không dương. Trong lúc đó cũng không số lớn nhân viên tấp nập xuất nhập ghi chép, nếu là chút ít nhiều lần bí mật mang theo, cũng sớm nên bị tuần vệ phát hiện mánh khỏe. Hiện trường có thể từng cẩn thận thăm dò, có hay không mật đạo, tường kép. Trần Mặc nhíu mày, tra xét mấy lần, không thu hoạch được gì. Vách tường, sàn nhà đều không thầm nghĩ vết tích. Cái kia mấy trăm khối tinh thạch, tựa như trống không tan biến mất bình thường, sứ giả thở dài. Trần Mặc không hỏi thêm nữa, quyết định trước điều tra hiện trường. Gian phòng có chút rộng rãi, ba cái to lớn hòm gỗ mở rộng ra, bên trong giống tuyết. Làm sao làm được? Coi như có thể trong thời gian ngắn đem tinh thạch năng lượng hấp thu, có thể tinh thạch cũng sẽ không biến mất à? Nơi đây cũng không có địa phương có thể giấu kín nhiều như vậy tinh thạch. Trần Mặc nghi hoặc không hiểu, hiện trường điều tra không có kết quả sau đó liền đi theo đi gặp tân nhiệm ưng thần lãnh chúa. Đó là một vị năm gần 17 tuổi thanh niên. Ưng thần lãnh chúa ngồi tại đông đảo hộ vệ vây quanh ở trong, cho dù Trần Mặc biểu lộ thân phận, hắn ý nguyên không dám tới gần. Giữa lúc trò chuyện, hắn cung cấp tin tức thậm chí so sứ giả càng ít, hiển nhiên đã bị sợ vỡ mật, khó mà chủ trì đại cục. Trần Mặc không muốn lãng phí thời gian, cáo biệt vị này tân nhiệm lãnh chúa. Lập tức, bằng vào cường đại thần hồn cảm giác, tại lĩnh chủ phủ bên trong du tẩu một vòng. Một lát sau, hắn trở lại tạm ở tiểu viện. Không có phát hiện người kia có lẽ đã sớm chạy. Lĩnh chủ phủ bây giờ cảnh giới nghiêm nghiêm, tập nhân kia nếu như thông minh, trong ngắn hạn sẽ không lại tới cứng sông. Ôm cây đợi thỏ, không phải phong cách của ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn rông dài. Không có khả năng bị động chờ đợi, nhất định phải chủ động đánh ra. Ta Thiên Nhân Tông đến hành động, khuyên bảo tất cả lãnh địa chú ý nơi đây phát sinh sự tình. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 187, đến Đế quốc chương 187, đến Đế quốc Trần Mặc đội vàng trở về Thiên Nhân Tông, đem ưng thần lãnh sự kiện cùng hung đồ đặc thù cáo chi tất cả tông môn trưởng lão, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiến về từng cái lãnh địa đem tin tức truyền đạt ra đi. Giao phó xong sau, Trần Mặc do dự một lát, quyết định tự mình tiến về Đế quốc một chuyến, có lẽ Đế quốc sẽ biết thứ gì. Bây giờ hỏa diễm phi phong tốc độ đã dần dần theo không kịp Trần Mặc nhu cầu, hắn cần tấp nập đi tới đi lui tại rộng lớn Đế quốc cương vực, dẫn đến phần lớn thời gian đều lãng phí ở lộ trình đi tới đi lui bên trên. Hắn lúc này liền quyết định lại sáng tạo một môn phi hành chiến kỹ. Nhiều loại tinh thạch năng lượng tại ý niệm của hắn điều khiển thấp hơn lòng bàn tay hội tụ, va chạm, nếm thử dung hợp. Thủy tinh năng lượng cùng viêm tinh năng lượng dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành tiếp xúc, tại Trần Mặc tinh diệu khống chế bên dưới, cả hai sinh ra kịch liệt hóa khí, hình thành hơi nước, cứ việc có thể hình thành không sai động lực, có thể cực không ổn định. Trần Mặc lập tức đem không bạch tinh thạch năng lượng tham gia trong đó, không bạch tinh thạch năng lượng nhất là ổn định lại dễ dàng tạo hình, Trần Mặc lấy làm cơ sở, tạo nên chiến kỹ xương vỏ ngoài cùng nội tại đường ống đem cuồng bạo hơi nước tiến hành ngưng thuốc, dẫn đạo, tăng áp lực. Lần lượt điều khiển tinh vi, năng lượng phối trộn, kết cấu hình thái, phun trào tiết tấu tại đã trải qua nhiều lần sau khi thất bại. Rốt cục, một bộ do ba loại tinh thạch năng lượng tổ hợp, hơi mở khôi giáp hư ảnh tại Trần Mặc trước người ổn định hiện ra. Ngoại hình giống như thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp không chỉ có ngoại hình mỹ quan ba khí. Tay, chân, phía sau lưng, trước ngực các loại nhiều cái địa phương đều có phun khí miệng, có thể dùng làm hơi nước tăng áp lực phóng thích, cho thân thể mang đến cực mạnh động lực. Liên gọi phun khí khôi giáp đi. Trần Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khôi giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, thân thể nhiều cái phún khẩu chỗ trong nháy mắt bắn ra cao áp khí lưu. Trần Mặc cả người trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu hỏa diễm phi phong, lại chuyển hướng, đổi tốc độ càng thêm linh hoạt, năng lượng lợi dụng hiệu suất cũng càng cao. Ước chừng một lúc lâu sau, Đế quốc cương vực đã đập vào mi mắt. Đế quốc khu vực trung tâm. Một tòa nguy nga to lớn chủ thành xây dựng ở một ngọn núi ở trong. Quay trung quanh chủ thành, bảy tòa quy mô hơi kém nhưng mỗi người đều mang đặc sắc vệ tinh thành như chúng tinh cùng nguyện, phân bố tứ phương. Các tòa vệ tinh thành cơ hồ đều có không giống nhau sản nghiệp cùng phong cách, có vệ tinh thành đặc sắc sản nghiệp là trồng trọt dệt, có nặng nghề chăn nuôi, có am hiểu đồ sắt chế tạo, gốm sứ nung các loại, bảy tòa vệ tinh thành tại riêng phần mình sản nghiệp tạo thành một bộ lẫn nhau sinh cần thiết thương nghiệp mạng lưới. Quan sát phía dưới, đồng ruộng, công xưởng, chợ ngay ngắn trật tự, trên con đường thương đội người đi đường nối liền không dứt, một phái phồn vinh giàu có cảnh tượng. Trần Mặc hạ thấp độ cao, hạ xuống trong đó một tòa vệ tinh thành. Nơi này tựa hồ lấy nghề dệt làm chủ, trong không khí phiêu đãng thuốc nhuộm cùng hàng dệt mùi, hai bên đường phố cửa hàng bán lấy các thức vải bóc, thợ may bách tính quần áo chỉnh tề, khí sắc hồng nhuận phất phớt, hài đồng tại giữa đường phố chơi đùa giỡn, sinh hoạt an khang giàu có. Hắn có thể cảm giác được, trong thành dung hợp tinh thạch người tỷ lệ rất thấp, coi như dung hợp tinh thạch, đa số tổng sự đặc biệt nặng lao động chân tay hoặc đặc thù ngành nghề người. Sức mạnh tinh thạch ở nơi này, càng giống là một loại thụ không công cụ sản xuất, mà không phải tràn lan cá nhân võ lực. Sức mạnh tinh thạch cứ việc ở nơi này nhìn xem cũng không phát đạt, nhưng cái này ngược lại là chuyện tốt, sức mạnh tinh thạch thủy chung là một loại tương đối dễ dàng mất khống chế năng lực. Sức mạnh tinh thạch muốn khống chế, vốn là cần nhất định thiên phú, nhưng mà mọi người trở thành chiến sĩ tinh thể nhưng không có bao nhiêu bậc cửa. Lại có quá nhiều người dù là có thể khống chế lực lượng, bọn hắn cũng sẽ không mượn lực lượng làm gì chuyện tốt. Không ít trong lãnh địa đều phát sinh qua chiến sĩ tinh thể tùy ý lợi dụng lực lượng quấy rối trong cổ trị an sự tình. Vì quản lý trong cổ trị an, tất cả lĩnh chủ phủ cũng không thiếu đầu nhập, vì đó cảm thấy nhức đầu không thôi. So sánh xuống, đế quốc trì hạ bình tĩnh cùng hiệu suất cao, xác thực có cường đại sức thuyết phục, liền tựa như là một cái lý tưởng quản lý quân mẫu. Lăng Nhi cái kia chủ nghĩa lý tưởng thiếu niên, mắt thấy cảnh này, lựa chọn tin tưởng đế quốc có thể sử dụng cường quyền sáng lập một người người sinh sống giàu có, an cư lạc nghiệp thế giới, tựa hồ cũng không khó lý giải. Phún khí khôi giáp giáng lâm, không thể tránh khỏi đưa tới biến động. Trước đó chỗ không thấy cường đại tư thái, khôi giáp thả ra năng lượng quanh mình, cùng Trần Mặc không che giấu chút nào khí tức cường đại tin tức bằng tốc độ kinh người truyền lại đến chủ thành. Trần Mặc cũng mặc kệ bốn bề ánh mắt kinh ngạc, giải trừ chiến kỹ sau, tại một đầu trên đường phố phồn hoa đi dạo một hồi. Năm đạo cường hành khí tức rất nhanh liền chạy tới. Thông qua thần hồn cảm ứng, Trần Mặc có thể rõ ràng phát giác được trước mắt năm người đều là ma tinh kỵ sĩ. Trần Mặc gật đầu giật mình nói, đế quốc căn bản không cần bình dân bách tính trở thành chiến sĩ tinh thể, thậm chí không cần quá nhiều quân đội binh sĩ, các ngươi có đầy đủ số lượng ma tinh kỵ sĩ, đủ để gánh chịu bảo đảm ra vệ lĩnh nhiệm vụ. Cầm đầu một tên khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, túi đầu dò hỏi, tôn giá thế nhưng là thiên nhân tông chủ trương duy nhất, trương thượng làm. Tại hạ đế quốc tuần thành thống lĩnh, thần cương. Mặc dù chiêm ngưỡng qua Trần Dung, nhưng chỗ chức trách, vẫn cần xác nhận tôn giá thân phận, kính xin thứ lỗi. Trần Mặc không nói gì thêm, chỉ một thoáng, bốn đám cô động không gì sánh được, thuộc tính khác lạ chùm sáng năng lượng từ hắn bên người hiện hiện. Một đoàn là chậm rãi lưu chuyển đất cát, một đoàn là tản ra lạnh thấu xương hàn khí băng cứng, một đoàn là cho người sắc bén chi ý quả cầu kim loại, cuối cùng một đoàn thì là cảnh bệnh màu xanh biết mục liệu. Như vậy chứng minh đầy đủ sao? Trần Mặc từ tổ nói. Tần Cương cực kỳ sau lưng bốn tên kỵ sĩ con người đều là co rụt lại, trên mặt hiện lên khó mà che giấu rung động. Đồng thời khống chế bốn loại thuộc tính tinh thạch năng lượng, phóng nhãn thiên hạ, tuyệt không người thứ hai. Là đủ. Là tại hạ quá lo lắng, thượng sứ chớ trách. Không biết thượng sứ giá lâm đế quốc có chuyện gì quan trọng? Tần Cương thái độ càng cung kính nói. Trần Mặc nói ta đến là vì biết rõ một ít chuyện, cần tìm có thể người chủ sự nói chuyện. Lục Vũ quân sư như tại, mời hắn tới một lần. Nam tử không dám chỉ hoán lãnh đạm, thượng sứ kia mời theo ta đến phủ chờ đợi. Trần Mặc chỉ bên cạnh một nhà nhìn có chút khí phái tử lâu, không cần, ta là ở chỗ này chờ đợi. Gần đây có chút phong ba, liên quan đến Vu Hoan giá họa sự tình. Vì ngăn ngừa hiểu lầm không cần thiết, hay là tại trước mắt bao người, trường hợp công khai nói chuyện với nhau cho thỏa đáng. Như đế quốc làm việc quang minh lỗi lạc, tự nhiên không cần cố kỵ trường hợp. Trừ phi có cái gì việc trái với lương tâm, sợ người nghe lén đi. Việc trái với lương tâm. Tần Cương nhíu mày, không thể lĩnh hội Trần Mặc thâm ý trong lời nói, thượng sứ nói như vậy, tại hạ sẽ như thực bẩm báo thượng quan. Nếu như thế, thỉnh thượng sứ chờ một chút. Năm tên ma tinh kỵ sĩ lần nữa hành lễ, lập tức nhanh chóng trở về chủ thành. Trần Mặc lần này làm dáng, tăng thêm lúc trước cái kia kinh người đăng tràng cùng năng lượng biểu hiện ra, sớm đã khiến cho hắn trở thành trong đám người tiêu điểm. Người vây xem càng tụ càng nhiều, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đế quốc bình dân phần lớn chỉ biết thượng sứ tên tuổi, lại không biết cụ thể là cái gì. Nhưng trong đám người không thiếu vãng lai các lĩnh hành hương, du lịch chiến sĩ tinh thể, bọn hắn lập tức hóa thân thành người hướng dẫn. Thấy không? Vị kia chính là trong truyền thuyết Trương Thượng Làm. Chúng ta tinh thạch giới từ xưa đến nay vị thứ nhất phi thăng thiên nhân hậu duệ. Nghe nói hắn hạ giới là vì chọn lựa người hữu duyên, truyền thụ vô thượng đại đạo, trung phó thượng giới. Còn sáng lập thiên nhân tông, thu môn đồ khắp nơi. Đầu chỉ. Ta tại các đá lĩnh bằng hưu nói, vị thượng sứ này đơn thân độc mã xuống vào, đem người lãnh chúa kia đại bá, một cái hơn 40 khắc độ cao thủ, nói giết liền giết. Cuối cùng các đá lĩnh lại là nhận lỗi lại là xin lỗi, còn phải xử lý lôi đài giúp hắn tuyển đệ tử. Người tin tức này đều quá hạn. Biết dung hợp chiến kỹ sao? Chính là vị thượng sứ này khai sáng. Có thể đem thuộc tính khác nhau sức mạnh tinh thạch hợp lại cùng nhau dùng, uy lực kinh thiên. Trước kia đều nói ma tinh lợi hại, bây giờ nhìn nhìn, chiến sĩ tinh thể con đường mới là thông thiên đại đạo. T, lợi hại như vậy. Vậy hắn có thể hay không rất bá đạo? Cường giả tự có nó uy nghiêm. Bất quá nghe nói hắn đối với bình dân cũng không tính là hà khắc, tại rơi anh lĩnh còn buộc cái kia hai cái muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lãnh chúa hứa hẹn không đổ thành đâu các loại nghe đồn, thật giả hỗn tạp, tính sợ, hiếu kỳ, sùng bái, tâm tình sợ hãi ở trong đám người tràn ngập. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Trần Mặc trong cổ vận chuyển năng lượng, thanh âm trực tiếp lấn át ồn ào nghị luận, rõ ràng chuyển khắp cả con đường. Ta, Trương Duy Nhất, Thiên Nhân Tông chi chủ, lần này đến đế quốc, một là vì làm sáng tỏ hiểu lầm, hai là thực hiện tông ta tôn chỉ, quảng nạp hiện tại, cùng tham khảo đại đạo. Trần Mặc ánh mắt đảo qua đám người, ít ngày nữa, ta sẽ tại đế quốc cảnh nội công khai tổ chức Thiên Nhân Tông anh tài tuyển bạt lôi đài. Bất luận xuất thân, không hỏi qua hướng, chỉ cần có tài là nâng. Phàm có chí tại leo lên tinh thạch chi đạo đỉnh phong người, đều có thể đến đây thử một lần. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang cư tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 188, cộng trị thiên hạ chương 188, cộng trị thiên hạ. Trần Mặc đem tin tức trước mặt mọi người giải sau, liền tại mọi người khác nhau trong ánh mắt, đi vào bên đường nhà kia nhất là khí phái tử lâu. Chủ tiệm không dám chậm trễ chút nào, không nói hai lời, tự mình dẫn đường, đem hắn mời đến lầu ba rộng nhất mở nhã gian. Rượu ngon món ngon rất nhanh liền chuẩn bị đầy một bàn. Trần Mặc cũng không khách khí, rộng mở bụng ăn hay chưa bao lâu, Lục Vũ liền đội vàng chạy tới.
"Thượng sư, đã lâu không gặp."
Lục Vũ đẩy cửa vào, chắp tay cúi đầu.
"Lục quân sư, mời ngồi."
Lục Vũ tùy theo ngồi vào Trần Mặc đối diện. Trần Mặc nói thẳng nói gần đây phát sinh hai lần sự kiện, là anh lãnh chúa cùng thánh hình thể ngộ hại, ương thần lãnh chúa bị giết, người hành hung vu oan ý đồ rõ ràng. Ta muốn biết, đế quốc đối với cái này biết bao nhiêu, hoặc là nói cùng này phải chăng có quan hệ.
Lục Vũ chậm rãi lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói, tuyệt không phải đế quốc cách làm.
Thứ không dám dâu dếm, thượng sứ, ban sơ biết được Lạc Anh lĩnh sự tình lúc, chúng ta nội bộ thậm chí từng hoài nghi tới, là có hay không là thượng sứ ngài tự mình xuất thủ. Nhưng là về sau thượng sứ công bố dung hợp chiến kỹ sau, chúng ta mới hiểu rõ, thượng sứ không có bất kỳ cái gì đạo lý cướp đoạt thánh hình thể ma tinh.
Trần Mặc hừ lạnh một tiếng, các ngươi vậy mà cảm thấy ta hữu tâm cùng các ngươi cướp đoạt thánh hình thể.
Lục Vũ cúc cung nói xin lỗi, thỉnh thượng sứ bất giận.
Lúc đương thời này ngờ vực vô căn cứ, cũng không phải là không có chút nào nguyên do.
Thượng sứ từ Phỉ Thúy lĩnh từ biệt sau, tại Phỉ Thúy lĩnh cách đó không xa sáng lập Thiên Nhân Tông.
Kiến thiết một tông, cần thiết tài nguyên tuyệt không phải số lượng nhỏ.
Mà đúng vào lúc này, Phỉ Thúy lĩnh thánh hình thể xâm mãng ma tinh không biết tung tích, cùng thượng sứ cùng Lăng Nhi từng có gặp nhau, Lâm Mục Thần cũng cùng nhau mất tích.
Đem những đầu mối này sâu chuỗi, không có suy đoán, thượng sứ ngày đó chỉ sợ là cùng già lãnh chúa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó.
Lục Vũ chắc chắn Trần Mặc loại cao nhân này, nhất định càng ưa thích người nói thật, mà không phải giả vờ giả vịt, bởi vậy nói đàng hoàng ra hoài nghi của mình.
Trần Mặc mặt không đổi sắc, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, bình tĩnh nói suy đoán đến không sai.
Sau đó thì sao?
Các ngươi đế quốc làm cái gì?
Lục Vũ trên mặt lộ ra một tia quả là thế cười khổ nói, xem ra thượng sứ sớm đã đoán được chúng ta khả năng biết được nội tình, lần này đến đây cũng có ý lương sư vấn tội, hoài nghi là đế quốc cố ý vu oan.
Trần Mặc không nói gì, nhìn chằm chằm Lục Vũ.
Lục Vũ than nhẹ một tiếng, sắc mặt nhiều hơn mấy phần phức tạp nói, thượng sứ, quốc vương bệ hạ khi biết ngài che chở Phỉ Thúy linh thánh hình thể, cũng quyết ý khai tông lập phái sau, liền nghiêm lệnh chúng ta đình chỉ hết thảy khả năng nhằm vào thượng sứ hoặc Thiên Nhân Tông hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Đế quốc không muốn cùng ngài là địch.
Tuy nói kế hoạch của chúng ta là để Phượng Hoàng tái sinh, có thể thủy chung là trung cực kế hoạch, trong đó có quá nhiều không cách nào xác định sự tình.
Nếu vô pháp thực hiện, bệ hạ cũng sẽ không quá xoắn xuýt.
Thiên Nhân Tông xuất hiện, đối với đế quốc mà nói, chưa chắc là chuyện xấu.
Bệ hạ từng nói, như Thiên Nhân Tông có thể trở thành Định Hải thần châm, trợ đế quốc chấn nhiếp nhìn chằm chằm xung quanh chư quốc, đồng dạng có thể bảo vệ cương thổ an bình, làm cho bách tính an cư lạc nghiệp. Cái này cũng là bệ hạ tâm chỗ nguyện.
Bởi vậy, cho dù về sau lời đồn nổi lên bốn phía, trực chỉ thượng sứ ngài đánh giết Lạc Anh lãnh chúa cùng thánh hình thể, đế quốc cũng chưa từng nhờ vào đó sinh sự, thậm chí âm thầm áp chế trong lãnh địa một chút ý đồ nhờ vào đó châm ngòi thổi gió thanh âm.
Trần Mặc đối với cái này nửa tin nửa ngờ.
Lục Vũ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra.
Dưới lầu trên đường phố, người tò mò bảy cũng không tán đi, giờ phút này gặp cửa sổ mở ra, mơ hồ lộ ra Lục Vũ thân ảnh, càng là dẫn tới đám người ngẩng đầu nhìn quanh, tiếng nghị luận ẩn ẩn truyền đến.
Lục Vũ đối với cái này không thèm để ý chút nào, đảo qua lầu dưới dân chúng, nhàn nhạt mở miệng nói, thượng sứ không biết có phát hiện hay không, đế quốc chúng ta cảnh nội không giống phía ngoài lãnh địa, bình dân bách tính bên trong cơ hồ hiếm có chiến sĩ tinh thể. Trái lại đế quốc bên ngoài, thậm chí càng xa quốc gia khác, chiến sĩ tinh thể tràn lan, lực lượng vi tôn.
Mặt ngoài nhìn, tựa hồ cho mỗi người bằng vào thiên phú kéo lên cao tự do, nhưng kết quả đây, trật tự sụp đổ, luật pháp thùng rỗng kêu to.
Dân gian cường giả động một tí lấy lực phạm cấm, bức hiếp địa phương, thậm chí thao túng quyền hành.
Bang phái săn sát, tư đấu thành gió, tầng dưới chốt bách tính biến thành thịt cá, sống được hoảng loạn.
Người quản lý dù có lòng quản lý, tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, thường thường thúc thủ vô sách.
Có chút không phối hợp, liền có khả năng cùng ngày đầu một nơi thân một nẻo, chỉ có thể thỏa hiệp, nhường nhịn, thậm chí lựa chọn thông đồng làm vậy.
Lục Vũ quay người nhìn về phía Trần Mặc, hỏi: "Thượng sứ, ngài cho là loại này chỉ thuộc về số ít kẻ may mắn, xây dựng ở tuyệt đại đa số người thống khổ phía trên tự do là đúng sao? Loại này lấy phá hư trật tự làm đại giá, tôn trọng cá thể võ lực trí thượng tập tụ, thật là tốt sao?
Có lẽ đối với cái kia số rất ít leo lên người thành công mà nói là thiên đường, nhưng đối với Trần Mặc đại đa số đó là sống sờ sờ địa ngục."
Trần Mặc không có nói tiếp, tâm hắn biết rõ ràng, tại bất luận cái gì một cái, cá thể lực lượng có thể tùy tiện đột phá xã hội ước thúc trong thế giới, Lục Vũ miêu tả cảnh tượng cơ hội là tất nhiên hợp chất diễn sinh.
Lực lượng sẽ trở thành giai cấp mới tiêu xích, xã hội kết cấu đem quay trùng quanh nó một lần nữa tẩy bài, nhược nhục cường thực luật rừng sẽ lấy càng trần trụi, tàn khốc hơn phương thức trình diễn.
Nếu không có tính áp đảo, duy trì trung lập trật tự lực lượng tiến hành thiết chế, cái gọi là tự do tu luyện quyền lợi, cuối cùng thường thường diễn biến thành số ít người đối với đa số người hợp pháp hóa bóc lột cùng áp bách.
Trần Mặc khó hiểu nói, ngươi nói với ta những này là có mục đích gì sao?
Lục Vũ đi trở về bên cạnh bàn, lần nữa ngồi xuống, thượng sứ, bệ hạ có một cái tưởng tượng, một cái có lẽ có thể nhảy ra ngay sau đó khốn cảnh suy nghĩ, đem người thế giới cùng chiến sĩ tinh thể thế giới ở một mức độ nào đó ngăn cách ra,
lấy khác biệt pháp luật pháp quy tiến hành quản lý.
Hiếu chiến hiếu thắng người, tự có nó tranh đấu kéo lên chiến trường, nhưng không được quấy nhiễu dân chúng tầm thường sở cầu an ổn thường ngày.
Đâu đã vào đấy, các an nó mệnh.
Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Trần Mặc, thượng sứ, ngài Thiên Nhân Tông có lẽ chính là thực hiện cái này nhất thiết nghĩ mấu chốt một vòng.
Bệ hạ từng nói, như thượng sứ cố ý, đế quốc nguyện cùng thượng sứ cộng trị đế quốc.
Đế quốc hiện hữu cương thổ, thượng sứ nhưng phải nói nữa, chuyên môn quản lý tất cả chiến sĩ tinh thể tương quan sự vụ, thành lập ngài trong lý tưởng tu luyện thánh địa.
Mà bệ hạ thì chuyên tâm tại bình dân bách tính dân sinh quản lý.
Như vậy, có thể song toàn.
Trần Mặc nhíu mày nói, các ngươi hiểu lầm đi.
ta một chút cũng không muốn cùng các ngươi tranh đoạt thiên hạ, ta sáng lập Thiên Nhân Tông, chỉ vì tìm kiếm tinh thạch đại đạo, vung trồng có hy vọng đột phá hạt giống. Đối với thống trị cương thổ, chia cắt thiên hạ, không có chút hứng thú nào. Lục Vũ nhưng lại chưa nhục trí, ngữ khí khẩn thiết nói thượng sứ, xin nghĩ lại. Thiên Nhân Tông tuy tốt, nhưng cách cục cùng tài nguyên cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Đế quốc nửa Giang Sơn có khả năng cung cấp tài nguyên, nhân khẩu cơ số, ổn định hậu phương, tuyệt không phải một tông một chỗ nhưng so sánh. Cái này không chỉ có thể trợ thượng sứ tốt hơn chân tuyển ánh tài, càng có thể vì ngài thực hiện đại đạo, truyền bá lý niệm, cung cấp không gì sánh được bình đại. Lần này hợp tác là theo như nhu cầu, cùng cử hành hội lớn. Trần Mặc còn tưởng rằng vừa mới Lục Vũ lời nói là thăm dò, hiện tại mới phát giác được không đối, các ngươi chăm chú. Đế quốc địa bàn ngươi muốn để cho ta một nửa. Nhà ngươi bệ hạ điên rồi đi. Đế quốc trải qua thời gian dài đều không phải là độ cao tập quyền quốc gia. Lãnh địa cắt cứ sau, có được thực tế quyền quản lý chỉ có như thế một mảnh thổ địa. Bởi vậy bệ hạ đối với chủ quyền hoàn chỉnh truy cầu cũng không cao, truy cầu cao hơn là quốc thái dân an, thiên hạ an bình. Cùng thượng sứ như vậy siêu nhiên tại ngoại vật cường giả cộng trị thiên hạ, mượn ngài chi lực sắp xếp như ý chiến sĩ tinh thể mang tới phân loạn, đối với đế quốc, đối với bệ hạ, đối với ngàn vạn lê dân, đều là chuyện may mắn. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy.